Chương 44 Tổ Long Quyết mới xây, Nam, chương 44 Tổ Long Quyết mới xây, Nam, Lâm Diệp Tú nhìn xem lâm vào trầm tư Lâm Huyền Tĩnh, biết hỏa hầu đã đến, liền lời nói xoay chuyển, rơi xuống thực địa, bất quá, ngàn dặm chi hành, bắt đầu tại dưới chân. Huyền nguyện cần từng bước một thực hiện. Huyền Tĩnh, ngươi coi giới nhiệm vụ thiết yếu, chính là làm tốt lao tổ ta vì ngươi cùng Đạo Kiếm Tông quy hoạch cái thứ nhất 10 năm quy hoạch. Nói, hắn lấy ra một cái kiểu dáng phong cách cổ xưa nhận chữ vật, đưa cho Lâm Huyền Tĩnh, trong này, tổn phóng lao tổ ta từ giới khác mang tới vật chân quý, Long Bình Tam Hào mét trùng. Này mét trùng cực kỳ thần kỳ, nhịn hạn chống lụt, không chọn độ phì của đất, sinh trưởng chu kỳ ngắn, mà nó sản lượng. Theo ta đo lường tính toán, sản lượng có thể đạt tới 3000 cân trở lên. Sản lượng 3000 cân. Lâm Huyền Tĩnh cho dù đã là thiên nhân cảnh tu sĩ, nghe được cái số này, cũng không nhịn được la thất thanh, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn quá rõ ràng bây giờ Đại Tần Đế quốc thậm chí toàn bộ thương vực, phổ thông cây lúa sản lượng bất quá 2-300 cân, mưa thuận gió hòa lúc có thể đạt tới 4-500 cân đã là bội thu. 3000 cân. Đây quả thực là thần tích. Không sai. Bước đầu tiên này, nhìn như bình thường, lại là căn cơ bên trong căn cơ. Đó chính là do chúng ta Đạo Kiếm Tông dẫn đầu, liên hợp Đế quốc quan phủ, hoặc trực tiếp do tông ta phái ra đệ tử phụ trách chỉ đạo, giám sát, lợi dụng cái này Long Bình Tam Hảo, làm cho cả Đại Tần Đế quốc, thậm chí tương lai bức xạ toàn bộ thương vực người, đều có thể thoát khỏi đói khát, ăn cơm no ăn. Lão tổ ta từng nghe thế gian thánh hiền nói, kho lương đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh đủ. Người chỉ có trước ấm no, mới có thể biết được liêm sỉ, chỉ có lương thực sung túc, mới có thể coi trọng lễ nghi đạo đức, mới có dư lực theo đuổi tầng thứ cao hơn độ vận, bao quát tu hành. Huyền Tĩnh, ngươi phải sâu biết cử động lần này tầm quan trọng cùng sâu xa ý nghĩa. Đây là cải biến vô số phàm nhân vận mệnh, tích lũy vô lượng công đức, thu hoạch quần quận nhân đạo khí vận mấu chốt bước đầu tiên. Ngươi phải nghĩ biện pháp, tại trong vòng 10 năm, tại toàn Đại Tần Đế quốc chủ yếu sinh lương khu, toàn diện mở rộng cũng hoàn thành Long Bình Tam Hào trồng trọt. Muốn để đế quốc này bên trong lại không người chết đói. Lâm Huyền Tĩnh nghe được cảm xúc bành trướng, trung điệp giật đầu, đồ tôn minh bạch. Đây là vô thượng công đức sự tình, Huyền Tĩnh tất dốc hết toàn lực. Bước thứ hai này chính là truyền tiếp, liên quan đến ta Đạo Kiếm Tông đạo thống truyền bá cùng nhân tài tuyển bạn quan trọng nhất. Đó chính là, tại mở rộng linh mễ đồng thời, tại trong vòng 10 năm, đem ta Đạo Kiếm Tông nhập môn trúc cơ công pháp, vô cực tâm pháp tại thiên nhân cảnh giới trước đó bộ phận, theo linh mễ mở rộng, rộng khắp truyền bá đến toàn bộ giang hồ, thậm chí toàn bộ Đại Tần Đế quốc phàm nhân nhà. Muốn để người người đều có cơ hội tiếp xúc, nếm thử tu luyện pháp này, đi cảm thụ tu hành mang tới cường thân kiện thể, hai tính mắt tinh, kéo dài tuổi thọ chỗ tốt. Hắn cường điệu nói, không có khả năng giống như dĩ vãng như vậy, bị động chờ đợi hài đồng dài đến tuổi nhất định, lại từ chuyên gia kiểm tra đo lường phải chăng có linh căn mới quyết định phải chăng thu nhận sử dụng môn tưởng, như thế sẽ để cho bao nhiêu có nghị lực, trí tuệ hoặc những thiên phú khác, là được có thể linh căn không nhận người, phí thời gian tuyến nguyệt, bỏ lỡ tốt nhất đặt nền mong thời kỳ. Chúng ta muốn chủ động đem cơ hội đưa đến trước mặt bọn hắn. Nói đến đây chút kế hoạch lớn vĩ lược đằng sau, Lâm Diệp Tú tổng kết nói rộng trùng linh mét, để giải dân sinh nhiều gian khó, phổ truyền tâm pháp, lấy mở vạn dân chi trí tuệ. Đây cũng là Đạo Kiếm Tông cái thứ nhất 10 năm quy hoạch, lấy linh mệ an thiên hạ, lấy tâm pháp khải dân trí. Hai bút cùng vẽ, căn cơ có thể cố. Lâm Huyền Tĩnh cảm xúc chập trùng, hắn phảng phất thấy được một mảnh màu vàng cây lúa sóng tại đế quốc trong cương vực quần quận, vô số lê dân bách tính bởi vì ăn chán chêm mà lộ ra nụ cười thỏa mãn, lại phảng phất nhìn thấy thiên gia vạn hộ hài đồng, thanh niên, thậm chí trắng niên, tại lao động sau khi vương lấy vô cực tâm pháp cơ sở thiên chăm chú nghiên cứu đến thử, một luồng sinh cơ phồn thịnh cùng hy vọng tại toàn bộ đế quốc tràn ngập. Hắn kích động lần nữa giơ đầu, đồ tôn minh bạch, lao tổ thánh tâm cao xa, sách này nếu có thể thi hành, quả thật Đại Tần may mắn, thương sinh chi phúc. Đạo Kiếm Tông nhất định có thể nhờ vào đó hội tụ lòng người, đặt vững vạn thế không nổ chi cơ. Ân, phải sâu biết, đất ngay một quận, liền có ngàn vạn lê dân. Đại Tần đế quốc có được hơn 30 quận, nhân khẩu hàng trăm triệu. Khổng lồ như thế cơ số, một khi người người có cơ hội tiếp xúc tu hành, đến lúc đó có thể hiện ra bao nhiêu tâm tính cứng cỏi, trí tuệ siêu quần, thậm chí thân phụ đặc thù thiên phú tu luyện hẳn giống. Rất nhiều phàm nhân, có lẽ kém cũng chỉ là một cái kỳ ngộ, một cái ngưỡng cửa. Đến lúc đó, đối với những cái kia đang tu luyện vô cực tâm pháp trong quá trình, thể hiện ra phi phàm thiên phú, trên tâm tính tốt người, chúng ta liền có thể chủ động tiếp xúc, giúp cho trọng điểm bồi dưỡng, vì đó cung cấp hậu đại nhất tu hành tài nguyên cùng hoàn cảnh, dẫn vào nội môn, dốc túi tương thụ. Mà đối với những cái kia có lẽ chưa từng có người thiên phú tu luyện, nhưng lại nhất tâm hướng đạo, quyết chí thể không đổi, nghị lực kinh người người, chúng ta cũng không đáp cự tuyệt ở ngoài cửa. Có thể xét tình hình cụ thể đem nó thu làm đệ tử ký danh, để bọn hắn tại vạn linh trấn bên trên tu hành, lao động, đã có thể duy trì tông môn vận chuyển, cũng có thể để bọn hắn có tiến thêm một bước cơ hội, đồng thời, bọn hắn tồn tại bản thân, chính là đối với ta Đạo Kiếm Tông lý niệm tốt nhất tuyên truyền cùng chứng minh. Lâm Huyền Tĩnh liên tục gật đầu, đem những lời này thật sâu khắc sâu vào não hải. Lâm Diệp Tú nghĩ nghĩ, lại bổ sung, muốn phổ biến như vậy hùng vĩ kế hoạch, chỉ dựa vào lý niệm không được, còn cần thật sự đầu nhập. Người sau khi ra ngoài, lợi dụng trưởng môn tên ban bố pháp lệnh, sắp hiện ra có Đạo Kiếm Tông các đệ tử lương tháng đãi ngộ, tại trên cơ sở vốn có, lại để thăng gấp đôi. A. Lâm Huyền Tĩnh sững sờ, Đạo Kiếm Tông mặc dù dư giả nhưng lớn như thế bức tăng lên lương tháng. Lâm Diệp Tú nhìn ra hắn lo lắng, lạnh nhạt nói, không có khả năng ánh sáng để mã nhi chạy, không cho mã nhi ăn cỏ. Môn hạ đệ tử là ta Đạo Kiếm Tông chấp hành sách này nòng cốt lực lượng, bọn hắn tính tích cực kỳ trọng yếu. Tài nguyên phương diện, ngươi không cần lo lắng, cần thiết linh thạch, đan dược, lao tổ ta chỗ này, bao no. Nói, hắn tiện tay vung lên, mấy cái nhẫn chữ vật liền xuất hiện tại Lâm Huyền Tĩnh trước mặt, bên trong tản ra tinh thuần linh khí, để Lâm Huyền Tĩnh hô hấp cũng vì đó trì trệ. Lao tổ, Cái này Lâm Huyền Tĩnh vừa cảm động lại là hổ thẹn, đồ tôn minh bạch, định không phụ lão tổ kỳ vọng cao. Huyền Tĩnh a, ngươi phải nhớ kỹ vài câu lão tổ phổi của ta phủ nói như vậy. Vương hầu tướng, tha có loại hồ, thế gian này không có người nào trời sinh liền nên cao cao tại thượng. Ngươi có thể dịch vật, không thể làm vật chỗ dịch, chúng ta muốn tốt dùng tài nguyên, pháp bảo, mà không phải bị nó trói buộc tay chân, mất phương hướng bản tâm. Chương 44 tổ long quyết mới xây, 6, chương 44 tổ long quyết mới xây, 6, càng không có cái gọi là trời sinh tiên nhân. Bất luận một vị nào đại năng, đều là từ lúc nhỏ yếu, từng bước một dãy rủa, tu luyện mà đến. Đối với môn hạ đệ tử, nhất định phải bỏ được đầu nhập tài nguyên, hiểu chưa? Tài nguyên đầu nhập vào, mới có thể chuyển hóa làm thực lực mạnh, mới có thể làm càng nhiều chuyện hơn, thu hoạch càng nhiều tài nguyên, hình thành tuần hoàn tốt. Ngày sau như tài nguyên lại có thiếu, tùy thời có thể đến hỏi lão tổ ta muốn. Nhớ kỹ, nhất định phải bỏ được đầu nhập, ánh mắt buông dài xa. Là lão tổ, đồ tôn ghi nhớ dạy bảo. Lúc này, hắn nhớ tới cái kia thần kỳ mét trùng, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, lão tổ, đồ tôn còn có một chuyện không rõ. Cái này Long Bình Tam Hảo mét trùng, vì sao có thể cao như thế hiệu? Có thể đạt tới sản lượng 3000 cân. Như thế thần vật, chưa từng nghe thấy. Lâm Diệp Tú mỉm cười, trên mặt lộ ra hồi ức cùng kính ngưỡng chi sắc, kiên nhẫn giải thích nói, này Long Bình Tam Hảo mét trùng, cũng không phải là giới này đồ vật. Chính là một cái khác vật chất quy tắc khác lạ, lại đồng dạng có sinh linh sinh sôi phồn hoa thế giới, một vị tên là Viên Long Bình thánh nhân phát minh ra sáng tạo. Hắn ngữ khí mang theo kính ý, vị này Long Bình thánh nhân, mặc dù tự thân có lẽ cũng không hủy thiên diệt địa chi thần thông, lại tâm hoài thiên hạ thương sinh, gặp chúng sinh chịu đủ đói khát nỗi khổ, liền lập xuống hoành nguyện, muốn để người người ăn cơm no. Hắn hao phí vô số tâm huyết, buôn đầu tại đồng ruộng ở giữa, nghiên cứu hạt thóc sinh trưởng chi huyền bí, trải qua vô số lần thất bại cùng ngăn trở, cuối cùng mới bồi dưỡng ra thần kỳ như thế mét trùng. Này mét trùng ẩn chứa đặc biệt sinh cơ đạo vận, thích ứng lực cực mạnh, vô luận thổ địa béo gầy, khí hậu nóng lạnh, đều có thể khỏe mạnh trưởng thành, lại sản lượng kinh người, phẩm chất thượng thừa. Nguyên nhân chính là có như thế thánh nhân chi ân trạch, mới cho chúng ta cải biến toàn bộ Đại Tần Đế quốc thậm chí thương vực lương thực tình huống, thực hiện bước đầu tiên quy hoạch thời cơ cùng lực lượng. Lâm Huyền Tĩnh nghe xong, nổi lòng tôn kính, đối với Lâm Diệp Tú thật sâu cúi đầu, nguyên lai vật này phía sau lại có như thế cảm động thánh tích. Đồ tôn minh bạch, định không phụ thánh vật này, cũng không phụ lao tổ trong thác, chắc chắn sẽ chăm chú chấp hành tốt lao tổ cái thứ nhất 10 năm quy hoạch, để cho ta Đạo Kiếm Tông chi quang phổ hệ Đại Tần. Lâm Diệp Tú thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó chỉ góc sân chất đống những linh khí kia giạt rào linh mễ cùng tươi mới hoa quả, nói ra, tốt, chính sự nói xong, ngươi đem trong viện những linh mễ này, hoa quả, toàn bộ mang đi, phân phát cho hiện tại Đạo Kiếm Tông trong tông môn các đệ tử. Những linh mễ này hoa quả đều là vật phi phàm, ẩn chứa phong phú linh lực, đối bọn hắn vững chắc cảnh giới, tăng cao tu vi sẽ có giúp ích. Cũng coi là lão tổ ta sau khi xuất quan, cho bọn nhỏ một chút lễ gặp mặt. Đồ tôn thay mặt tông môn trên dưới, tạ ơn lão tổ ban ân. Lâm Huyền Tĩnh cảm động đến rơi nước mắt, lần nữa bái tạ. Tại nghe xong lão tổ lần này tường tận mà hùng vĩ, tràn ngập trí tuệ cùng thấy xa quy hoạch đằng sau, Lâm Huyền Tĩnh giấu trong lòng tâm tình kích động, chiếu nặng nhận chữ vật cùng vật tư, cùng đối với tương lai vô hạn ước mơ, lần nữa hướng Lâm Diệp Tú cung kính hành lễ, sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi phủ sinh tiểu trúc. Trải qua tại khu nhà nhỏ này ước 8 ngày tả hữu thời gian, mượn nhờ Lâm Diệp Tú ban cho linh khí nồng nặc hoàn cảnh cùng giảng đạo chỉ điểm, lần này đến đây nghe đạo Đạo Kiếm Tông các đệ tử, thực lực đều có rõ rệt chỉnh thể tăng lên. Làm trưởng môn Lâm Huyền Tĩnh, nương tựa theo tự thân thâm hậu nội tình cùng không ngừng cố gắng, thành công đột phá tới thiên nhân cảnh bá tầng cảnh giới, thực lực tăng nhiều, khí tức càng thâm trầm nội liễm, đối với tông môn tương lai càng là tràn đầy lòng tin. Mà Huyền Vũ cùng Linh Giao cũng không cam chịu yếu thế, song song đạt đến trúc cơ 6 tầng cảnh giới, quanh thân linh lực ba động cô đọng, thể hiện ra cường đại tiềm lực cùng phong mang. Còn lại lấy linh cương cầm đầu chữ linh bối các đệ tử, thực lực cũng phổ biến vững chắc tại trúc cơ tầng 5 cảnh giới tả hữu, căn cơ vững chắc, tiến bộ nổi bật. Liền ngay cả nhập môn trễ nhất, tu vi thấp nhất huyền từ, cũng tại cái này khó được cơ duyên bên trong khắc khổ tu luyện, bây giờ đã đi tới luyện khí 8 tầng cảnh giới, có thể nói tiến bộ thần tốc. Mà Lâm Diệp Tú tại an bài song tông môn phát triển chuyện quan trọng đằng sau, lại trở về hắn cái kia mỗi ngày quy luật lại phong phú trong sinh hoạt. Hệ thống không gian mở ra sau khi, có liên tục không ngừng đan dược và linh tinh phụ trợ, tốc độ tu luyện của hắn hay là chậm biến siêu thường nhân tưởng tượng. Đối với phàm nhân mà nói, xác thực như hắn lời nói, một ngày rất ngắn, ngắn đến không kịp ôm sáng sớm, liền đã tay cầm hoàng hôn. Cả đời rất ngắn, ngắn đến không kịp hưởng thụ tuổi tác, liền đã thân ở tuổi xế chiều, tràn đầy bất đắc dĩ cùng nội vàng. Đối với giới này người tu hành tới nói, thọ nguyên tuy có tăng trưởng, nhưng cũng có hạn, luyện khí cảnh cùng thường nhân thọ nguyên tương tự, nói chung tại 80 đến 100 năm ở giữa. Trúc cơ cảnh có thể tăng thọ nguyên ước 40 năm. Thiên nhân cảnh, thọ nguyên lại tăng 100 năm. Tử phụ cảnh, nhưng phải thọ nguyên 200 năm. Thần thông cảnh, thọ nguyên có thể đạt tới 500 năm lâu. Nhưng là đối với tu luyện thần bí trường sinh quyết Lâm Diệp Tú mà nói, thọ nguyên tựa hồ cũng không phải là hắn cần lo lắng hàng đầu vấn đề. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày tiến hành đúc kiếm, luyện kiếm, tu luyện, viết chữ cái này bốn kiện sự tình, tuần hoàn qua lại, thích thú. An bài xong Đạo Kiếm Tông tương lai 10 năm phát triển làm đồ sau, Lâm Diệp Tú liền trở về ngày xưa quy luật mà phong phú sinh hoạt tiết tấu. Hắn từng tự mình hỏi tham qua hệ thống, nếu theo trước mắt loại này tứ tuyến đồng tiến không nhanh không chậm hình thức tu luyện, ước chừng cần 100 năm thời gian mới có thể đột phá trường sinh quyết tầng thứ hai, nhưng nếu là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn lực bế quan trùng kích, thì chỉ cần 25 năm liền có thể thành công. Nhưng mà, hắn cẩn thận suy tư sau, hay là quyết định bảo trì nguyên dạng. Dù sao, Đạo Kiếm Tông bây giờ căn cơ còn thấp, chiến lực cao đoan thiếu thốn, vẫn cần hắn tôn này lão tổ tọa trấn uy hiếp. Mà lại, hắn tự rêu nghĩ đến, lấy chính mình trước mắt thực tế chiến lực, tại cái này phụ sinh tiểu trúc là ai đều đánh không lại, gia phụ sinh tiểu trúc cũng là ai cũng đánh không lại. Càng không nói đến ngoại giới khả năng tồn tại phong hiểm. Cùng mạo hiểm cấp tiến, không bằng trước ổn định hiện trạng, để đạo kiếm tông bọn đồ tử đồ tôn trước trưởng thành, hình thành một cỗ chân chính thế lực. Đến lúc đó, chính mình lại đề thăng cảnh giới, mới có thể càng thêm an ổn. Cho nên vẫn là khôi phục thường ngày thời gian. Hết thể tựa như chưa từng cải biến, chỉ là bây giờ, Doanh Tương thỉnh thoảng sẽ là Lâm Diệp Tú đưa tới Sương Châu thành lưu ký lỗ Nga cùng thành Nam Cửu Trang bên trong thu nguyệt bạch. Mỗi lần đưa tới đằng sau, Doanh Tương cũng phải hỏi đông hỏi tây. Hắn cũng chỉ đành cho đứa trẻ này nói một chút kiếp trước một chút cố sự. Điều này cũng làm cho hắn cuộc sống bình thản tăng thêm mấy phần niềm vui thú cùng khói lửa. Lâm Diệp Tú cũng nghĩ nhìn xem, Doanh Tương dạng này thể chất đặc thù hài tử hơn 100 năm ở giữa đến tuột cùng có thể đi tới một bước nào. Chương 45 tổ long xuất thế mới xây, 1, chương 45 tổ long xuất thế mới xây, 1, rời đi phụ sinh tiểu trúc Lâm Huyền Tĩnh, kích động trong lòng lấy lao tổ miêu tả hành vi lam đổ, một khắc cũng không muốn trì hoãn. Thân hình hắn mở ra, liền ngự kiếm mà lên, chuôi kia theo hắn nhiều năm xuân sơn kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, chờ hắn hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, vô cùng nhanh chóng hướng lấy đạo kiếm tông chủ phong đại điện phương hướng bay đi, thoáng qua liền biến mất ở chân trời. Trong tiểu viện, Lâm Diệp Tú ngửa đầu nhìn xem cái kia đạo tiêu sái đi xa, người cùng kiếm cơ hồ hòa làm một thể kiếm quang, trong mắt không khỏi toát ra không che giấu chút nào hâm mộ. Thấp giọng cảm thán nói, ngự kiếm cơi gió đi, trừ ma giữa thiên địa, là thật đẹp trai a. Cái này khiến hắn nhớ tới chính mình trường sinh quyết đột phá đến tầng thứ nhất lúc, đã từng kìm nén không được tâm tình kích động, ở trong viện thử qua ngự kiếm phi hành. Hắn tràn đầy phấn khởi gọi ra đào hoa kiếm vô, lảo đảo đứng lên trên, trong lòng hào tình bạn trượng, nghĩ đến rốt cục có thể thể nghiệm một thanh kiếm tiên tiêu sái. Nhưng ai biết, vừa thao túng kiếm gỗ siêu siêu mẹo mẹo bay ra ngoài không có mấy bước đường, một cái tâm thần bất ổn, pháp lực dính liền gây ra rủi ro, trực tiếp liền đến cái số không nhanh quẳng chật vật từ trên thân kiếm rất xuống. Còn tốt hắn phản ứng nhanh, kịp thời vận chuyển pháp lực ổn định thân hình, mới không có thật bằng cái bờ mông đôn mà. Cú may mắn là tại cái này không người nhìn thấy phụ sinh tiểu trúc trong viện, mới miễn cưỡng bảo vệ hắn thân là lão tổ mặt mũi. Từ đó về sau, hắn đối với cái này ngự kiếm phi hành, liền nhiều hơn mấy phần lòng kính sợ, luyện tập đến cũng càng cần, chỉ là cái này thành quả thôi, không đề cập tới cũng được. Đạo kiếm tông đại điện trên quảng trường, giờ phút này đã là dòng người phun trào. Không chỉ có nội môn, đệ tử chân truyền toàn bộ trình diện, đông đảo đệ tử tạp dịch khi lấy được khẩn cấp thông chi sau, cũng mang không gì sánh được hiếu kỳ cùng mong đợi tâm tình, cấp tốc hội tụ đến ngày bình thường này bọn hắn rất ít bước chân trang nghiêm chi địa. Mấy ngày gần đây nhất, liên quan tới lao tổ tại thế lời đồn đại sớm đã tại tầng dưới chốt đệ tử bên trong truyền đi xôn xao. Các ngươi nghe nói không? Nghe nói cái gì? Chúng ta đạo kiếm tông có lao tổ tại thế. Nghe nói cùng trên quảng trường tôn kia khai phái tổ sư pho tượng giống nhau như lúc. Thật hay giả? Ngươi cũng đừng lừa gạt ta. Thiên chân vạn sát. Rất nhiều từ phía sau núi tế tổ trở về ngoại môn sư minh đều tận mắt nhìn thấy, lao tổ còn ban cho nhẫn chữ vật đâu. Tương tự xì xào bàn tán ở trong đám người không ngừng vang lên. Nhưng làm phổ thông đệ tử tạp dịch, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi hỏi thăm những địa vị kia cao hơn chân truyền hoặc đệ tử nội môn đến xác nhận lời đồn đại thật giả, chỉ có thể đem phần này kích động cùng suy đoán dằn xuống đáy lòng. Yên lặng, hét lên từng tiếng cũng không như thế nào vang dội, lại phảng phất mang theo kỳ dị lực xuyên thấu, rõ ràng vượt trên quảng trường tất cả ồn ào nghị luận, tại mỗi người vang lên bên hai. Đám người nghiêm nghị, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp đại điện cao giai phía trên, Lâm Huyền Tĩnh đứng chắp tay, sắc mặt nghiêm túc. Hắn vừa mới đem từ lão tổ trong tiểu viện mang về linh mễ, linh quả phân phát cho hạch tâm chân truyền cùng đệ tử ngoại môn, giờ phút này đối mặt cái này đen nghịt đám người, hắn hít sâu một hơi, thiên nhân cảnh pháp lực lặng yên vận chuyển, thanh âm bình ổn lại cực kỳ uy nghiêm khuyết tán ra đến, hoàng đế không kém nạp binh, ta đạo kiếm tông, cũng từ trước tới giờ không bóc lột đệ tử. Mở màn câu đầu tiên, liền để dưới đài có chút bạo động. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt đảo qua toàn trường, tiếp tục nói, trải qua tông môn quyết nghị, từ tháng này lên, các đệ tử, vô luận nội ngoại môn cũng hoặc tập dịch, lương tháng đãi ngộ, hết thảy gấp bội. Ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau, là núi lửa phun trào giống như gieo họ. Lâm tông chủ anh minh, tông chủ vạn thuế, đạo kiếm tông vạn thuế. Mừng như điên cảm xúc như là thủy triều giống như quét sạch toàn bộ quảng trường. Đạo kiếm tông nguyên bản đãi ngộ tại xung quanh trong tông môn đã thuộc hậu đãi, đủ để cho các đệ tử an tâm tu luyện, bây giờ càng lại tăng gấp đôi. Đây quả thực là trên trời rơi xuống địa bánh. Rất nhiều nhập môn không lâu đệ tử kích động đến sắc mặt thường hồng, chăm chú nắm lấy năm đấm. Một vị vừa thông qua khảo hạch đệ tử ngoại môn thanh âm phát run, có thể vào đạo kiếm tông, thật sự là ta tám đời đã tu luyện phúc phận. Ta sẽ làm dốc hết toàn lực, không phụ tông môn ân trọng. Bên cạnh hắn sư minh trùng điệp đập bả vai hắn một chút, hốc mắt cũng có chút phát nhiệt, nói đúng. Tông môn đối đãi chúng ta ân trọng như núi, chúng ta chỉ có lấy mệnh tương bác, tinh tiến tu vi mới có thể báo đáp. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, ta nguyện vì tông môn tử chiến. Trong đám người, vị kia đến từ Thanh Huyền Tiên Minh nội ứng Lý Dương, nghe chung quanh như núi kêu biển gầm ủng hộ thanh âm, cảm thụ được phần kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất lòng cảm mến, trong lòng cuối cùng một chút do dự cùng dễ rủa cũng triệt để tiêu tán. Hắn lẫn trong đám người, đồng dạng nâng cánh tay hô to, ánh mắt cũng đã trở nên cùng những đệ tử khác không khác nhau chút nào, tràn đầy đối với tông môn cuồng nhiệt cùng trung thành. Giờ khắc này, hắn không còn là Lý Dương, mà là đạo kiếm tông đệ tử Lý Dương. Trên đài cao, Lâm Huyền Tĩnh nhìn phía dưới xôi chào đám người, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, lão tổ quả nhiên mưu tính sâu xa, thấy rõ lòng người. Một chút tài nguyên, liền có thể đổi lấy như vậy chân thành, mua bán này, làm được giá trị. Hắn sờ lên giữa ngón tay nhẫn chữ vật, ở trong đó tổn phóng lão tổ cho ngàn vạn linh thạch, cái này khiến hắn lực lượng mười phần, cũng càng thêm minh xác tương lai tông môn phát triển phương hướng, lấy người vì bản, tài nguyên nghiêng, ngưng tụ lòng người. Đợi tiếng hoan hô hơi dừng, Lâm Huyền Tĩnh mở miệng lần nữa, ném ra càng nặng tờ ONG tin tức, ngoài ra, công pháp các bên trong tất cả điện tịch, từ hôm nay, mặt hướng các đệ tử mở ra. Các người có thể căn cứ tự thân linh căn thuộc tính cùng tu hành phương hướng, tự do chọn lấy phù hợp công pháp, nhìn có thể giúp các người đột phá bình cảnh, nâng cao một bước. Hắn dừng một chút, thanh âm càng trầm ngưng, ẩn chứa khích lệ lòng người lực lượng, thế gian này, có lẽ có cái gọi là thiên tài, sinh mà bất phàm. Nhưng, đối với chúng ta phần lớn phàm tục căn cốt mà nói, con đường tu hành, đơn giản là 10 phần thiên phú, tăng thêm 90 điểm cố gắng cùng mồ hôi. Tông môn nguyện vì các ngươi cung cấp tài nguyên tốt nhất, mạnh nhất hậu thuẫn, chỉ mong các ngươi tại đầu này nghịch thiên mà đi trên con đường, đi được càng xa, nhìn càng thêm cao. Tiếp lấy, hắn đem công pháp các mới mượn xem điều lệ nói rõ chi tiết. Cuối cùng, hắn lời nói xoay chuyển, hỏi, đệ tử tạp dịch cùng trong ngoại môn đệ tử, có thể có tự ý xét người. Chưa biết đoan chính người là tốt. Dưới đài hơi an tĩnh, lập tức có người ứng thanh, đệ tử Văn Tắc Bích, thở nhỏ tập biết. Đệ tử Tần Tự Như, tại thư pháp một đạo hơi có tâm đắc. Có khác mấy người cũng lần lượt lên tiếng. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt tại mấy người trên thân dừng lại chốc lát, khẽ bước cằm, người mấy người tiến lên đây. Là Văn Tắc Bích, Tần Tự Như mấy người vội vàng xuyên qua đám người, chạy chậm đến điện dưới bậc, khom mình hành lễ, sắc mặt đã có khẩn trương, cũng có bị điểm danh hưng phấn. Lâm Huyền Tĩnh trong tay áo lấy ra hai quyển sách, chính là Lâm Diệp Tú lấy xấu kim thể tự tay viết Vô Cực Tâm Pháp cùng Chiến Ti Quyền. Hắn nghiêm nghị nói, tông môn có trọng yếu điển tịch cần một lần nữa đằng sau, nhiệm vụ này liền giao phó các ngươi. Cẩn thận quan sát bí tịch này bên trên tiểu chữ, cần cẩn thận tỉ mỉ, theo dạng mô tả, không được sai sót. Như hoàn thành tốt, mỗi tháng ngoài định mức ban thưởng 5 viên linh thạch. Văn Tắc Bích bọn người cung cung kính kính hai tay tiếp nhận sách, cẩn thận từng ly từng tí triển khai vừa vào mắt, mấy người chính là chấn động. Chỉ gặp trên giấy kia du tẩu chữ viết, cùng bọn hắn ngày thường thấy bất luận cái gì kiểu chữ đều không giống nhau, gầy gắng ngược nổ, bên cạnh phong như lan trúc, phiên mại giống như kim, câu ngân hoa, lộ ra một cố cô tiêu tuấn bản, khí khái riêng có thần vận, làm người ta nhìn tới khó quên. Cái này, đây là loại nào kiểu chữ? Càng như thế đặc biệt. Văn Tắc Bích trong lòng thất kinh, chỉ cảm thấy chữ này phảng phất có sinh mệnh bình thường. Lâm Huyền Tĩnh thanh âm đem bọn hắn từ trong rung động kéo về, sao chép sự tình, quan hệ tông môn tương lai chuyển đựa, cực kỳ trọng yếu. Cần phải cam đoan một chữ không sai, hình thần gồm nhiều mặt, không được có chút sơ sẩy lười biếng. Mấy người cảm nhận được nhiệm vụ nặng nề cùng tông chủ trong lời nói trinh trọng, vội vàng tập trung ý chí, trung điệp dập đầu, đệ tử minh bạch. Ổn thỏa đem hết khả năng, bắt trước chữ biết, cam đoan hoàn mỹ vô khuyết, không phụ tông chủ nhờ vả. Chương 45 tổ long xuất thế mới xây, 2, chương 45 tổ long xuất thế mới xây, 2, an bài xong sao chép sự tình, Lâm Huyền Tĩnh lần nữa mặt hướng chúng đệ tử, tuyên bố một cái khác quyết định, ngoài ra, tất cả đệ tử ngoại môn cùng đệ tử tập dịch đều có thể nhận lấy tương lai 3 tháng đồng lộc, chuẩn các ngươi rời núi 3 tháng, trở về quê cũ hoặc du lịch tứ phương, vì tông môn tìm kiếm, dẫn tiến có tiềm chất, hữu tâm hướng đạo chi lương tài, lấy tráng ta đạo kiếm tông cạnh cửa. Lời vừa nói ra, dưới đài lần nữa xôn xao. Sớm cấp cho 3 tháng đồng lộc, còn cho phép rời núi chiêu tân, đây quả thực là trước nay chưa có tín nhiệm cùng ân điển. Đa tạ trưởng môn ân điển. Chúng ta định không phụ sứ mệnh, vì tông môn quảng nạp hiện tại. Lâm Huyền Tĩnh khẽ bước cằm, dặn dò, nhớ kỹ, thà thiếu không đầu. Cần khảo sát no tâm tính căn cốt, tìm vậy chân chính hữu tâm hướng đạo, phẩm tính người đoan chính, chớ có là góp đủ số mà thật giả lẫn lộn. Đệ tử ghi nhớ. Tốt, ngoại môn cùng đệ tử tạp dịch, trước tạm lui ra chuẩn bị đi. Chúng đệ tử lần nữa hành lễ, mang kích động cùng ước mơ, giống như thủy triều có thứ tự thối lui. Lớn như vậy quảng trường, rất nhanh liền chỉ còn lại có chữ linh bối 7 vị chân truyền, cùng Lâm Huyền Tĩnh cố ý lưu lại Huyền Vũ, Huyền Tư 2 vị sư đệ. Đám người tan hết, quảng trường càng lộ vẻ trống trải. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt chuyển hướng một bên trầm ổn Huyền Vũ, ngữ khí hòa hoãn lại, "Huyền Vũ, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai khởi hành, về nhà một chuyến đi. Ngươi rời đi Lâm Hồ thành Trường Phong gia, cũng có chút năm tháng." Huyền Vũ nao nao, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tưởng niệm, lập tức chắp tay nói, "Là, sư minh. Chỉ là, không biết sư minh lúc này để cho ta về Trường Phong gia, cần làm chuyện gì?" Lâm Huyền Tĩnh than nhẹ một tiếng, ánh mắt trở nên xa xăm, phản phất lại về tới lao tổ cái kia đơn giản trong tiểu viện. Hôm đó, ta tại lao tổ trong viện ngồi xuống tu luyện sau, lao tổ cùng ta nói về tông môn tương lai. Hắn nói, ta đạo kiếm tông là thời điểm làm ra cải biến, không đáp lại cố thủ cái gọi là tiên môn chi ngạo, ngăn cách tại trần thế bên ngoài. Khi lấy người vì bản đi sửa nhân gian đạo. Hắn dừng một chút, đem lão tổ cái kia đinh thai nhức góc lời nói chậm rãi nói ra. Lão tổ nói, tu sĩ chúng ta khi từ trong dân chúng đến trong dân chúng đi, vì bách tính phục vụ. Lời ấy như chống chiều trung sớm, làm ta xấu hổ. Hồi tưởng ta đạo kiếm tông qua lại, chỉ lo tự thân tu hành, truy cầu thiên đạo mở mịt, lại không để ý đến dưới chân trên vùng đất này ước vạn lê dân. Cứ thế mãi, tông môn như bèo trôi không dễ, làm sao có thể được dân tâm chỗ hướng? Thì như thế nào có thể bảo chứng truyền thừa không dứt, hương thịnh kéo dài? Đứng hầu một bên Linh Thanh nhịn không được hỏi, sư phụ, vậy theo lão tổ cùng ngài góc nhìn, tu nhân gian này đạo, cụ thể nên như thế nào làm việc? Lâm Huyền Tĩnh lắc đầu, thản nhiên nói, cụ thể như thế nào, ta cũng đang tìm tòi bên trong. Nhưng lão tổ có mệnh, trong vòng 10 năm, phải tất yếu để cho ta đạo kiếm tông Long Bình Tam Hảo Linh Mễ Mét Trùng, cùng Vô Cực Tâm Pháp nhập môn tiên cùng chiến ti quyền trải rộng đại tần cương vực. Việc này liên quan đến trăm tỷ tỷ dân sinh ấm no cùng thể phách căn cơ, cũng là ta đạo kiếm tông dung nhập nhân gian, đặt vững đạo cơ chi bước đầu tiên, cực kỳ trọng yếu, không cho sơ thất. Về phần cấp độ càng sâu nhân gian đạo nên như thế nào tu, cần các ngươi tự hành đi thể ngộ, đi thực tiễn. nhìn các ngươi có thể chân chính làm đến chi hành hợp nhất. Hắn hơi dừng một chút, lại tiếp tục nhìn về phía Huyền Vũ, mà muốn thực hiện lão tổ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, các ngươi Huyền Vũ sư thúc gia tộc lực lượng không thể thiếu. Trường Phong gia chính là đại tần lớn nhất thương nhân lương thực, mạng lưới trải rộng thiên hạ, chỉ có mượn nhờ nó con đường mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem linh mễ cùng công pháp phát triển ra đến. Vì vậy, cần Huyền Vũ ngươi tự mình đi chuyến này. Cùng lúc đó Lâm Huyền Tĩnh thanh âm chuyển nghiêm khắc, nhìn về phía chữ linh bối bảy người, sau 3 tháng, đợi văn làm vách tường bọn hắn đem công pháp đại lượng sao chép hoàn tất, các ngươi cũng cần từng nhóm xuống núi, tiến về giang hồ các đại tông môn, vấn kiếm cùng truyền đạo đồng thời. Muốn để những cái kia bảo thủ, chỉ biết mua thương lộng đồng giang hồ võ phu minh mạch, thiên ngoại hữu thiên, trừ luyện võ, còn có tu tiên chi đồ. Càng phải để bọn hắn biết được, thanh âm hắn đột nhiên cất cao, ẩn chứa kiếm ý cùng đạo vận, tại trước đại điện quanh quẩn, không bởi vì hết ngồi đại giếng, mà không biết thần tú đại tông. Không làm một khi phong nguyệt, mà không hiểu vạn cổ trời cao. Đây là lão tổ lời khen tặng, cũng là vi sư đối với các ngươi mong đợi. Nhìn các ngươi ghi nhớ, đệ tử minh bạch, sư đệ minh bạch. Chúng đệ tử cùng Huyền Vũ, Huyền Tư cùng kêu lên đồng ý, thanh âm âm vang, tại trống trải trên quảng trường kích thích tiếng vọng. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt thâm trầm nhìn trước mắt những tông môn này tương lai lương đống, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn không biết, chính mình lời nói này, những đệ tử này đến tột cùng có thể lĩnh ngộ mấy phần, lại có thể thực hiện mấy phần. Trầm mặc thật lâu, hắn phất phất tay, "Huyền Vũ, ngươi đi chuẩn bị đi. Trong nhẫn chứa vật này, là đám đầu tiên Long Bình Tam Hào mét trùng, cần phải thích đáng đảm bảo. Các ngươi những người khác, cũng xuống dưới cố gắng tu luyện cho tốt, chớ có lười biếng." Đệ tử sư đệ cáo lui. Đám người không mình hành lễ, theo thứ tự lui ra. Huyền Vũ rời đi đại điện, cũng không lập tức trở về chỗ ở, mà là chậm rãi đi tại thông hướng phòng đệ tử trên đường lát đá, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Tu nhân gian đạo, vì bách tính phục vụ. Những lời này cùng hắn qua lại chịu thanh tinh vô vi dạy bảo một trời một vực, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy, cái này có lẽ mới là tông môn lâu dài chi đạo. Thôi, chưa làm tốt trước mắt sự tình. Hắn lắc đầu, an định tâm thần. Nghĩ đến ngày mai hành trình, hắn cảm thấy hay là mang lên Niệm Nhi cùng Tương Nhi cùng nhau trở về cho thỏa đáng. Hai đứa bé này từ nhỏ ở Đạo Kiếm Tông lớn lên, còn chưa từng trở lại Lâm Hồ thành Trường Phong gia, đó cũng là bọn hắn dễ. Nghĩ đến chỗ này, hắn dừng bước lại, vừa lúc nhìn thấy một tên đệ tử tạm dịch trải qua, liền cứ gọi ở hắn, đi thông chi Niệm Nhi cùng Tương Nhi, để cho bọn họ tới ta trong phòng một chuyến. Là, sư thúc. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, ba cái tiểu nhỏ thân ảnh xuất hiện ở Huyền Vũ ngoài cửa phòng. Trừ Trường Phong Niệm cùng Doanh Tương, Triệu Thăng cũng theo tới. Cái này ba đứa hài tử niên kỷ tương tự, ngày thường cùng một chỗ tu luyện, chơi đùa, cơ hồ như hình với bóng. Huyền Vũ đẩy cửa phòng ra, ánh mắt nhu hòa rơi vào Trường Phong Niệm cùng Doanh Tương trên thân. Ta ngày mai muốn về Lâm Hồ thành Trường Phong gia một chuyến, hai người các ngươi theo ta đồng hành. Trường Phong Niệm nghe chút, con mắt lập tức sáng lên, nhẹ cưng nói tốt, thúc phụ. Ta đã sớm muốn trở về nhìn một chút. Trên mặt hắn tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, đối với cái kia chỉ tồn tại ở phụ mẫu trong lời nói nhà, hắn tràn ngập tò mò. Doanh Tương lại có chút nhíu lên tú khí lông mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia xoắn xuýt. Hắn nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, cậu, ta mỗi ngày sáng sớm đều cần đi hát thạch chi lộ tu hành, nếu như ngày mai tùy ngươi trở về, chỉ sợ muốn gián đoạn. Hắn trong giọng nói mang theo rõ ràng không bỏ cùng lo lắng, hát thạch chi lộ tu hành đối với nàng cực kỳ trọng yếu, hắn không muốn có một ngày hoang phế. Huyền Vũ nhìn xem cháu trai bộ dáng nghiêm túc kia, mỉm cười, trấn an nói, không sao. Ngày mai các ngươi như cũ sáng sớm đi hát thạch chi lộ, hoàn thành bài tập. Cậu tự có biện pháp, đối đãi các ngươi tu hành kết thúc, mang các ngươi nhanh chóng trở về Lâm Hồ thành. Đoạn sẽ không chậm trễ công khóa của các ngươi, cũng làm cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, các ngươi phụ mẫu đã từng sinh hoạt địa phương. Thật sao? Cậu, chúng ta có thể bay trở về. Trường Phong Niệm cấp hỏi, khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động mà phiếm hồng. Ngự kiếm phi hành, đây chính là mỗi cái tu đạo hài tử mộng tưởng. Doanh Tương cũng mở to hai mắt, mong đợi nhìn xem Huyền Vũ. Tự nhiên là thật. Một bên Triệu Thăng thấy thế, tranh thủ thời gian tiến lên trước, giắt Huyền Vũ ống tay áo, trông mong khẩn cầu, "Sư phụ, sư phụ, ta cũng muốn đi, có thể mang ta lên sao?" Tay nhỏ bé của hắn khẩn trương nắm chặt góc áo, sợ bị từ tuyệt. Huyền Vũ nhìn xem Triệu Thăng cái kia tràn ngập khát vọng ánh mắt, không khỏi mỉm cười, đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn, gật đầu nói, "Đương nhiên có thể, tiểu gia hỏa. Chỉ cần ngươi ngày mai có thể đúng hạn chuẩn bị kỹ càng, liền theo chúng ta cùng nhau tiến đến." "Quá tốt rồi. Tạ ơn sư phụ." Triệu Thăng cao hứng kém chút nhảy dựng lên, trên mặt trong bụng nở hoa. Ngày thứ hai, dần mặt mạo sơ. Ánh trăng còn tại tây thiên quanh quẩn một chỗ, chấm nhỏ điểm điểm, Tam Thanh Sơn còn bao phủ tại hoàn toàn mông lung hơi nước cùng sương sớm bên trong, tựa như tiên cảnh. Chương 45 tổ long xuất thế mới xây, 3 Chương 45 tổ long xuất thế mới xây, 3, nhưng mà, tại đầu kia bốn lượn dốc đứng hắc thạch tiểu lộ bên trên, đã xuất hiện ba đạo nhỏ gầy lại cứng cỏi thân ảnh. Bọn hắn đi lại trầm ổn, hô hấp kéo dài, đón hơi hi ánh nắng ban mai, leo về phía trước. Khi bọn hắn đến điểm của Minh Nguyệt Đàm lúc, Đông Vương vừa lúc nhảy ra một vòng mặt trời đỏ, vạn đạo kim quang bay xuống, đem đàm thủy chiếu dọi đến sóng nước lấp loáng, phản phất giống như kim lân trải đất. Giờ mão vừa qua khỏi, ba đứa hài tử đã trở lại chỗ ở, cấp tốc rửa mặt hoàn tất, đổi lại một thân mới tinh màu trắng kim ti đà bảo. Nổi bật lên ba tên tiểu gia hỏa càng tinh thần vô cùng phấn chấn. Khí độ bất phàm, thu thập thỏa đáng, bọn hắn cùng nhau đi vào Huyền Vũ chỗ ở bên ngoài. Trong phòng, Huyền Vũ chính xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngũ tâm triều thiên, quanh thân có nhàn nhạt linh khí mở mịt lưu chuyển. Hắn hình như có nhận thấy, chậm rãi thu công, mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm nhận được ngoài cửa ba đạo khí tức quen thuộc, hắn lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Ngoài cửa ba đứa hải tử đang muốn mở miệng kêu gọi, gặp Huyền Vũ đã đi ra, đội vàng cùng nhau không mình hành lễ, thúc phụ. Câu. Sư phụ. Thanh âm thanh thúy, mang theo sáng sớm lên sức sống. Huyền Vũ khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua ba người chỉnh tề dung nhan cùng sung mãn trạng thái tinh thần, hỏi, ân, tới. Hắc Thạch Chi Lộ đi đến. Doanh Tương tiến lên một bước, vượt lên trước trả lời, về cậu, chúng ta đều đi đến, một khắc cũng không dám trì hoãn. Rất tốt. Vậy liền chuẩn bị lên đường đi. Hắn đi đến trong viện trống trải chỗ, hai mắt hơi khép, thần niệm như thủy ngân tạ địa giống như lan tràn ra, trong miệng đọc thẩm triệu hoán pháp quyết. Không bao lâu, chân trời truyền đến vài tiếng réo rắt kéo dài hạt đều. Chỉ gặp ba cái hình thể ưu mỹ, toàn thân trắng như tuyết vân miểu hạc xuyên phá tầng mây, nhanh nhẹn hạ xuống trong viện, chính là đạo kiếm tông chữ linh bối vân miểu hạc, linh đại, linh nhi cùng linh thiết. Cái này ba cái bạch hạc tu vi đã đạt luyện khí tầng 5, linh trí đã mở, tương đương với 15-16 tuổi thiếu niên. Bọn chúng cùng Huyền Vũ cùng mấy hải tử kia cực kỳ rất quen, nhìn thấy bọn hắn, thân mật cúi đầu xuống, dùng mỏ dài nhẹ nhàng gọ lấy bọn hắn bàn tay, phát ra vui sướng kêu to. Ba đứa hải tử nhìn thấy đồng bạn, cũng là hưng phấn không thôi, vây quanh bạch hạc liễu diễu. Bạch hạc bọn họ dịu dàng ngoan ngoãn địa phủ hạ thân thể, ra hiệu bọn hắn đi lên. Bốn người thu thập thỏa đáng, riêng phần mình cưỡi trên một con bạch hạc. Huyền Vũ hét lên một tiếng, ba cái bạch hạc triển khai rộng lớn cánh chim, mạnh mẽ đanh thép chân đủ đống nhiên đạp một cái, liền chở bốn người đằng không mà lên, lướt qua đạo kiếm tông đỉnh đài lầu cát, hướng về ngoài núi Lâm Hồ thành phương hướng, cưỡi gió bay đi. Ngay tại Huyền Vũ bốn người cưỡi bạch hạc rời đi đạo kiếm tông không lâu, phía sau núi, phụ sinh tiểu trúc bên trong, Lâm Diệp Tú ngay tại trong thư phòng ngưng thần viết chữ, ngòi bút chám no bụng mực đậm, tại trên giấy tuyên phát họa lấy dấu kim thể khí khái. Ngoài cửa sổ, vốn là trời xanh không mây, vạn dặm không mây thời tiết tốt. Đột nhiên, thiên địa biến sắc, phản phất có một cái vô hình cự thủ quấy thiên tượng, cuồng phong không có dấu hiệu nào gào thét mà lên, cuốn lên đầy trời bụi lá, phát ra quỷ khóc thần hào giống như tê mình. Ngay sau đó, mây đen buông xuống, nặng nề làm cho người khác ngạt thở. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu lôi cuốn lấy thế sét đánh lôi đỉnh mưa như chút nước xuống, nện ở ngói nóc nhà, trong viện trên tảng đá, đôn đốt rung động, như là chống trận oanh minh. Giữa thiên địa trong nháy mắt bị một mảnh trắng xóa hơi nước bao phủ, tầm nhìn không đủ mấy trượng, cái kia cuồng bạo thanh thế, phản phất muốn đem toàn bộ Phượng Ngô Châu đều triệt để thành tẩy một lần. Nhưng mà, cái này dọa người thiên biến, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vẹn vẹn kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ, ngay tại rất nhiều người chưa từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần lúc, cuồng phong như là bị một cái cự thủ bóp chặt tiết hầu, đột nhiên ngừng. Đầy trời mây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán tối lui, mưa to im bặt mà dừng. Ánh nắng một lần nữa rọi khắp nơi đại địa, bầu trời xanh thẳm như tẩy, phản phất vừa rồi cái kia giống như bị thiên diệt địa cảnh tượng chỉ là một trận tập thể ảo giác. Chỉ có trên mặt đất tùy ý chạy ngang nước mưa cùng bị đánh rơi đầy đất cảnh gây la hứa, chứng minh cái kia ngắn ngủi mà kịch liệt thiên uy. Tiểu viện trong thư phòng, Lâm Diệp Tú bút trong tay tại thiên địa dị biến mới nổi lên lúc liền đã dừng lại. Hắn cũng không kinh hoàng, chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đợi cho phong đình vũ nghỉ, hắn đang chuẩn bị tiếp tục đặt bút lúc, trong đầu, cái kia đã lâu, không tình cảm chút nào ba động thanh âm hệ thống nhắc nhở, đột ngột vang lên, đốt. Tổ long ấp hoàn thành, xin mời ký chủ tiến về xem xét, cũng đem nó để vào hậu viện trong ao nhỏ. Lâm Diệp Tú nao nao, buông xuống bút lông, đứng dậy đi hướng trong viện. Chỉ gặp nguyên bản để đặt trứng rồng địa phương, vỏ trứng đã vỡ phân thành vô số lóe ra hào quang bảy màu mảnh vỡ, mà tại trong mảnh vỡ hướng, chiếm cứ một đầu ước chừng người trưởng thành dài cỡ cánh tay sinh vật. Nó tương tự trong truyền thuyết thần long, đầu sinh một đôi non nớt cũng đã có uy nghiêm sừng nhỏ, dưới bụng bốn cái ngũ trảo hơi cuộn tròn, quanh thân bao trùm lấy tinh mịn mà óng ánh lấp phiến, bày biện ra một loại hỗn độn sơ khai giống như huyền ảo màu sắc, phảng phất ẩn chứa tinh thần sinh diệt. Nó một đôi mắt rồng thanh tịnh mà thâm thúy, chính mang theo vài phần hiếu kỳ cùng ý lại, nhìn về phía Lâm Diệp Tú. Đây chính là Tổ Long. Lâm Diệp Tú trong lòng tràn đầy ngạc nhiên, hắn ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ lấy tiểu gia hỏa này, hướng hệ thống dò hỏi, nó có gì chỗ thần dị? Cứ như vậy đặt ở hậu viện trong ao nhỏ liền có thể. Hệ thống cái kia máy móc thanh âm lập tức trả lời nói Tổ Long, Vạn Long chi tổ, tiên tiên thần thánh. Sau trưởng thành, có thể đằng vân giá vũ, ngao du cửu thiên thập địa, nó lân giáp không thể phá bỡ, tựa như tinh thần khảm nạm, mắt rồng thâm thúy, nội luận vũ trụ sinh diệt chi huyền bí, tiếng long ngâm, như cửu thiên thần lôi, chấn nhiếp vạn linh, nó uy nghiêm không thể nhìn thẳng, chấp trưởng phong vũ lôi điện, chính là thương khung chi đỉnh trí cao tồn tại. Hậu viện ao nhỏ, nhìn như không lớn, kỳ thực lấy không gian chi pháp, bên dưới tiếp minh nguyệt đảm mạch nước ngầm, thông đạt sơn ngoại lại khê hà, nguồn nước dồi dào, nước chảy không thôi. Lại tiểu viện tự thành thiên địa, trong nước hồ linh khí nồng đậm, viễn siêu ngoại giới, trong đó cây rong, tôm cá, linh tảo sinh sôi, hoàn cảnh sinh thái phức tạp nhiều dạng, đủ để thỏa mãn tổ long sơ kỳ trưởng thành cần thiết. Càng quan trọng hơn là, bản tiểu viện chính là hỗn độn linh bảo, trong viện đại đạo pháp tắc thần vận lưu chuyển không thôi, đối với tổ long bực này tiên tiên sinh linh có lớn lao ích lợi, có thể tẩm bổ nó bản nguyên, gia tốc nó trưởng thành cùng tiến hóa, vì đó cung cấp hoàn mỹ nhất nơi nghỉ lại. Nghe xong hệ thống giải thích, Lâm Diệp Tú không do dự nữa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí rũa ra hai tay, cái kia mới sinh tổ long tựa hồ nhận ra trên người hắn khí tức, khéo léo thuận cánh tay của hắn bỏ vào lòng bàn tay của hắn, lạnh buốt mà cứng cỏi xúc cảm truyền đến. Lâm Diệp Tú bưng lấy cái này chịu nặng tổ long, chậm rãi đi vào hậu viện. Nước ao tại kinh lịch vừa rồi trận mưa to kia sau, lộ ra càng thêm thanh tịnh tràn đầy, vài đôi cá chép ở trong đó nhàn nhã vây bôi. Hắn đi đến bên cạnh ao, cúi người, nhẹ nhàng đem trong lòng bàn tay tổ long đưa vào trong nước. Tổ long vào nước, cũng không kích thích bao lớn bọt nước, chỉ là thân hình bãi xuống, liền lặng yên không một tiếng động chui vào ao nước trong suốt chỗ sâu. Nhưng mà, ngay một khắc này, một cỗ vô hình vô chất, lại mênh mông uy nghiêm long tộc thủy tổ khí tức, lấy phụ sinh tiểu viện hậu viện ao nhỏ là nguyên điểm, dọc theo sông ngầm dưới lòng đất, thủy mạch, lấy một loại siêu việt lý giải tốc độ, trong nháy mắt huyết tán ra đến. Đầu tiên là Minh Nguyệt Đàm bên trong cá bơi bỗng nhiên chỉ trệ, lập tức thất kinh bốn chỗ tán loạn, ngay sau đó, lại Khê Hà bên trong tôm cá của ba phản phất cảm nhận được ngày tận thế tới, điên cuồng hướng đáy sông nước bùn hoặc trong khe đá chui vào, cái này khủng hoảng dọc theo răng khắp nơi mạng lưới sông ngòi thủy hệ cấp tốc lan tràn, bất quá thời gian qua một lát, toàn bộ thương vực cảnh nội, lớn nhất thủy hệ, thương răng, cùng nó vô số trong nhánh sông dân tộc thủy sinh linh, tất cả đều sao động bất an. Bọn chúng không nói rõ được cũng không tả rõ được loại cảm giác này, phản phất có một vị bẩm sinh, chí cao vô thượng quân chủ đã giáng lâm vùng nước này. Đó là lạc ấn tại huyết mạch chỗ sâu nhất kính sợ cùng thần phục. Trong lúc nhất thời, thương giang lưu vực, vạn thủy phải sợ hãi, bách tộc sao động, phản phất tại yên lặng nên đón bọn chúng ngủ say đã lâu, rốt cục trở về. Vương. Chương 46 long mét vương chủng số 30C, 1, chương 46 long mét vương chủng số 30C, 1, Lâm Diệp Tú đứng tại bên cạnh ao, con mắt chăm chú đi theo trong nước vện kia tới lui tổ long thân ảnh. Mới sinh tổ long mặc dù vẹn vẹn dài cỡ cánh tay, nhưng ở ao nước trong suốt bên trong giãn ra du động lúc, đã mang theo một loại bẩm sinh vận luật cùng uy nghiêm, vảy dày đặc tại xuyên tấu qua lá trúc khe hở dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra biến ảo khó lường hỗn độn quang trạch. Chỉ trung nguyên bản thản nhiên vài đôi cá chép, giờ phút này đều co rúm lại tại nơi hẻo lánh, ngay cả cây rong phảng phất đều đình chỉ chập chờn, lặng im thần phục với vị này trong nước quân chủ giáng lâm. Nhìn xem cái này thần thoại giống như sinh linh, Lâm Diệp Tú trong lòng một cỗ hào hùng cùng chờ mong tự nhiên sinh ra, hắn nhịn không được trong đầu hướng hệ thống dò hỏi, "Hệ thống, tổ long đều đi ra, cái kia kỳ lân còn có mấy ngày có thể gấp đâu?" Hệ thống cái kia không tình cảm chút nào thanh âm lập tức vang lên, vẫn như cũ bình thản không gợn sóng, "Nhanh, liền mấy ngày nay. Ký chủ xin mời kiên nhẫn chờ đợi, kỳ lân ấp thời điểm bản hệ thống tự sẽ cáo chi tại ký chủ." Mặc dù trả lời vẫn như cũ ngắn gọn, nhưng nhanh hai chữ đủ để cho Lâm Diệp Tú mừng rỡ. Hắn nhìn về phía tiểu viện bên ngoài mây mù lượn lờ Tam Thanh Sơn, tâm tình mười phần không sai. Tông môn phát triển đi vào quỹ đạo, Lâm Huyền Tĩnh làm việc đắc lực, tổ long đã ấp, chỉ đợi cái kêu biểu tượng tưởng thụy diệt thế kỳ lần phá xác mà ra, hắn cái này phụ sinh tiểu trúc coi như thật càng ngày càng có thần thoại sát thái. Cùng lúc đó, Đạo Kiếm Tông bên ngoài, mang theo tông môn trách nhiệm Huyền Vũ bốn người chính hành tiến trước khi đến Lâm Hồ thành trên đường. Huyền Vũ ngự kiếm phi hành tại phía trước, đạo bào rộng lớn tay áo bày ở tật phong bên trong bay phất phới, thân hình vững như bàn thạch, hiển thị rõ tu tiên giả phiêu giật khí độ. Sau lưng, ba cái tiểu hài, Trường Phong Nghiệm, Doanh Tương cùng Triệu Thăng, thì riêng phần mình ngồi cưỡi lấy linh đại, Linh Nhi cùng Linh Tiết ba cái vân miểu hạt. Bạch Hạc dương cánh, tư thái ưu nhã, cánh chim xẹt qua tầng mây, lưu lại dấu vết mờ mờ. Bước này tiên nhân xuất hành, đồng tử cùng hạc cảnh tượng, thật sự là quá mức làm người khác chú ý phía dưới quan đạo, đồng ruộng ở giữa người đi đường thương khách, ngẫu nhiên ngẩng đầu trông thấy, đều kinh là tiên nhân, nhao nhao ngừng chân ghé mắt, chỉ trỏ, trên mặt viết đầy rung động cùng kính sợ. Thậm chí, như nông thôn lão nông hoặc thành kính phụ nhân, trực tiếp quỳ rạp trên đất, hướng lên bầu trời cái kia mơ hồ mà thần thánh thân ảnh quỳ bái, trong miệng nói lẩm bẩm, khẩn cầu tiên trưởng phù hộ. Nhưng mà, làm sao tính được số trời? Đang lúc bọn hắn bay đến một mảnh đồi núi trên không trung lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Vừa rồi hay là xanh thẳm như tẩy bầu trời, không có dấu hiệu nào bị từ bốn phương tám hướng vọt tới nặng nề mây đen thôn phệ. Tia sáng cấp tốc cảm đạm xuống, cuồng phong đông nhiên gào thét mà lên, cuốn lên trên đất các bụi lá khô, thổi đến người mở mắt không ra. Trong không khí tràn ngập nồng đậm hơi nước, mưa to sắp tới cảm giác đè nén bao phủ thiên địa. Huyền Vũ nhíu mày, cảm nhận được thiên địa linh khí kịch liệt nhiễu loạn, trong lòng biết cái này mưa không thể tầm thường so sánh, không nên cưỡng ép đi đường. Hắn quyết định thật nhanh, thần niệm truyền âm cho ba đứa hài tử, đuổi theo, chúng ta xuống dưới tạm lánh. Nói, kiếm quang dẫn một cái, dẫn đầu hướng phía dưới một chỗ có thể cung cấp tránh mưa dưới vách núi lao đi. Ba cái linh hạt cũng rất có linh tính, lập tức theo sát phía sau, thu liễm cánh chim, vững vàng rơi vào dưới vách khô ráo chỗ. Vừa tránh tốt, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền lốp bốp giáng xuống, trong nháy mắt hợp thành màn mưa, giữa thiên địa một mảnh hỗn độn, tầm nhìn không đủ 10 trượng. Cuồng phong lôi cuốn lấy nước mưa, phát ra quỷ khóc thần hào giống như gào thét. Bọn nhỏ nhìn xem bất thình lình mưa to, đã cảm thấy mới lạ lại có chút khẩn trương, chăm chú dựa chung một chỗ. Có thể mưa to này tới mãnh liệt, đi đến cũng bị dị nhanh. Ngay tại Huyền Vũ tính toán cái này mưa ít nhất phải hạ lên cá biệt canh giờ lúc, tiếng mưa gió lại như là bị lưỡi dao chặt đứt giống như im bặt mà dừng. Mây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán, ánh nắng một lần nữa rọi khắp nơi đại địa, nếu không có trên mặt đất chảy ngang nước mưa cùng ướt nhẹp nham thạch, cơ hồ khiến người coi là vừa rồi cái kia phiên thiên biến sắc chỉ là một trận ảo giác. Huyền Vũ nhìn qua trong nháy mắt cạnh bầu trời, không khỏi ở trong lòng đầu đen rau muốn một câu, đây là đang đùa ta chơi sao? Thời tiết này cũng quá tùy hứng. Hắn mơ hồ cảm giác thiên tượng này biến hóa tựa hồ cùng Đạo Kiếm Tông phía sau núi phương hướng có quan hệ, nhưng cụ thể nguyên do lại không thể nào phỏng đoán. Đi thôi, thời tiết đã tinh, chúng ta tiếp tục đi đường. Hắn đè xuống lòng nghi ngờ, lần nữa ngự kiếm mà lên. Tháng 8 Lâm Hồ Thành, kim phong đưa thoải mái, đan quế phiêu hương, khắp nơi tràn đầy bội thu vui sướng. Trong ruộng lúa kim lãng quay cuồng, trong vườn trái cây quả lớn dâm cảnh, đối với nắm trong tay khổng lồ lương thực mệnh mạch Trường Phong ra mà nói, đây là trong một năm bận rộn nhất, cũng trọng yếu nhất thời tiết. Các nơi cửa hàng chi nhánh các trưởng quỹ cũng sẽ ở điểm thời gian này, phong trần mệt mỏi chạy đến. Hướng ra chủ Trường Phong Vân báo cáo một năm doanh thu, cũng chế định tiếp xuống sách lược. Trường Phong gia phủ đệ ngoài cửa, giờ phút này đã là xe ngựa tấp nập, các nơi các trưởng quỹ top 5 top 3, thấp giọng trò chuyện với nhau, chờ đợi gia chủ tiếp kiến. Trong không khí trừ bội thu bị ngọt, còn tràn ngập một tia thương nghiệp cạnh tranh khẩn trương khí tức. Mọi người ở đây mong mỏi cùng trông mong thời khắc, chợt nghe chân trời chuyển đến réo rắt hạt đều. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ gặp xanh thẳm màn trời bên dưới, mấy điểm đen đang nhanh chóng tới gần. đợi đến tới gần, mới nhìn rõ đúng là một vị tiên phong đạo cốt đạo trưởng chân đạp phi kiếm, tay áo đồng bền như thừa phong, đi theo phía sau ba cái thần tuấn phi phàm bạch hạc, trên lưng hạc tất cả trở đi một người mặc đồng dạng tiểu dáng tơ vàng áo bào trắng tiểu đạo đồng. Một đoàn người chậm rãi đáp xuống trường phong ra rộng lớn trong tiền viện, tư thái thong dong, tựa như trong bức họa đi ra tiên gia nhân vật. Mọi người tại đây chưa từng gặp qua cảnh tượng bực này, nhất thời đều là tận nhìn ngây người, trong viện lặng ngắt như tờ. Một vị tại trường phong gia hiệu lực nhiều năm lao trưởng quỹ, dùng sức rủi rủi con mắt, nhìn chằm chằm cái kia cầm đầu đạo trưởng nhìn nửa ngày, rốt cục run giọng hoảng sợ nói, cái kia, đây không phải là trường phong gia tam thiếu gia cơn gió mạnh mưa sao? Hắn bây giờ đúng là thành tiên nhân rồi. Lời này vừa ra, như cùng ở tại lăn trong dầu nhỏ vào nước lạnh, trong đám người lập tức một mảnh xôn xao. Cái gì đó là cơn gió mạnh mưa? Không thể nào. Chẳng lẽ trường phong gia giá tiên nhân rồi? Đám người châu đầu ghé hai, ánh mắt tại Huyền Vũ cái kia mấy chục năm chưa từng cải biến tuổi trẻ khuôn mặt cùng hắn quanh thân cái kia siêu phàm thoát tục khí chất bên trên qua lại băn khoăn, tràn đầy khó có thể tin cùng thật sâu kính sợ. Tiên nhân xuống phàm trần trường phong gia ra rồng loại hình nói nhỏ bên tai không dứt. Trong thư phòng, Trường Phong Vân chính hướng về phía sổ sách gậy tính toán, hết sức chăm chú. Quản gia Trường Phong Trung cơ hồ là lão đảo vào, kích động đến có chút nói năng lộn xộn, "Nhà, gia chủ, Tam thiếu gia hắn trở về." Là từ trên trời bay xuống, còn mang theo tiên hạc cùng tiên đồng. Trường Phong Vân nghe vậy, trong tay động tác ngừng một lát, đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành phức tạp khó hiểu cảm xúc. Hắn cấp tốc buông xuống sổ sách, đứng dậy sửa sang lại một chút hơi có vẻ nhăn nheo áo bào, đối với quản gia trầm giọng nói, "Hôm nay không tiếp khách, để các vị các trưởng quỹ trước tiên ở đại sảnh chờ đợi, cực kỳ chiêu đãi." "Là, gia chủ." Quản gia vội vàng ứng thanh mà đi. Trường Phong Vân hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, bước nhanh đi hướng đại đường. Tiến đại đường, liền trông thấy Huyền Vũ, Trường Phong Nghiệm, Triệu Thăng cùng Doanh Tương bốn người ngồi ngay ngắn trong đó. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, vẩy vào bọn hắn trắng loáng trên đạo bào, phảng phất rát lên một lớp viền vàng. Ánh mắt của bốn người cùng nhau nhìn về phía hắn, thanh tịnh mà yên tĩnh. Nhìn trước mắt cái này quen thuộc lại tựa hồ có chút xa lạ đệ, Trường Phong Vân trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Huyền Vũ dẫn đầu đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, y hệt năm đó rời nhà lúc bộ dáng thiếu niên, chỉ là trong ánh mắt nhiều phần thấy rõ thế sự lạnh nhạt, "Ca ca, đã lâu không gặp." Ngay sau đó, Triệu Thăng, Trường Phong Niệm cùng Doanh Tương cũng cùng lúc mở miệng, thanh âm thanh thúy, "Thúc thúc, phụ thân, cậu." Chương 46 Long Mét Vương trùng số 3 mới xây, 2, chương 46 Long Mét Vương trùng số 3 mới xây, 2, Trường Phong Niệm nhìn xem nhiều năm không thấy phụ thân, trong ánh mắt mang theo một chút nụ mộ cùng lạ lẫm xen lẫn tâm tình rất phức tạp. Trường Phong Vân nhìn trước mắt một màn này, trong lòng nóng lên, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, liền vội vàng khoát tay nói, "Đều đừng đứng đây nữa, nhanh tọa hạ, ngồi xuống nói chuyện. Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Mấy người vừa dứt tòa, nghe hỏi mà đến Trường Phong Vân vợ Trần Đoá Đoá, cũng nắm nữ nhi Trường Phong tư tay, nện bước hơi có vẻ dồn dập bước chân đi tới đại đường. Trần Đoá Đoá thân mang thanh lịch váy dài, dung nhan vẫn như cũ tú lệ, chỉ là khóe mắt thêm vài tia dấu vết tháng năm. Nàng nhìn xem trong đường Huyền Vũ cùng bọn nhỏ, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng vui sướng. Tiểu nữ nhi Trường Phong Tư thì là tò mò đánh giá vị này trong truyền thuyết thúc phụ cùng hai vị ca ca tỷ tỷ, giòn tan hô, Huyền Vũ thúc phụ, Niệm ca ca, Thương ca ca. Trần Đoá Đoá cũng mỉm cười hướng đám người gật đầu ra hiệu, ánh mắt nhất là tại nhi tử Trường Phong Niệm trên thân dừng lại hồi lâu, vành mắt có chút phím hồng. Bọn nhỏ gặp nhau, rất nhanh liền tiêu trừ điểm này cảm giác xa lạ, tại Trường Phong Tư dẫn đầu xuống, cười đùa chạy đến trong viện đi chơi đùa nghịch. Trong đại đường, lập tức an tĩnh rất nhiều, chỉ để lại Huyền Vũ, Trường Phong Vân cùng Trần Đoá Đoá ba người, nước trà mở mịt nhiệt khí từ từ đi lên. Trường Phong Vân ánh mắt rơi vào Huyền Vũ trên thân, mang theo nghi hoặc cùng lo lắng, hỏi: "Đệ, ngươi bây giờ đã là phương ngoại chi nhân, lần này đột nhiên trở về, là Đạo Kiếm Tông có chuyện gì quan trọng?" Hay là hắn chăm chú nhìn Huyền Vũ, trên nét mặt tràn ngập tò mò, hắn biết rõ, vị đệ đệ này đã bước lên cùng hắn con đường hoàn toàn khác, tiên phàm chi cách có lẽ đang ở trước mắt. Huyền Vũ buông xuống chén trà, thần sắc trở nên trịnh trọng lên, nói ra: "Ca ca, tẩu tẩu, ta lần này trở về, thật là phụng tông môn chi mệnh, có việc quan trọng cần nhờ." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Ta Đạo Kiếm Tông năm gần đây ngẫu nhiên đạt được một loại tên là Long Bình Tam Hảo kỳ dị mét trùng, này mét trùng sản lượng cao, nếu có thể rộng khắp trồng trọt, nhất định có thể tạo phúc một phương bách tính, giải vạn dân cơ cận chi lo." Long Bình Tam Hảo. Trường Phong Vân khẽ nhíu mày, hắn tại lương thực nghề sờ soạn lần mò nửa đời, chưa từng nghe qua tên này, sản lượng cao là cao bao nhiêu? Chẳng lẽ là linh mễ? Nếu là linh mễ, vậy liền cùng bách tính bình thường vô duyên. Huyền Vũ đội vàng lắc đầu, giải thích nói, cũng không phải là linh mễ, phàm nhân đều có thể trồng trọt, nhưng nó phẩm chất chống bệnh tính, nhất là sản lượng hơn xa hiện nay thế gian tất cả cây lúa. Hắn nhìn về phía Trường Phong Vân, gàn từng chữ, theo sư minh lời nói, này mét trùng có thể đạt tới sản lượng 3000 cân. Bao nhiêu? Trường Phong Vân bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, đụng lật ra trong tay chén trà cũng không hề hay biết, con mắt trừng đến như là trung đồng, thanh âm cũng thay đổi điệu. 3000 cân. Huyền Vũ, ngươi có biết hiện nay ta Đại Tần năm mưa thuận gió hòa, thượng đẳng nhất ruộng tốt, cày sâu cũng bấm, sản lượng cũng bất quá 800 đến 1000 cân. Ngươi cái này 3000 cân, từ đâu mà đến? Quả thực là chưa từng nghe thấy. Trần Đoá Đoá cũng che miệng lại, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Huyền Vũ đón huynh trưởng khó có thể tin ánh mắt, khẳng định gật gật đầu, "Ca ca, việc này thiên chân vạn xác, tuyệt không phải nói ngoa. Nguyên nhân chính là việc quan trọng lớn, ảnh hưởng sâu xa, sư minh mới mệnh ta tự mình trở về, mượn nhờ ta Trường Phong gia trải rộng đế quốc con đường, đem này mét trùng phát triển ra đến. Đây là lớn lao công đức. Trường Phong Vân chậm rãi ngồi trở lại trong ghế, ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên bị cái số này trùng kích đến không nhẹ. Hắn dù sao cũng là kinh thương kỳ tài, sau khi hết khiếp sợ, cấp tốc bắt đầu suy nghĩ sau lưng nó ý nghĩa, không khỏi thì thào cảm thán, sản lượng 3000 cân. Nếu thật có thể mở rộng, đế quốc sẽ không còn người chết đói. Cái này, đây đúng là tạo phúc và dân, công đức vô lượng đại hảo sự a. Ánh mắt của hắn dần dần phát sáng lên, nhưng lập tức lại bị hiện thực lo lắng bao phủ, chỉ là, đệ à, ngươi lâu tại tiên môn, có lẽ không biết cái này mở rộng tân lương trùng sự tình, khó khăn cỡ nào. Huyền Vũ mặt mũi tràn đầy không hiểu, vì sao? Năng suất cao như thế gạo trùng, đối với bách tính chính là thiên đại tin mừng, bọn hắn vì sao không muốn trùng? Trường Phong Vân thở dài, vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói chính là bởi vì lương thực là bách tính mệnh căn tử, bọn hắn mới không dám tùy tiện mạo hiểm. Đệ, ngươi muốn, một hộ nông gia, một năm vất vả, cả nhà sinh kế đều là hệ tại cái kia vài mẫu đất cằn. Bọn hắn chủ lương là không có đường lui. Mỗi một lần gieo hạt đều là đem cả nhà tương lai hy vọng vùi vào trong đất. Bọn hắn dựa vào là tổ tông truyền xuống kinh nghiệm, là những cái kia được chứng minh có thể tại bọn hắn trên vùng đất kia kết xuất trái cây hạt giống. Bất luận cái gì mới, chưa bọn hắn tận mắt nhìn thấy, tự tay nghiệm chứng qua đồ vật, bọn hắn đều sẽ ôm lấy cực lớn cảnh giác. Vạn nhất cái này Long Bình Tam Hảo không quen khí hậu, hoặc đỡ không nổi sâu bệnh thiên tai, dẫn đến tuyệt thu, vậy thì đối với bọn họ mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Ai dám cầm cả nhà tính mệnh đi cược một cái khả năng đâu? Nghe ca ca phân tích cặn kẽ giải thích, Huyền Vũ cau mày, hắn xác thực chưa từng xâm nhập cân nhắc qua những này hiện thực khốn cảnh, giờ phút này mới ý thức tới ý nghĩ của mình có chút quá đơn giản. Cái kia, theo ca ca góc nhìn, việc này hẳn là không thể thực hiện được. Trong giọng nói của hắn mang tới một tia lo âu. Nhưng mà, Trường Phong Vân lúc này lại nhọn miệng cười, trên mặt khôi phục ngày xưa loại kia bảy mưu nghị kế tự tin, đệ, đường nội. Đối với người khác mà nói, có lẽ khó khăn trùng điệp, nhưng đối với chúng ta Trường Phong gia mà nói, cũng tịnh không phải không có biện pháp. Hắn đứng người lên, dạo bước đến phía trước cửa sổ, nhìn qua trong viện chơi đùa bọn nhỏ, trầm giọng nói, ta Trường Phong gia bây giờ đã là đại tần đế quốc số một số hai thương nhân lương thực, tín dự, con đường, tiền vốn, đều là không tầm thường hiệu buôn nhưng so sánh. Chúng ta có thể lợi dụng trải rộng các nơi hàng gạo, trước đem cái này Long Bình Tam Hảo làm tinh phẩm giống tốt lấy ưu đại giá cả, thậm chí sơ kỳ có thể nửa bán nửa tặng, cung cấp cho chúng ta hợp tác nhiều năm, độ tín nhiệm cao tá điển cùng nông hộ. Đồng thời, điều động tinh thông nông sự tiểu nhị xuống dưới chỉ đạo, cổ vũ bọn hắn lấy trước ra bộ phận ruộng đồng, khai thác cùng cũ giống thóc lộn xộn trồng trọt phương thức, dùng cái này giảm xuống bọn hắn phong hiểm. Hắn xoay người, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Huyền Vũ, chỉ cần năm thứ nhất, những này thử trồng nông hộ thu được thật sự, viễn siêu lúc trước bội thu, nếm đến ngon ngọt, thu được làm cho người đỏ mắt tích lợi. Như vậy không cần chúng ta lại đi thúc giục, tin tức tự sẽ như gió một dạng truyền ra. Đến năm thứ hai, năm thứ ba, chủ động cầu chủng người chắc chắn chen chúc mà tới. Đến lúc đó, lo gì mở rộng công ra. Hắn vung tay lên, ngữ khí chém đinh chặt sắt, theo ta thấy, chỉ cần vận hành thỏa đáng, nhiều lắm là 2-3 năm, này mét chủng nhất định có thể tại đế quốc chủ yếu sinh lương khu bắt đầu thấy hiệu quả. Bách tính sinh hoạt có thể được lấy cải thiện, ta Trường Phong gia cũng có thể nhờ vào đó tiến thêm một bước, mà các ngươi tông môn công đức cũng liền đã đạt thành. Trường Phong Vân trong lời nói tự tin cùng rõ ràng quy hoạch, để Huyền Vũ nguyên bản nỗi lòng lo lắng triệt để an định xuống tới, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. "Tốt, đệ đệ, chính sự nói xong, việc này liền bao tại ca ca trên thân." "Cậu, thúc phụ." Đúng vào lúc này, bốn cái tiểu hài cũng cười đùa từ trong viện chạy vào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng, tràn đầy vui sướng khí tức. "Các ngươi chơi trở về." Trần Đoá Đoá cười tiến lên đón, xuất ra ti mặt cho bọn nhỏ lau mồ hôi. "Đúng vậy a, Tư muội muội mang bọn ta đi xem nàng nuôi con thỏ nhỏ." Trường Phong Niệm hưng phấn mà nói ra. Là đêm, trăng sáng giữa trời, thanh huy khắp bầy. Trường Phong gia trong đình viện rộng rãi, tiệc tối thiết lập tại hoa quế dưới cây. Người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá, vui vẻ hòa thuận. Trên bàn bày đầy Lâm Hồ Thành đặc sắc thức ăn, tuy không phải sơn chân hải vị, lại tràn đầy nhà hương vị. Trường Phong Vân cùng Huyền Vũ huynh đệ hai người nâng cốc luân hoan, nói về chuyện cũ cùng tương lai, khi thì thoải mái cười to, khi thì cảm khái thổ thức. Trần Đoá Đoá ôn nhu chiếu cố bọn nhỏ dùng cơm, Trường Phong Tư kỳ kỳ cha cha nói chuyện lý thú, Doanh Tương cùng Triệu Thăng cũng dần dần bùng ra, thỉnh thoảng chen vào nói, Trường Phong Niệm thì an tĩnh chút, nhưng nhìn xem phụ mẫu cùng thúc phụ, trong mắt cũng đầy là ấm áp. Chương 46 long mét vuông trùng số 3 mới xây, 3, chương 46 long mét vuông trùng số 3 mới xây, 3, nhu hỏa gió đêm phất qua, mang đến đan quế mùi thơm ngào ngạt hương khí cùng đêm thu mát mẻ, hết thảy đều lộ ra như vậy an bình mà mỹ hảo. Yến Tất, Huyền Vũ đem Long Bình Tam Hảo mét trùng, để vào Trường Phong gia nhà kho mắt thấy ánh trăng đã sâu, hắn liền chuẩn bị đứng dậy cáo tử. Trường Phong Vân một nhà bốn miệng đem Huyền Vũ mấy người đưa đến trong viện. Trường Phong Vân cùng Trần Phú tràn ngập yêu thương sờ lên Trường Phong Niệm cùng Doanh Tương đầu, trong giọng nói đầy vẻ không muốn, đi thôi, bọn nhỏ, tại tông môn muốn sống tốt nghe sư phụ, cậu lời nói, dụng tâm tu hành. Trường Phong Niệm cùng Doanh Tương khéo léo gật đầu, hướng phụ mẫu hành lễ cáo biệt, phụ thân, mẫu thân, cậu, chúng ta đi. Các ngươi bảo trọng. Thanh âm của bọn hắn mặc dù non nớt, lại mang theo người tu hành đặc thù trầm ổn. Huyền Vũ cũng hướng huynh tẩu túi đầu ô quyền, ca ca, tẩu tẩu, dừng bước. Tông môn công việc bề bộn, đệ không tiện ở lâu, cái này trở về. Nói xong, trên ngón tay của hắn chấp nhận ánh sáng nhạt lóe lên, thính vũ kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ, trôi nổi tại cách mặt đất hơn một xích chỗ, thân kiếm hiện ra thanh lanh hàn quang, linh khí mở mịt. Huyền Vũ nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng giẫm lên thân kiếm, tay áo phiêu nhiên. Một bên khác, ba đứa hải tử cũng thuần thục cưỡi trên sớm đã chờ linh hạc. Tại ánh trăng trong ngần chiếu rọi, kiếm quang cùng hạc ảnh chậm rãi lên không. Huyền Vũ ở không trung quay đầu, lần nữa nhìn về phía đứng ở trong viện huynh trưởng một nhà, cao giọng nói, huynh trưởng, tẩu tẩu, bảo trọng. Đệ đệ, ngươi cũng bảo trọng. Mọi thứ coi chừng. Trường Phong Vân ngửa đầu phất tay, Trần Đoá Đoá cũng giúp vào trượng phu bên cạnh, đưa mắt nhìn bọn hắn. Sau đó, Huyền Vũ kiếm quyết dẫn một cái, Thính Vũ kiếm hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Tam Thanh Sơn phương hướng mau chóng bay đi. Ba cái linh hạt phát ra rõ ràng lệ, dương cánh theo sát, chờ ba đứa hài tử, rất nhanh liền hóa thành trong bầu trời đêm mấy cái nho nhỏ điểm sáng, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong màn đêm mịt mùng, rời đi vị này tại Bách Điểu Hồ bên cạnh, lửa đèn ra rời Lâm Hồ thành. Vào lúc ban đêm, Huyền Vũ bốn người thừa dịp bóng đêm vội vàng cũng trở về đến Đạo Kiếm Tông. Vừa mới trở về, Huyền Vũ liền ngựa không dừng vó tìm tới sư huynh Lâm Huyền Tĩnh, cung kính nói ra, "Sư huynh, ngươi an bài sự tình sư đệ đã thỏa đáng làm thỏa đáng." Lâm Huyền Tĩnh khẽ gật đầu hỏi, "Sự tình đều làm xong, không có xảy ra vấn đề gì đi?" "Sư huynh không có ra vấn đề gì, ta cho ta ca ca lưu lại phù truyền tin, để hắn có việc gấp đốt phù đưa tin liền tốt, đáng tiếc hắn không có pháp lực, bằng không cũng không cần lãng phí như thế." "Tốt, sư đệ, vô sự ngươi xuống dưới tu luyện đi. Lần này ra ngoài, vất vả. Lão tổ đưa tặng linh mễ cùng linh quả đều là vật chân quý, ngươi phải nhớ kỹ từ từ tiêu hóa, quyết không thể nóng nội, để tránh căn cơ bất ổn." Huyền Vũ hai tay ôm quyền, ứng tiếng nói, "Đúng vậy, sư minh ta minh bạch." Sau đó liền quay người rời đi, chuẩn bị trở về trong phòng mình dốc lòng tu luyện. Hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, Trường Phong Vân tại đại đường chính thức tiếp kiến các nơi hàng gạo trưởng quỹ. Các trưởng quỹ này mới vừa vào đến, còn chưa kịp hành lễ, ánh mắt liền đồng loạt tập trung tại Trường Phong Vân trên thân, trên mặt viết đầy kìm nén không được hiếu kỳ cùng kích động. Một vị cùng Trường Phong Vân quen biết lao trưởng quỹ trước tiên mở miệng, cơ hồ là cấp hỏi, "Gia chủ, hôm qua vị tiên trưởng kia, quả nhiên là Tam lão gia." Hắn đây là tu tiên đắc đạo sao? Ta nhìn hắn dung mạo, cùng vài thập niên trước rời nhà lúc cơ hồ không khác a. Đúng vậy a gia chủ, ngài cũng đừng giấu giếm chúng ta. Chúng ta đều thấy thật sự rõ ràng, Tam lão gia là ngự kiếm phi hành, mấy vị kia tiểu tiên đồng cưỡi tiên hạc, cái này nếu không phải tiên nhân, cái gì mới là tiên nhân? Một vị khách tính tình gấp trưởng quỹ lập tức phụ hòa nói, đám người cũng nhao nhao gật đầu, trông mong nhìn qua Trường Phong Vân. Trường Phong Vân nhìn xem dưới đáy bọn này sao động bất an trưởng quỹ, trong lòng đã có chút bất đắc dĩ, lại ẩn ẩn có một tia tự hào. Hắn có chút đưa tay, đè xuống đám người ồn ào, sắc mặt bình tĩnh nói, nhà ta tiểu đệ, đúng là có chút tiên duyên, bây giờ tại tông môn tu hành, nhưng nó cách làm chính là truy tìm đại đạo, cũng không phải là thế tục truyền lại như vậy hô phong hoán vũ thần tiên. Việc này mọi người trong lòng hiểu rõ liền có thể, không cần ở bên ngoài quá nhiều tuyên dương. Hắn tận lực làm giảm bớt Huyền Vũ thân phận, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Gia chủ ngài coi như chớ khiêm nhường. Vị yêu cấp tính trưởng quỹ hiển nhiên không tin, chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, cái này còn có thể là giả. Trường Phong Vân nghiêm sắc mặt, ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, tốt, việc này tạm thời không để cập tới. Hôm nay triệu tập chư vị, một là theo thường lệ hạch giao khoản, hai là có một kiện liên quan đến ta Trường Phong gia tương lai mệnh mạch, thậm chí đế quốc vạn dân sinh kế đại sự muốn tuyên bố, đều cho ta cẩn thận nghe cho kỹ. Đám người gặp gia chủ thần sắc trịnh trọng như vậy, lập tức thu liễm vui cười vẻ tò mò, từng cái thẳng tắp sống lưng, thần sắc trở nên chuyên chú mà nghiêm túc. Trong hành lang trong nháy mắt an tĩnh lại. Trường Phong bân ánh mắt đảo qua toàn trường, trầm giọng nói: Các ngươi hôm qua đã gặp ta Tam đệ chi thần dị, hôm nay ta liền cáo chi các ngươi, hắn lần này trở về, mang đến tông môn đó ban tặng một loại thần dị mét trùng, tên là Long Bình Tam Hảo. Hắn tận lực dừng lại một chút, để đám người tiêu hóa tin tức này, sau đó mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng nói ra, này mét trùng, trải qua tông môn đó bí pháp bồi dưỡng, có thể đạt tới sản lượng 3000 cân. Bao nhiêu? 3000 cân. Cái này sao có thể? Trường Phong Vân vừa dứt lời, như là đất bằng tinh lôi, toàn bộ đại đường trong nháy mắt sôi trào. Tất cả trưởng quỹ trên khuôn mặt đều lộ ra cực độ biểu tình khiếp sợ, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, hai mắt trợn tròn xoe, không ít người thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Tiếng kinh hô, tiếng chất vấn, hút không khí âm thanh liên tiếp. Một vị tư thâm trưởng quỹ nhịn không được nghẹn ngào hô, "Gia chủ, ngài xác định là 3000 cân, không phải 300 cân. Chúng ta hiện tại trong tiệm bán tốt nhất mét trùng, năm mưa thuận gió hòa, sản lượng cao nữa là cũng liền 1000 cân ra mặt. Cái này 3000 cân, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a." "Đúng vậy a gia chủ, việc này quá mức kinh thế hai tụ." Một vị khác trưởng quỹ cũng run giọng nói, "3000 cân, tuyệt không phải nói ngoa." Trường Phong Vân thanh âm trầm ổn, mang theo không thể nghi ngờ cường độ, đè xuống tất cả ồn ào. "Đây là ta Tam đệ chính miệng lời nói, cũng mang đến đại lượng mét trùng. Chư vị thử nghĩ, như này mét trùng thật có thể phát triển ra đến, chính là ta đế quốc nông sự ngàn năm không có chi cử biến. Bao nhiêu bách tính sẽ bởi vậy khỏi bị cơ cận. Ta Trường Phong gia nếu có thể chủ đạo việc này, lại đem thu hoạch được cỡ nào danh vọng cùng kỳ ngộ." Theo Trường Phong Vân âm vang hữu lực lời nói, các trưởng quỹ trên mặt chấn kinh từ từ chuyển biến làm hưng phấn cực độ cùng cùng nhiệt. Bọn hắn đều là tại lương thực nghề chìm đắm nhiều năm lao thủ, quá rõ ràng cái này sản lượng 3000 cân ý vị như thế nào. Cái kia chính là có tính đột phá, là lấy không bao giờ hết tài phú cùng không ai bằng địa vị. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, là càng thêm kịch liệt bộc phát. "Gia chủ, ta muốn 500 cân." "Không, 800 cân gạo trùng." Một vị dáng người hơi mập trưởng quỹ kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vẫy tay cao giọng hô, sợ hô đã chậm liền không có. "Gia chủ, cho ta Thanh Hà Phô Tử Lưu 400 cân." "Không, 500 cân." Một vị khác hơi có vẻ gầy yếu trưởng quỹ cũng không cam chịu yếu thế, kéo cuống họng hô, "Chúng ta lung tây bên kia rộng, gia chủ, ta muốn 1000 cân. Chúng ta Giang Nam vùng sông nước thích hợp nhất trồng lúa, gia chủ, ta trước định 1200 cân." Các loại kêu la âm thanh, đấu giá âm thanh liên tiếp, nối liền không dứt. Ngày bình thường coi như ổn trọng các trưởng quỹ, giờ phút này đều như là tranh mua hiếm thấy chân bảo bình thường, mặt đỏ tới mang tai, hận không thể đem tất cả mét trùng đều phủi đi đến chính mình danh nghĩa. Toàn bộ đại đường trong nháy mắt bị tiếng huyên náo bao phủ, bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm. Trường Phong Vân nhìn trước mắt cái này tranh nhau chen lấn chẳng diện, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, nói liên tục ba cái tốt chữ, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hắn biết rõ, mặc dù trước mắt cái này 20,000 cân gạo chủng đơn đặt hàng, đối với rộng lớn đại tần đế quốc mà nói, bất quá là tinh tinh chi hỏa, nhưng đốt lên Trường Phong ra cái này trải rộng cả nước con đường mạng lưới, hỏa chủng này liền đã thành công truyền bá bên dưới. Đợi một thời gian, tất thành liệu nguyên chi thế, là thiên hạ này mang đến một tia mới tinh, tràn ngập hy vọng biến đổi. Chương 47 diệt thế kỳ lân mới xây, 1, chương 47 diệt thế kỳ lân mới xây, 1, Đạo Kiếm Tông bên trong, Huyền Vũ sau khi rời đi, Lâm Huyền Tĩnh cũng không lập tức bắt đầu xử lý những tông môn khác sự vụ, mà là rất lâu mà đứng lặng tại trong tinh thất, ánh mắt xuyên thấu song cửa sổ, nhìn về phía phủ sinh tiểu trúc phương hướng, thâm thúy trong đôi mắt suy nghĩ cuộn cuộn. Tâm thần của hắn lần nữa bị kéo về đến hôm đó tại lao tổ trong viện tình cảnh. Lâm Diệp Tú nhìn như tùy ý đề cập những cái kia màu sắc sặc sỡ tư tưởng, một loại trong đó, chính là loại kia có thể vượt qua vạn dặm, chớp mắt đưa tin, thậm chí có thể thay đổi phàm nhân sinh hoạt thần kỳ pháp bảo. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy là thiên phương dạ đàm, bây giờ tinh tế dư vị, lại cảm giác chứa chứa châu ngọc, ẩn chứa vô hạn khả năng. Làm đồ tôn, khi lo lão tổ chỗ buồn, muốn lao tổ suy nghĩ Lâm Huyền Tĩnh tự lẩm bẩm, lão tổ nếu đề cập vật này, hẳn là lòng có sở niệm. Nếu có thể đem nó thực hiện, không chỉ có là đối với lao tổ tâm ý đáp lại, có lẽ thật có thể như lão tổ lời nói, là nhân gian này mang đến một phen tình cảnh mới. Ý nghĩ này một khi dâng lên, tựa như giã hỏa liệu nguyên, cũng không còn cách nào ngăn chặn. Hắn trầm tư một lát, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, lập tức lấy thần niệm truyền âm, gọi tọa hạ hai vị tại phụ lục cùng trên luyện khí lớn nhất thiên phú đệ tử, Linh Hiên cùng Linh Lỗi. Hai người rất mau tới đến tính thất, không mình hành lễ, sư phụ. Lâm Huyền Tinh thần tình nghiêm túc, trong mắt lại lóe ra mong đợi và mang, hắn ra hiệu hai người tọa hạ, chậm rãi mở miệng, ta hôm đó tại lao tổ trong viện, nghe nói lao tổ miêu tả một loại thông tấn pháp bảo, nó lối suy nghĩ chi tinh diệu, công năng chi thần dị, thật là khiến người sợ hai thán phục, đến nay hồi tưởng, cảm xúc vẫn khó mà bình phục. Hắn kỹ càng thuật lại lao tổ liên quan tới nhắn tin tức thời vạn dặm đưa tin phạm nhân có thể dùng các loại mấu chốt tư tưởng, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn về phía Linh Hiên, Hiên Nhi, ngươi tinh nghiên phủ lục chi đạo, tông môn truyền thừa linh phủ thiên thư bên trong, có thể thực hiện vạn dặm đưa tin, lại có thể chớp mắt đã tới phủ lục. Có thể hay không tiến hành cải tiến, khiến cho có thể vì phạm nhân sử dụng. Linh Hiên ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ, tuấn tú lông mày có chút nhíu lên, trầm ngâm nói, bẩm sư phụ, linh phủ thiên thư bên trong thật có như thế phủ lục cao giai, tên là Vạn Lý Đồng Tâm phủ. Nhưng vẽ phù này, chí ít cần thiên nhân cảnh tu vi, lấy thần niệm dẫn dắt thiên địa phát tác, câu thông hư không linh cơ. Đệ tử bất tài, bây giờ tu vi còn thấp, dốc hết toàn lực, chế phủ truyền tin xa nhất cũng bất quá ngàn dặm xa. Mà lại hắn dừng một chút, mặt lộ vẻ khó xử, cho dù chế thành, khu động phù lục cũng cần linh lực kích phát, phàm nhân thể nội cũng không linh lực nguồn suối, đây là căn bản nan đề, sợ khó mà giải quyết. Lâm Huyền Tĩnh nghe vậy, trong mắt quang mang chưa ảm, ngược lại nhìn về phía dáng người khôi ngô, chuyên chú vào luyện khí linh lỗi, chồng chất mà, ngươi chủ tu luyện khí, có thể có mạch suy nghĩ. Nếu đem phù lục cùng đồ vật kết hợp, phải chăng có thể vì phàm nhân mở một đầu sử dụng chi đạo? Linh lỗi trên khuôn mặt thu kịch lộ ra vẻ suy tư, hắn thói quen sờ lên bên hông treo thiết truy, trầm giọng nói, sư phụ, khu động cần thiết linh lực, có thể mượn nhờ ngoại vật giải quyết. Đệ tử tưởng tượng, nhưng tại phù lục bên ngoài, rèn đúc một cái đặc chế pháp bảo sắc ngoài, tại sát bên trong tuyên khắc vi hình tụ linh trận để mà hấp thu, chứa đựng giữa thiên địa rời rạc linh khí. Cuối cùng tái thiết đưa một cái tinh xảo cơ quan làm chốt mở phàm nhân chỉ cần xúc động chốt mở, liền có thể dẫn động tụ linh trận bên trong chứa đựng linh lực, từ đó kích phát khảm trong phủ truyền tin. Ý nghĩ của hắn rõ ràng, hiển nhiên đối với cái này đã có qua cùng loại suy nghĩ. Chỉ là linh lỗi lời nói xoay chuyển, cái này vi hình tụ linh trận khắc họa, không phải đệ tử sở trường. Trận pháp càng là hơi co lại, đối với người bảy trận cảnh giới yêu cầu càng cao. Việc này, chỉ sợ cần mời Linh Phong xuất thủ, hắn tại trận pháp nhất đạo, thiên phú hơn xa tại ta. Lâm Huyền Tĩnh nghe hai vị đệ tử phân tích, trong lòng điểm này hy vọng tinh hỏa dần dần liệu nguyên. Phù lục là hạch, khí sát là thể, trận pháp cung cấp năng lượng, mạch suy nghĩ đã rõ ràng. Hắn không do dự nữa, lúc này tay lấy ra đặc chế phù truyền tin, pháp lực nhẹ xuất, phù lục không gió tự cháy, hóa thành một đạo khói xanh tiêu tán. Không bao lâu, khí chất trầm tĩnh Linh Phong liền bước nhanh đi vào tinh thất, sư phụ, gấp triệu đệ tử đến đây, có chuyện gì quan trọng? Hắn nhìn thấy Linh Hiên, Linh Lỗi cũng tại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Lâm Huyền Tĩnh ra hiệu hắn tọa hạ, do Linh Lỗi cùng Linh Hiên đem vừa rồi liên quan tới thông tấn pháp bảo tư tưởng thuật lại một lần. Linh Phong nghe xong, nhắm mắt ngưng thần, ngón tay ở trong hư không vô ý thức huy động, thôi diễn trận pháp khả thi. Một lát sau, hắn mở mắt ra, ánh mắt trong trẻo, mạch suy nghĩ có thể thực hiện. Nhưng bằng vào ta trước mắt trận pháp cảnh giới, nếu muốn khắc họa có thể ổn định hấp thu, chứa đựng đầy đủ linh lực tụ linh trận, cũng đem nó hơi co lại. Nhỏ nhất chỉ sợ cũng cần một thước vuông diện tích, mà lại pháp bảo sát ngoài nhất định phải đầy đủ nặng nề kiên cố, nếu không gánh chịu không được trận pháp minh văn lưu chuyển lúc sinh ra linh áp, có sụp đổ chi hiểm. Một thước vuông, mặc dù so trong dự đoán hơi lớn, nhưng chung quy là bước ra bước đầu tiên. Lâm Huyền Tĩnh khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra trải qua mấy ngày nay nhất giãn ra dáng tươi cười, đi, có thể thực hiện liền tốt. Ngàn dặm chi hành, bắt đầu tại dưới chân. Ba người các ngươi, lợi dụng đây là mục tiêu, chung sức hợp tác, lấy tay nghiên cứu chế tạo bảo vật này. Hắn ống tay áo bung lên, một cái chiếu nặng túi rơi vào trên bàn, bên trong là 3000 mai bóng ánh sáng long lanh, linh khí giặc rào linh thạch. nơi này là 3000 linh thạch, làm các ngươi tiền kỳ nghiên cứu phí tổn, nếu không đủ, lại đến tìm ta. Việc này liên quan đến lao tổ tâm nguyện, cũng là ta đạo kiếm tông tương lai dung nhập nhân gian, thực hiện đại đạo chi mấu chốt, nhìn các ngươi tận tâm tận lực. Hắn dừng một chút, ngữ khí hòa hoãn chút, bất quá, việc này cũng không cần quá nóng lòng cầu thành. Hiện giai đoạn, lợi dụng linh hiên có thể chế tác ngàn giảm phụ truyền tin làm hạn định, trước làm ra hình thức ban đầu. Đến tiếp sau lại từng bước cải tiến phụ lục khoảng cách, thu nhỏ trận pháp thể tích, ưu hóa sắc ngoài thiết kế. Các ngươi, xuống dưới bắt đầu chuẩn bị đi. Đệ tử minh bạch. Định không phụ sư phụ nhờ vả. Ba người cùng kêu lên đáp, trên mặt đều mang hưng phấn cùng sứ mệnh cảm giác. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cái kia túi linh thạch, không mình hành lễ sau, thối lui ra khỏi tinh thất, đã bắt đầu thấp giọng thảo luận lên phân công cùng hợp tác chi tiết. Nhìn xem các đệ tử bóng lưng rời đi, Lâm Huyền Tĩnh trong lòng đùi ngùi mãi thôi, không khỏi ở trong lòng thở dài, lao tổ quả nhiên sâu không lường được, thuận miệng nhấc lên, liền vì chúng ta chỉ rõ rộng lớn như vậy con đường. Chính mình dĩ vãng tư duy sơ cứng, chỉ biết làm từng bước, chưa từng nghĩ tới phụ lục, luyện khí, trận pháp có thể như vậy liên hợp vận dụng, sáng tạo ra có thể làm cho ở ngoài ngàn dặm phạm nhân thời gian thực thông tin vật thần kỳ. Thật sự là kỳ diệu không gì sánh được. Xem ra sau này xác thực cần đánh vỡ lề thói cũ, đa suy nghĩ sáng tạo cái mới được. Chương 47 Diệt Thế Kỳ Lân mới xây 2, chương 47 Diệt Thế Kỳ Lân mới xây 2, như Lâm Diệp Tú ở đây, nghe được bọn hắn lần này nghiêm cẩn mà giàu có sáng tạo tính thảo luận, tất nhiên sẽ nghẹn họng nhìn chân chối, cuối cùng chỉ sợ chỉ có thể mặt mũi tràn đầy kinh ngạc phun ra hai chữ, ngư bức. Hắn lúc trước chỉ là vì hù dọa Lâm Huyền Tĩnh, để nó cam tâm tình nguyện vì chính mình làm việc, mới tin nói bậy siêu điện thoại di động như thế một cái khái niệm. Không ngờ rằng, Lâm Huyền Tĩnh đối với hắn lời nói tin tưởng không nghi ngờ đến gần như mù quáng tình trạng, vậy mà thật điều động tông môn tài nguyên, ý đồ đem cái này thiên phương dạ đảm biến thành sự thật. Hắn xa xa đánh giá thấp vị này đồ tôn tín nhiệm với hắn cùng lực chấp hành. Thanh U phủ sinh tiểu trúc bên trong, Lâm Diệp Tú đối với trên chủ phong trận kia liên quan tới thông tấn pháp bảo khí thế ngất trời thảo luận không biết chút nào. Hắn giờ phút này chính lâm vào cực độ mê mang cùng trong hỗn loạn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt nhảy nhót tương bừng tiểu gia hỏa. Chỉ nghe trong đầu đốt một tiếng vang nhỏ, thanh âm hệ thống nhắc nhở truyền đến, đốt. Diệt Thế Kỳ Lân ấp hoàn thành, xin mời ký chủ chú ý chăm sóc. Ngay sau đó, không đợi hắn có phản ứng, viên kia để đặt ở một bên, nguyên bản vô cùng an tĩnh kỳ lân đản, đống nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt hắc bạch sen lẫn quang mang. Vỏ trứng cũng không phải là chậm rãi vỡ ra, mà là như là bị một cỗ lực lượng cuồng bạo từ nội bộ nổ tung giống như, mảnh vỡ văng khắp nơi. Lập tức, một cái bóng đen siêu chui ra, bắt đầu ở trước mặt hắn bằng tốc độ kinh người tả hữu hành thiêu, mang theo trận trận gió lốc. Lâm Diệp Tú mở to hai mắt nhìn, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào đem trước mắt con hàng này cùng trong truyền thuyết uy nghiêm thần thánh kỳ lân liên hệ với nhau. Cái này, đây rõ ràng chính là một cái đỉnh lấy một chút vảy màu đen, giữa trán có một chút ngọn lửa màu trắng đường vân. Da đen hai ha ha. Chỉ thấy nó hình thể như cỡ lớn loài chó, toàn thân bao trùm lấy ngắn mà cứng rắn bộ lông màu đen, phức tạp lấy một chút bất quy tắc, phản phất chưa nảy nở ảm đạm lân phiến. Tứ chi trắng kiện, cái đuôi xoa tung, một đôi mắt là trong suốt bên trong mang theo ngu xuẩn màu lam, giờ phút này chính hưng phấn mà lẻ lưỡi, nơi này ngửi ngửi, nơi đó gặm gặm. Bất quá thời gian qua một lát, hắn trong viện vài quặng tỉ mỉ bồi dưỡng linh thảo bị tận gốc đào lên, một khối dùng để áp trận mắt tảng đá xanh bị gặm được một góc, phơi nắng dược liệu giá đỡ cũng bị đâm đến lung lay sắp đổ. Toàn bộ tiểu viện một mảnh hỗn độn. Im ngay. Đó là trăm năm long tiên thảo. Đừng cắn cái kia. Đó là trận nhãn. Lâm Diệp Tú luôn cuống tay chân ý đồ ngăn cản, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tiểu gia hỏa này tốc độ cực nhanh, tinh lực thịnh vượng đến đáng sợ. Càng làm cho trong lòng hắn dỉ máu chính là, hệ thống băng lãnh nhắc nhở theo sát mà tới, cảnh cáo, Diệt Thế Kỳ Lân chính là tiên thiên thánh thú, không tầm thường sinh linh, không cách nào lấy thức ăn bình thường nuôi nấng. Nó duy nhất lương thực là linh tinh mỗi 3 ngày cần cho ăn một lần, mỗi lần chí ít một khối tiêu chuẩn linh tinh. Như đồ ăn thiếu, khả năng dẫn đến nó sức sống hạ xuống, thậm chí tiến vào trạng thái ngủ đông. Linh tinh. Đây chính là so linh thạch chân quý gấp trăm lần năng lượng kết tinh. Lâm Diệp Tú mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Một khối linh tinh quả thật có thể quản nó 3 ngày, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, vuốt ngực lẩm bẩm nói, cũng liền còn tốt. May mà ta có hệ thống lật tẩy, không phải vậy đem khu nhà nhỏ này bán cũng nuôi không nổi ngươi cái này phá nhà tổ tông a. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn xem còn tại đuổi theo chính mình cái đuôi xoay quanh nhỏ kỳ lân, lòng tràn đầy nghi ngờ chất vấn hệ thống, "Hệ thống, ngươi xác định không có lầm? Đây thật là Diệt Thế Kỳ Lân. Vì sao dáng dấp như vậy? Thanh kỳ, cùng ta trong tưởng tượng hoàn toàn không giống." Hệ thống không có chút gợn sóng nào trả lời, "Về ký chủ, này xác thực là Diệt Thế Kỳ Lân. Bởi vì lực lượng quá khổng lồ lại ẩn chứa bị diệt pháp tắc, ấu sinh kỳ cần lấy đặc thù hình thái thu liễm khí tức, cân bằng thể nội lực lượng, cách cũ lấy hỗn độn quyền hình gặp người. Đợi nó trưởng thành hoặc cần hiện ra lực lượng lúc, mới có thể hiện lộ chân thân." Hỗn độn quyền hình. Lâm Diệp Tú khỏe miệng co giật, danh tự này ngược lại là chuẩn xác, có thể chuyện này cũng quá bất hợp lý. Nửa điểm kỳ lân uy phong đều không có. Phản phất là vì đáp lại hắn chất vấn, hệ thống cái kia miêu tả tính máy móc âm vang lên lần nữa, Diệt Thế Kỳ Lân chân thân, người khoác hỗn độn liệt diễm, mắt như vạn cổ hà tinh, đặt chân chỗ, hư không sinh sen, nghiệp hỏa tùy hành, nó tiếng giống rung khắp cửu tiêu, có thể dẫn động kỷ nguyên thay đổi chi tiết, tượng trưng cho kết thúc cùng bắt đầu. Lâm Diệp Tú nghe cái này hùng vĩ uy nghiêm miêu tả, lại so sánh trước mắt cái này đang cố gắng đem hắn dây dạy giải khai tiểu gia hỏa, thực sự khó mà đem cả hai liên hệ với nhau. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh giống như lắc đầu, thôi thôi, xem ra cũng là không bất lo. Hay là tổ long tốt, im lặng đợi ở trong ao, tự cấp tự túc mặc dù ngoài miệng ghét bỏ, Lâm Diệp Tú hay là nhận mệnh từ hệ thống trong không gian lấy ra một vật. Đó là một cái nhìn như giản dị tự nhiên buồn bã, mặt ngoài lại chạy xuôi khó nói nên lời đạo vận, tên là Vạn Cổ Tụ Linh Bắt, đồng dạng là kinh thiên cấp bậc pháp bảo. Hắn lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay, có ánh sáng long lanh, nội bộ phảng phất có chất lỏng quang mang lưu động linh tinh, để vào trong bát. Linh tinh vừa xuất hiện, cái kia nhỏ kỳ sắc lập khắc đỉnh chỉ tất cả động tác, con mắt màu xanh lam gắt gao tiếp cận linh tinh, nước bọt đều nhanh chảy ra. Nó ngao ô một tiếng, vui sướng bổ nhào vào buồn bên cạnh, bắt đầu răng rắc gặm ăn đứng lên, cái kia thỏa mãn bộ dáng, ngược lại là có mấy phần ngây thơ chân thành. Lâm Diệp Tú nhìn xem nó lang thôn hổ yết bộ dáng, nhịn không được lẩm bẩm, coi như ta kiếp trước thiếu nợ ngươi, tiểu gia hỏa. Hy vọng ngươi lớn lên thật có thể có chút diệt thế kỳ lân dáng vẻ, đừng uổng phí ta những linh tinh này. Nội phong, một chỗ yên lặng trong tiểu viện. Nam tiên bị tỉ mỉ chọn lựa ra đệ tử, Văn Tắc Bích, Tần Tự Như bọn người, chính tâm không chuyên tâm dựa bàn viết nhanh. Trước mặt bọn hắn phủ lên tốt nhất giấy tuyển, bên cạnh trưng bày Lâm Diệp Tú tự tay viết vô cực tâm pháp nhập môn tiên cùng triển ti quyền phổ bản gốc. Trong viện yên tĩnh, chỉ có ngòi bút xẹt qua mặt giấy tiếng xào xạc. Năm người thần sắc nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú, mỗi một bút mỗi một vẽ đều gắng đạt tới cùng bản gốc bên trên xấu kim thể giống nhau như lúc. Bọn hắn càng viết càng là kinh hãi, chỉ cảm thấy kiểu chữ này nhìn như gầy cứng rắn, kỳ thực nội ẩn cân cốt, đầu bút lông như kiếm, thiết mại như đao, quan sát lâu, phản phất có thể cảm nhận được một cấu nghiêm nghị kiếm ý xuyên qua giấy ra ngoài, làm cho tâm thần người vì đó sợ đoạn. Mỗi ngày cần hoàn thành 3 phần công pháp sao chép, không thể lười biếng. Đây là tông chủ Lâm Huyền Tĩnh tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Năm người không dám có chút quá loa, bình quân mỗi người mỗi ngày đều có thể theo chất theo đo xong thành 3 phần, một ngày xuống tới, liền có 15 bộ công pháp từ nơi này chạy ra, vì ngày sau truyền đạo thiên hạ làm lấy cơ sở nhất chuẩn bị. Thời gian trôi mau, mấy ngày thoáng qua tức thì. Chương 47 diệt thế kỳ lần mới xây, 3, chương 47 diệt thế kỳ lần mới xây, 3, một ngày này, Lâm Huyền Tĩnh đem Huyền Vũ lần nữa gọi đến trong phòng. Trên bàn chỉnh tề tề xếp chồng chất nước cờ 10 bộ mới sao chép tốt công pháp. Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi nói, "Huyền Vũ, xem ra lại phải vất vả ngươi đi một chuyến nữa Lâm Hồ Thành. Đem những công pháp này giao cho ngươi Minh trưởng Trường Phong Vân, cần phải căn dặn hắn, phân phát cho Trường Phong gia các nơi trưởng quỹ, để bọn hắn tự hành tổ chức nhân thủ sao chép, truyền bá. Đây là truyền đạo bắt đầu, căn cơ sở tại, quyết không thể xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất." Huyền Vũ nhìn xem những cái kia vết mực chưa khô công pháp, biết rõ trách nhiệm trọng đại, lúc này chắc tay, "Sư huynh yên tâm, ta cái này tiền đến, tất tự mình giao cho huynh trưởng trong tay, cũng liên tục căn dặn nó tầm quan trọng." Nói xong, Huyền Vũ liền không lại trì hoãn, quay người ra gian phòng, đi vào trong viện đất trống. Thính Vũ kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ, hắn thả người nhảy lên, hóa thành một đạo kiếm ánh sáng, thẳng đến Lâm Hồ Thành phương hướng mà đi. Trúc cơ hậu kỳ tu vi, ngự kiếm tốc độ mặc dù không kịp thiên nhân cảnh như vậy trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, nhưng cũng viễn siêu tuấn mã. Mấy canh giờ sau, Lâm Hồ Thành cái kia quen thuộc hình dáng liền đã đập vào mi mắt. Liên tục đường dài ngự kiếm, Huyền Vũ Thái Dương đã thấy tinh mịn mồ hôi, khí tức cũng hơi có bất ổn. Nhưng hắn tâm hệ nhiệm vụ, trực tiếp đè xuống kiếm quang, rơi vào Trường Phong gia trong nội viện. Hắn mấy ngày nay liên tiếp ngự kiếm mà đến, động tĩnh cũng nhỏ. Lâm Hồ Thành bên trong liên quan tới Trường Phong gia có tiên nhân vãng lai nghe đồn chính càng ngày càng nghiêm trọng. Giờ phút này, trên đường cái mắt sắc người lần nữa nhìn thấy kiếm quang rơi vào Trường Phong gia, lập tức dẫn phát bạo động, mọi người nhao nhao phun lên đầu đường, chỉ vào Trường Phong gia phương hướng kích động la lên, "Mau nhìn, tiên nhân lại tới, lại là vị kia ngự kiếm tiên trưởng. Trường Phong gia đây là được bao lớn tiên duyên a?" Đầu đường cuối ngõ, nghị luận ầm ĩ, tràn đầy ngạc nhiên cùng hâm mộ. Trường Phong Vân ngay tại thư phòng hạch toán các nơi đưa lên mét chủng đơn đặt hàng, nghe được trong viện động tĩnh, đi ra xem xét, đúng là đi mà quay lại Huyền Vũ, không khỏi kinh ngạc nói, "Lệ đệ, chuyện gì vội vàng như thế, đi mà quay lại?" Huyền Vũ lau mồ hôi chán, cũng không nói hoài tới khách sáo, trực tiếp từ trong nhẫn chứa vật lấy ra cái kia thật dày một chồng công pháp bản sao đưa tới, "Ca, lần này là phụng sư Minh Lâm đạo trưởng chi mệnh, là truyền đạo khắp thiên hạ, đặc biệt đưa tới ta đạo kiếm tông trúc cơ công pháp vô cực tâm pháp cùng đả căn cơ triển ti quyền pháp. Sư Minh chi ý, là để cho ngươi đem những công pháp này phân phát cho tin được các nơi trưởng quỹ, do bọn hắn tự hành tổ chức đằng sau, rộng là truyền bá, để hữu tâm hướng đạo người đều có thể tập chi. Truyền đạo thiên hạ." Trường Phong Vân nghe vậy, sắc mặt nghiêm một chút, hai tay tiếp nhận những cái kia bản sao, vào tay chỉ cảm thấy trang giấy cứng cỏi, mùi mực bên trong tựa hồ còn mang theo một tia như có như không linh khí. Hắn tiện tay lật ra một tờ, lập tức bị cái kia đặc biệt kiểu chữ hấp dẫn, chữ này, "Thiết Họa Ngân Câu, cao và dốc cô tuấn, tự thành một ô, thật sự là chữ tốt." Lâm đạo trưởng lại nguyện đem tông môn trúc cơ công pháp đem ra công khai, như thế phách lực, thật là khiến người kính nể. Huyền Vũ ở một bên giải thích nói, "Tiểu chữ này chính là ta đạo kiếm tông lão tổ thân sáng tạo, tên là Xấu Kim Thể. Tinh tế quan sát, quả thật có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó một tia lạnh thấu xương kiếm ý, tại người tu hành quan tưởng rất có ích lợi. Chỉ là hắn chỉ bản sao, những này là môn hạ đệ tử đáng xét, đành phải kỳ hình, không được nó thần, tính không được tốt nhất. Ngươi là chưa thấy qua lão tổ tự tay viết nguyên bản, đây mới thực sự là thần vận tự nhiên, bút bút như kiếm, đáng tiếc sư minh bảo bối rất, không dễ dàng gặp người, ngay cả chúng ta cũng khó khăn đến thấy một lần." Hắn nói, trong giọng nói không khỏi mang tới mấy phần tiếc nuối. Trường Phong Vân nghe được tâm sinh hướng tới, vuốt ve trang sách cảm thán nói, "Có thể sáng chế như vậy tiểu chữ, quý tông lão tổ, thật là thần như vậy." Hắn tập trung ý chí, nghiêm mặt nói, "Đệ đệ yên tâm, việc này bao tại trên người của ta. Ta lập tức liền triệu tập chưa rời đi trưởng quỹ ở trước mặt phân phát, đã rời đi, sẽ thông qua trong nhà con đường, bằng nhanh nhất tốc độ đem công pháp bản dập đưa đạt các nơi. Như vậy rất tốt. Vậy làm phiền ca ca." Huyền Vũ gặp sự tình nói rõ ràng, liền chuẩn bị cáo tử. đệ đệ cái này muốn đi, ngay cả chén trà đều không uống. Trương Phong Vân giữ lại đạo. Huyền Vũ cười cười, trên mặt lộ ra một tia cảm giác cấp bách, không được, ca. Trong tông môn những cái kia chữ linh bối tiểu gia hỏa, từng cái tu luyện liều mạng rất, đều muốn vượt qua ta sư thúc này đâu. Ta cũng không dám có nửa phần lười biếng, phải trở về nhìn bọn hắn chằm chằm, thuận tiện chính mình cũng gấp rút tu luyện. Đi. Nói đi, Huyền Vũ lần nữa ngự kiếm mà lên, tại Trường Phong Vân bất đắc dĩ mà lý giải trong ánh mắt, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Ai? Trường Phong Vân nhìn lên bầu trời, không khỏi phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Đệ như vậy ngự kiếm thanh minh, tới lui tự nhiên tiêu dao, cùng hắn cả ngày bị gia tộc vi phạm, thương nghiệp vãng lai trói buộc sinh hoạt, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trong lòng của hắn nổi lên một tia đắng chát hâm mộ, có lẽ chính mình trung quy là thiếu đi phần kia tiên duyên, cũng không bỏ xuống được đầu vai trách nhiệm đi. Tam Thanh Sơn, Đạo Kiếm Tông sơn môn bên ngoài, đường núi gập ghềnh tại thần quang cùng trong sương trắng như ẩn như hiện, tựa như thông thiên cầu thang. Dãy núi nguy nga, ẩn vào mây mù ở giữa, khí thế bằng bạc, tựa như tiên cảnh. Một tên thiếu niên chính dọc theo con đường núi này vững bước tiến lên. Hắn ước chừng 18-19 tuổi niên kỷ, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, dáng người thẳng tắp như tùng, bộ pháp trầm ổn hữu lực. Ánh nắng xuyên thấu sương mỏng, ở trên người hắn dắt lên một lớp viền vàng, cái kia thanh tịnh mà thâm thúy trong đôi mắt, mang theo cùng tuổi tác không hợp kiên định cùng chấp nhất, phảng phất quyết định mục tiêu, liền thẳng tiến không lùi. Hắn chính là Lý Thanh Vân cháu trai, Lý Thanh Hà. Đạo Kiếm Tông sơn môn trụ sở bên cạnh, tòa kia thuộc về khách khanh trưởng lão Lý Thanh Vân trong tiểu viện. Lý Thanh Vân chính xếp bằng ở trên bồ đoàn, khí tức quanh người hòa hợp lưu chuyển, thể nội ngàn vạn khí hải như là tinh la kỳ bố, tự hành phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí. Hắn sở tu vạn thiên khí hải thuật đã càng phát ra tinh thuần, tu vi vững vàng dừng lại tại luyện khí 8 tầng, cùng trong tông môn Huyền Tư đạo trưởng tương đương. Mỗi khi nghĩ đến đây, Lý Thanh Vân trong lòng liền bùi ngùi mãi thôi, nhập Đạo Kiếm Tông cạnh cửa, đến truyền chính thống tiên pháp, quả thật ta đời này trọng yếu nhất quyết định, cải biến vận mệnh quy tích. Nhưng mà, vừa nghĩ tới chính mình tuổi tác đã cao, căn cơ định hình, mặc dù có lao tổ bàn thưởng linh mễ linh quả, tông chủ Lâm Huyền Tĩnh đã từng nguyện chuyển đề cập, hắn hạn mức cao nhất chỉ sợ dừng bước tại thiên nhân cảnh, trong lòng lại không khỏi sinh ra mấy phần tuế nguyện không tha người thân tờ. Chương 47 diệt thế kỳ lân mới xây, 4, chương 47 diệt thế kỳ lân mới xây, 4, đúng lúc này, hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, cảm ứng được một cô quen thuộc lại dẫn tiên quyết khí tức chính chậm rãi tới gần sân môn. Hắn chậm rãi thu công, mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nội liễm. Đứng dậy đẩy ra cửa viện, vừa mới bắt gặp cái kia dọc theo thềm đá đi tới thẳng tắp thiếu niên. Lý Thanh Hà cũng nhìn thấy từ trong viện đi ra Lý Thanh Vân, trên mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười sán lạ, tăng tốc bước chân chạy tới, hưng phấn mà hô, "Ra ra, ngài quả nhiên ở chỗ này." Lý Thanh Vân nhìn xem hơn một năm không thấy cháu trai, trong mắt lóe lên một tia từ ái, nhưng càng nhiều hơn là kinh ngạc, "Thanh Hà, ngươi làm sao tìm được nơi này tới? Không tại Bắc Tề hảo hảo đợi, chạy tới làm gì?" "Ra ra." Lý Thanh Hà chạy đến phụ cận, cười hì hì nói, "Lần trước có trong nhà bộ hạ cũ nói tại cái này Tam Thanh Sơn phụ cận gặp qua ngài, tiến vào tên này gọi Đạo Kiếm Tông tông môn. Ta đây không phải muốn ngài thôi, tìm đến đây." Thuận tiện cũng làm cho ra ra ngài nhìn xem, tôn tử của ngài ta bây giờ võ công, thế nhưng là tiến rất xa. Ngữ khí của hắn tràn đầy người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn cùng không che giấu chút nào tự tin. Không đợi Lý Thanh Vân hỏi, Lý Thanh Hà liền ưỡn ngực, không khỏi đắc ý tuyên bố, ra ra, ta nói cho ngài, tôn tử của ngài ta, bây giờ đã là tiên thiên chi cảnh cao thủ, 18 tuổi tiên thiên. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Tề giang hồ, trong cùng thế hệ, không người là ta địch thủ. Ngài nói, ta có phải hay không cho ngài Thanh Vân lão nhân tên tuổi mất mặt? Hắn giơ cằm, ánh mắt sáng tỏ, bộ kia một ngày nhìn hết Trường An Hoa thiếu niên khí phách triển lộ không bỏ sót. Lý Thanh Vân nhìn xem cháu trai bộ này tâm viên y mã, không ai bị nổi bộ dáng, nhíu mày. Hắn biết rõ con đường tu hành, tối kỵ kiêu ngạo. Thế là sắc mặt nghiêm một chút, thầm thì nói ra, "Thanh Hà, ngươi có thể tại 18 tuổi bước vào tiên thiên, thiên phú quả thật không tệ. Nhưng ngươi phải hiểu được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Quyết không thể bởi vì nhất thời thành tựu liền kiêu ngạo tự mãn, hết ngồi đáy giếng. Tu hành chi đạo, như đi ngược dòng nước, vĩnh viễn không có điểm dừng, cần thời khắc bảo trì khiêm tốn lòng kính sợ, mới có thể thấy được đại đạo chân lý, đi được càng xa. Ra ra, ngài cũng đừng hù ta." Lý Thanh Hà hiển nhiên không nghe lọt ai, xem thường khoát khoát tay, "Cái gì thiên ngoại hữu thiên? Ta thế nhưng là chân thật đánh khắp Bắc Tề thế hệ tuổi trẻ, chưa gặp được địch thủ. Như thế vẫn chưa đủ sao? Đây chẳng qua là tại Bắc Tề trong giang hồ mà thôi." Lý Thanh Vân lắc đầu, ngữ khí thâm trầm nói, "Ngươi chưa từng thấy qua chân chính đám mây phong cảnh, liền như là hết ngồi đáy giếng, thấy chi nguyệt, bất quá tấp vùng chi quang." "Ta không tin." "Ra ra ngài chớ gạt ta." Lý Thanh Hà quật cường phản bác, trên mặt viết đầy không phục. Lý Thanh Vân nhìn xem cháu trai cái kia cố chấp bộ dáng, biết chỉ dựa vào ngôn ngữ khó mà thuyết phục, liền thở dài, nói, "Đã ngươi tự tin như vậy, vậy liền để cho ngươi tự mình cảm thụ một chút như thế nào thiên ngoại thiên. Ra ra tìm niên kỷ so ngươi còn nhỏ tiểu bằng hữu so với ngươi thử một phen, như thế nào?" "Tốt." Lý Thanh Hà không chút do dự đáp ứng, hai tay ôm ngực, vẻ rất là háo hức, "Ra ra ngài cứ việc gọi tới. Ta ngược lại muốn xem là dạng gì tiểu bằng hữu có thể làm cho ngài như vậy tôn sùng." Lý Thanh Vân không cần phải nhiều lời nữa, tay lấy ra phủ truyền tin, thấp giọng nói vài câu, phù lục liền hóa thành ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá một lát, một đạo mạnh mẽ thân ảnh liền từ ngoại viện phương hướng chạy nhanh đến, vững vàng rơi vào trước cửa tiểu viện. Người tới chính là năm gần 12-13 tuổi Trương Đại Tiên. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng bởi vì trường kỳ dùng ăn linh mễ, tu luyện vô cực tâm pháp cùng triển ti quyền dáng người cân xứng rắn chắc, ánh mắt linh động mà trầm ổn, khí tức quanh người nội liễm, đã có luyện khí 3 tầng tu vi. Lý Thanh Hà nhìn từ trên xuống dưới trước mắt cái này so với chính mình thấp một đầu nhiều, trên mặt còn mang theo một chút ngây thơ thiếu niên, không khỏi bật cười, ra ra, ngài không có nói đùa chớ. Hán, đây tối thiểu so với ta nhỏ hơn 6-7 tuổi đâu. Ta thắng hắn, cũng là thắng mà không võ, chuyến đi ha không làm trò cười cho người khác ta khi dễ tiểu hài. Tuổi nhỏ Trương Đại Tiên nghe Lý Thanh Hà khinh thị, cũng không tức giận, cảm nhận được Lý Thanh Hà khí tức, hắn cao giọng nói, vị này lớn cư sĩ, ngươi một mực toàn lực công tới chính là. Hôm nay ta như ngăn không được chiêu thức của ngươi, có thể là bại vào tay ngươi. Về sau tại cái này đạo kiếm tông, ta mỗi ngày rửa cho ngươi áo nấu cơm, không một câu oán hận. Trong giọng nói kia thong dong cùng tự tin, tuyệt không phải ngụy trang. Lý Thanh Hà bị lời này một kích, thiếu niên tâm tính cũng nổi lên, hừ một tiếng, tốt. Đã ngươi tự tin như vậy, vậy liền tiếp chiêu đi. Lời còn chưa dứt, Lý Thanh Hà ánh mắt ngưng tụ, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, tiên tiên chân khí bành trướng mà ra, tại bên ngoài cơ thể hình thành nhàn nhạt luồng khí xoáy, thổi đến mặt đất bụi đất khẽ nhếch. Dưới chân hắn bộ pháp xê dịch, thân hình như điện, một cái đấm thẳng, lôi cuốn lấy lăng lệ tiếng xé gió, thẳng đến Trương Đại Tiên trung cung. Một quyền này, hắn dù chưa dùng toàn lực, nhưng cũng sử xuất năm thành lực đạo, tự tin đủ để vỡ bia nước đá. Nhưng mà, ông, một tiếng kỳ dị, như là đánh chuông đồng giống như run rẩy vang lên. Lý Thanh Hà nằm đấm, tại khoảng cách Trương Đại Tiên trước người ba thước chỗ, phản phất đụng phải một bức vô hình mà cứng cỏi không gì sánh được vết tường. Một vòng nhàn nhạt, mắt thường cơ hồ khó mà phát giác gợn sóng trong suốt lấy quyền phong làm trung tâm nhộn nhạo lên. Mà cái kia lăng lệ quyền đỉnh, lại như châu đất xuống biển, tiêu tán thành vô hình. Trương Đại Tiên đứng tại chỗ, không hề động một chút nào, liền góc áo cũng không từng phất lên. Trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia nụ cười nhẹ nhõm. Cái gì? Lý Thanh Hà con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt tự tin trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là nồng đậm kinh ngạc cũng khó có thể tin. Cái này sao có thể? Hắn vừa rồi một quyền kia, rõ ràng cảm giác đánh trúng cái gì, nhưng lại giống như là đánh vào không trùng, loại lực lượng kia bị hoàn toàn hấp thu, hóa giải cảm giác, là hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua. Thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên, để hắn phát nhiệt đầu não trong nháy mắt tỉnh táo không ít. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này so với chính mình tuổi nhỏ rất nhiều thiếu niên, ánh mắt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Ta không tin. Người thiếu niên quật cường để hắn không chịu tùy tiện nhận thua. Lý Thanh Hà gầm nhẹ một tiếng, không còn bảo lưu. Thể nội khí huyết tầm vang sôi trào, cùng tiên thiên chân khí điên cùng xen lẫn, dung hợp. Đây là hắn áp đáy hòm bí kỹ, có thể đem đục thân lực lượng cùng chân khí kết hợp mà mỹ, bộc phát ra viễn siêu bình thường uy lực. Cặp mắt của hắn có chút phím hồng, khí tức quanh người trở nên cuồng dã mà dữ dằn, chân phải bỗng nhiên đạp lên mặt đất, tảng đá xanh từng khúc rạn nứt. Cả người như là mũi tên rời cùng, lần nữa phóng tới Trương Đại Tiên. Lần này, trên nắm đấm của hắn, phản phất ngưng tụ một tầng xích hồng cùng vàng nhạt sen lẫn qua mang theo thẳng tiến không lùi, vỡ nát hết thể khí thế. Một quyền này, hắn đã dùng 10 thành lực. Trong ánh mắt, tràn đầy bất khuất chiến ý cùng quyết tuyệt, thề phải đánh vỡ trước mắt điều này làm hắn không thể nào hiểu được cục diện. Chương 48 thiên hạ truyền đạo mới xây, 1, chương 48 thiên hạ truyền đạo mới xây, 1, đông, đông, đông. Nột ngạt mà hữu lực tiếng ba đập, như là cổ tháp chuông sớm, một tiếng tiếp lấy một tiếng. Tại đạo kiếm tông sơn môn trước trên đất chống quanh quẩn, mỗi một lần tiếng vang đều nương theo lấy Lý Thanh Hà quyền phong cùng Trương Đại Tiên phòng ngự khí kình giao hội, kích thích từng vòng mắt trần có thể thấy không khí gợn sóng. Lý Thanh Hà giờ phút này đã là mồ hôi thấu lưng áo, trên trán sợi tóc dính tại tái nhợt trên da, ngực kịch liệt chập trùng, thể nội khí huyết bởi vì cái này liên miên bất tuyệt cường công mà quần quần không thôi, tiết hầu thậm chí ẩn ẩn nổi lên một tiếng ngai ngái. Hắn cắn chặt răng, đem ra truyền phá núi quyền thổi chống đến cực hạn, quyền phong gào thét, thế đại lực trưởng, phảng phất thật có thể khai sơn phá thạch. Nhưng mà đối mặt hắn là Trương Đại Tiên cái kia nhìn như trong trạng kỳ thực hòa hợp không gì sánh được quyền giá, quyền pháp tiết như phong giống như bế, dẫn động bốn bề khí lưu, hình thành một đạo hàng rào vô hình, mặc cho Lý Thanh Hà như thế nào tấn công mạnh đều như là châu đất xuống biển, khó mà dung chuyển mảy may. Cái kia thùng thùng âm thanh chính là Lý Thanh Hà cương mãnh lực quyền bị xảo diệu đẩy ra, phản chân bố trí nhất cổ tắc khí lại mà suy ba mà kiệt. Lý Thanh Hà trong lòng mặc niệm lấy Lý Thanh Vân dạy hắn công pháp lúc yếu quyết, một cỗ cảm giác bất lực lại không thể ức chế lan tràn ra, thế công của hắn đã hiển lộ ra vẻ mệt mỏi, tiết tấu không còn như ban sơ như vậy lăng lệ. Đúng lúc này, một mực chuyên chú vào phòng ngự Trương Đại Tiên rốt cục mở miệng, thanh âm bình ổn, không mang theo mảy may thở dốc, ngươi lấy quyền pháp chỉ ta, ta cũng lấy quyền pháp về chi, lời còn chưa dứt, Trương Đại Tiên quyền thế đột nhiên biến đổi. Không còn là đơn thuần phòng thủ, cái kia chậm chạp bạch ra hai tay phảng phất trong nháy mắt nặng nề thiên quân, dẫn dắt không khí bốn phía, phát ra ô ô trầm thấp phong thiếu. Tiếng gió kia lúc đầu rất nhỏ, chợt trở nên bén nhọn chói tai, phảng phất có vô số bét đều, làm cho người nghe ngóng kinh hồn táng đảm. Quyền âm gào thét. Đứng ngoài quan sát Lý Thanh Vân trong mắt tinh quang lóe lên, thấp giọng tự nói, cái này tạm ti quyền không ngờ luyện đến cảnh giới như thế. Lý Thanh Hà chỉ cảm thấy áp lực đột ngột tăng, cái kia ô ô phong khiếu phảng phất dội thẳng màng nhĩ, nhiễu loạn tâm thần của hắn. Đối mặt Trương Đại Tiên cái này như chậm thực nhanh, liên miên như mưa xuân nhưng lại nặng nề như núi quyền pháp, hắn kiệt lực thi triển thân pháp, song quyền vũ động như vòng, ý đồ đón đỡ. Nhưng mà, vẹn vẹn ba chiêu qua đi, một đạo cô độc như thực chất quyền kình liền xuyên thấu phòng ngự của hắn, trúng ngay ngực. Phúc, Lý Thanh Hà kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã tại mấy trượng có hơn trên tấm đá xanh, tóe lên một mảnh bụi đất. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại cảm giác toàn thân xương cốt như là tan ra thành từng mảnh giống như đau đớn, ngực càng là tức giận máu nghịch hành, nhịn không được ho khan, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng thật sâu thất bại. Hắn, Lý gia thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, tại người đồng lứa thủ hạ đi bất quá 10 chiêu. Lý Thanh Vân chậm rãi tiến lên, nhìn xem ngã trên mặt đất cháu trai, ánh mắt phức tạp, đã có nghiêm khắc, cũng có không dễ dàng phát giác đau lòng. Thanh Hà, hiện tại ngươi minh bạch nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý đi. Lý Thanh Hà ngẩng đầu, khoe miệng còn mang theo một vệt máu, hắn nhìn qua Gia Gia, đắng chát địa đạo, Gia Gia, ta hiểu được. Hắn mới là vạn người không được một thiên tài. Lý Thanh Vân lại chậm rãi lắc đầu, ngữ khí thâm trầm, không, ngươi sai. Đại tiên đứa nhỏ này, căn cốt chỉ là trung thượng, nội tính mặc dù tốt, nhưng cũng không cứ gọi được tuyệt đỉnh. Hắn chỉ là một cái bằng vào cố gắng cùng cơ duyên, đi đến hôm nay hải tử bình thường. Thiên tài chân chính, hắn dừng một chút, ánh mắt tựa hồ xuyên qua tầng mây, nhìn phía miểu viễn chân trời, chờ ngươi gặp được, ngươi sẽ minh bạch cái gì gọi là giống như phù du gặp thanh thiên, đó là một loại ngay cả đuổi theo chi tâm đều khó mà dâng lên tuyệt vọng chênh lệch. Phù du gặp thanh thiên. Lý Thanh Hà mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trương đại tiên thực lực như thế, tại gia gia trong miệng lại chỉ là phổ thông. Vậy chân chính thiên tài nên kinh khủng bực nào? Lý Thanh Vân không cần phải nhiều lời nữa, chuyển hướng đã thu thế mà đứng, khí tức bình hòa Trương đại tiên, hòa thanh nói, đại tiên, làm phiền ngươi trước tiên ở sơn môn đóng giữ một lát, ta mang ta cháu trai đi đại điện tìm Linh Hiên đạo trưởng. Tốt, Lý lão. Trương đại tiên cung kính hành lễ, thần thái khiêm tốn, cùng vừa rồi giao đấu lúc tưởng như hai người. Lý Thanh Vân đỡ dậy Lý Thanh Hà, ông cháu hai người dọc theo đầu kia thông hướng đạo kiếm tông chỗ sâu, lát thành lấy đá xanh khổng lồ tấm hùng vĩ đường núi, đi chậm rãi. Đường núi hai bên, cổ mục che trời, mây mù lở lở, ngẫu nhiên có tiên hạc rõ ràng lệ lướt qua, khí thế của tiên gia. Lý Thanh Hà chịu đựng đau xót, tò mò đánh giá trong truyền thuyết này tu tiên tông môn, trong lòng vốn có kiêu ngạo đã bị triệt để đánh nát, thay vào đó là một loại đối với không biết thế giới kính sợ cũng khát vọng. Tiến vào khí thế rộng rãi tông môn đại điện, một cô trang nghiêm túc mục khí tức đập vào mặt. Đại điện mái vòm cao ngất, giường cột chạm trổ, trên vách tường bốn phía khắc họa lấy phù văn cổ xưa cùng hình kiếm đồ án. Trong điện, Linh Hiên chính đoan ngồi tại trên bồ đoàn, vũ tâm hướng thiên, quanh thân có nhàn nhạt ngũ hành linh khí lưu chuyển. Lý Thanh Vân không dám đánh nhiễu, đứng yên một bên. Ước chừng sau một nén nhang, Linh Hiên đạo trưởng quanh thân linh khí chậm rãi thu liễm, mở hai mắt ra, trong mắt hình như có tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Thanh Vân vội vàng tiến lên, chắp tay nói Linh Hiên đạo trưởng, thỉnh cầu ngài cho ta cái này bất thành khí cháu trai kiểm tra một chút, xem hắn đang tu luyện phương diện, phải chăng có một chút thiên phú. Linh Hiên ánh mắt đảo qua sắc mặt tái nhợt Lý Thanh Hà, Lý lao khách khí. Hắn đứng dậy, bào tụ phất một cái, Trắc Linh Thạch xuất hiện, đưa tay đặt tại Trắc Linh Thạch bên trên, ngưng thần tĩnh khí, chạy không suy nghĩ. Lý Thanh Hà hít sâu một hơi, theo lời đưa bàn tay áp sát vào lạnh buốt Trắc Linh Thạch mặt ngoài. Hắn hai mắt nhắm lại, cố gắng bài trừ tạp niệm. Trong chốc lát, dị biến nảy sinh. Trắc Linh Thạch đầu tiên là khẽ run lên, lập tức, một đạo sáng chói chói mắt hào quang màu đỏ thắm bỗng nhiên bạo phát đi ra, như là mặt trời mới mọc, trong nháy mắt đem toàn bộ thạch thất chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Hồng quang kia thuần túy mà nóng bỏng, tràn đầy bồng bột sinh cơ cùng lực lượng, kéo dài không suy. Tốt, tốt, tốt. Lý Thanh Vân kích động đến nói liên tục ba chữ tốt, mặt mũi nhăn nheo đều giãn ra, trong mắt lóe ra mừng như điên lệ quang. Hắn mặc dù bởi vì tuổi tác đã cao, bỏ qua tốt nhất lúc tu luyện kỳ, chỉ có thể chuyển tu có hạn chế vạn thiên khí hải thuật, nhưng cháu trai thiên phú, để hắn thấy được gia tộc tương lai hy vọng. Liền ngay cả luôn luôn trầm ổn Linh Hiên, giờ phút này trên mặt cũng lộ ra khó mà che giấu kinh ngạc. Hắn cẩn thận chu đáo lấy cái kia chói mắt hồng quang, lẩm bẩm nói, như vậy thuần túy linh căn, thật là khó được. Hắn chuyển hướng Lý Thanh Vân, Lý Lão, hắn là tôn tử của ngươi, là ngươi nhìn xem an bài, hay là do ngươi tự mình đến nói? Lý Thanh Vân cưỡng chế kích động, nhìn về phía vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ cháu trai, thần sắc trở nên vô cùng trịnh trọng. Thanh Hà, ngươi vẫn muốn truy cầu võ đạo đỉnh phong, cái này không sai. Nhưng ngươi cũng đã biết, thế giới này cũng không phải là chỉ có thế gian võ học. Tại cái kia trên võ đạo, càng có san phong lập lộ, truy tìm trường sinh, nắm giữ thiên địa chi lực, tu tiên chi đạo. Tu tiên. Lý Thanh Hà mở miệng tái diễn cái này xa lạ từ ngữ. Đối với tu tiên. Lý Thanh Vân lời còn chưa dứt, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, không còn là cái kia hiền hòa ra ra, một cỗ mênh mông như vực sâu, bàng bạc tựa như núi cao uy áp lấy hắn làm trung tâm ẩm vàng quyết tán. Lý Thanh Hà chỉ cảm thấy một cỗ vô hình cự lực đè xuống đầu, hô hấp đống nhiên khó khăn, trái tim phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt, cơ hồ muốn ngưng đập. Hai chân không bị khống chế run rẩy, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm trọng ý liễu, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn hoảng sợ nhìn qua ra ra, phảng phất tại đối mặt một tôn đến từ viễn cổ hồng hoang cự thú, loại kia trên cấp độ sinh mệnh tuyệt đối nghiền ép, để hắn không hứng nổi mảy may ý niệm phản kháng. Uy áp vừa để xuống tất thu. Lý Thanh Vân khôi phục trạng thái bình thường, nhìn xem chưa tỉnh hồn cháu trai, trầm giọng nói, có trông thấy được không? Đây cũng là tu tiên giả có lực lượng. Ta vừa rồi chỗ chỉ lộ, bất quá một góc của băng sơn. Chỉ tiếc, ta bởi vì niên kỷ nhận hạn chế, không thể tại cái kia hoàng kim tuế nguyện đạp vào tiên đồ, bây giờ chỉ có thể tu luyện có hạn mức cao nhất công pháp, tiền đồ có hạn. Mà ngươi chương 48 thiên hạ truyền đạo mới xây, 2, chương 48 thiên hạ truyền đạo mới xây, 2, ngươi còn trẻ tuổi như vậy, thân có linh căn, có được vô hạn khả năng. Tương lai của ngươi không đáp cực hạn tại phàm tục võ lâm một tấc vùng, mà xác nhận tinh thần kia biển cả, là cái kia trường sinh đại đạo. Lý Thanh Hà trong đầu quanh quẩn lời của gia gia, hồi tưởng đến trương đại tiên cái kia thần hồ kỳ kỹ quyền pháp, hồi tưởng đến cái kia như là đối mặt thiên địa chi uy giống như áp lực khủng bố. Một lát trầm mặc sau, hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt, ngẩng đầu, trong ánh mắt lại không mê mang, chỉ còn lại có không gì sánh được kiên định. Gia gia, ta nguyện ý tu tiên. Lý Thanh Vân trên mặt lộ ra vui mừng đến cực điểm dáng tươi cười, trung điệp vỗ vỗ cháu trai bà bay. Linh Hiên đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, lập tức từ trong ngực tay lấy ra phù lục, đầu ngón tay linh lực phun trào, tại trên phù lục nhanh chóng viết một lát, lập tức đem nó kích phát. Phù lục hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại đại điện chỗ sâu. Đây là phù truyền tin, nối thẳng nó sư Lâm Huyền Tĩnh. Không bao lâu, một đạo thanh quang hiện lên, Lâm Huyền Tĩnh xuất hiện tại mấy người trước mặt. Linh Hiên tiến lên, cung kính đem chuyện đã xảy ra kỹ càng bẩm báo. Lâm Huyền Tĩnh lặng lặng nghe, ánh mắt lần nữa rơi vào Lý Thanh Hà trên thân, ánh mắt kia bình thản, lại làm cho Lý Thanh Hà cảm giác mình từ trong ra ngoài đều bị nhìn cái thông thấu. Một lát sau, Lâm Huyền Tĩnh khẽ bước cằm, căn cốt tâm tính còn có thể, đã là Lý lão hậu nhân, liền trước nhập ngoại môn tu hành đi. Trong lòng của hắn cũng không khỏi thầm than lão tổ tông ánh mắt độc ác. Kẻ này thiên phú sắc thực thuộc thượng thừa, nếu không có đúng lúc gặp tông môn Quảng Khai Sơn môn, theo cựu lệ, chỉ sợ cũng phải như ra ra hắn bình thường, phí thời gian tuế nguyệt sau, chỉ có thể chuyển tu vạn thiên khí hải thuật loại này công pháp cơ bản. Chỉ gặp Lâm Huyền Tĩnh tay áo dài bung lên, hai quyển tản ra phong cách cổ xưa khí tức sách đóng chỉ tịch liền trống rông xuất hiện, trôi nổi tại Lý Thanh Hà trước mặt. Trang sách ô vàng, hiển nhiên niên đại xa xưa. Này vô cực tâm pháp chính là ta đạo kiếm tông trúc cơ căn bản, dẫn đường linh khí, cố bản bồi nguyên. Tam thi quyển thì là luyện thể ngự kinh nhập môn quyển pháp, tương nhu cùng tồn tại, diệu dụng vô tận. Người cần siêng năng tu luyện, chớ có cô phụ tông môn ban thưởng pháp, càng chớ có cô phụ ngươi tự thân tiên phú. Lý Thanh Hà hai tay run nhẹ nhẹ tiếp nhận hai quyển công pháp, như là bưng lấy hiếm thấy chân bảo. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Trương đại tiên sử dụng chính là cái này Tam thi quyển. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, không mình hành lễ, trình trọng đáp, đệ tử Lý Thanh Hà, ổn thỏa khắc khổ tu hành, tuyệt không cô phụ tông chủ kỳ vọng cao cùng tông môn truyền thừa. Bái tại đằng sau, Lý Thanh Hà cùng Lý Thanh Vân cùng nhau rời đi đại điện. Trên đường trở về, sơn phong quất vào mặt, mang đến từng kia ý lạnh, cũng làm cho Lý Thanh Hà khuấy động tâm tình thoáng bình phục. Hắn nhịn không được hiếu kỳ, thấp giọng hỏi, "Gia gia, vị kia Lâm Huyền Tĩnh tông chủ, còn có Linh Hiên đạo trưởng, bọn hắn đến tột cùng là tu vi cảnh giới gì?" Lý Thanh Vân nghe vậy, dừng bước lại, nhíu mày, một mặt nghiêm túc khuyên bảo, "Thanh Hà, con đường tu tiên, tối kỵ mơ tưởng xa vời. Trước mắt ngươi mà nói, trọng yếu nhất chính là đem vừa mới lấy được vô cực tâm pháp cùng tám ti quyền hiểu rõ, rèn luyện. Một bước chưa ổn, liền nghĩ ngàn dặm, chính là lấy họa chi đạo. Chỉ có đem căn cơ đánh cho không gì phá nổi, tương lai mới có tư cách đi tìm tòi nghiên cứu những cái kia cảnh giới cao thâm. Nhớ lấy, Phật phòng không yên chính là tu hành tối kỵ." "Là, gia gia, Thanh Hà biết sai rồi." Lý Thanh Hà nghiêm nghị thủ giáo. Lý Thanh Vân thần sắc hơi chậm, tiếp tục tiến lên, vừa đi vừa nói, "Về phần ngươi vừa tại sở hỏi thiên tài, theo gia gia xem ra, ngươi những cái kia linh chữ lót sư minh sư tỷ, như linh giao, linh cương bọn người, sát thực xứng đáng thiên tài hai chữ. Bọn hắn tu hành 5 tháng không tính là quá lâu, cũng đã tại trúc cơ kỳ lĩnh ngộ ý cảnh giới, chính là chứng cứ rõ ràng. Nhưng thế gian to lớn, không thiếu cái lạ. Gia gia lần trước theo linh giao, linh cương hai vị tiến về thương vực tham gia tiên môn thi đấu, cẩn thận quan sát tất cả người dự thi, sát thực chưa từng phát hiện so với bọn hắn càng thêm nhân vật xuất sắc. Hai người bọn họ tại lần kia trong thi đấu, có thể xưng nhất chi độc tú. Nhưng mà, cái này thiên huyền giới rộng lớn vô biên, ẩn thế tông môn, gia tộc cổ xưa đến cũng hết, ai dám nói không có càng yêu nghiệt tồn tại tiềm ẩn. Chỉ là gia gia chưa từng nhìn thấy thôi. Gia gia, ta hiểu được Lý Thanh Hà như có điều suy nghĩ. Lời của gia gia cho hắn mở ra một cánh cửa sổ, để hắn thấy được một cái xa so với trong tưởng tượng càng thêm mênh mông, cũng càng thêm tràn ngập khiêu chiến thế giới. Nhìn qua Lý Thanh Vân hai ông cháu dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại đường núi cuối bóng lưng, đại điện dưới mái hiên Lâm Huyền Tĩnh đứng chắp tay, rơi vào trầm tư. Lâm Huyền Tĩnh đã nghĩ đến, chờ lần này quy mô thịnh đại giang hồ truyền đạo cùng nhận người kết thúc về sau, đưa qua đoạn thời gian, tông môn thế tất yếu mở ra đệ tử ngoại môn tấn thăng quá trình. Nội ngoại môn đệ tử muốn thực hành tấn thăng đào thải chế độ. Vì khích lệ đệ tử ngoại môn, Lâm Huyền Tĩnh từ lao tổ bàn cho đông đảo tài nguyên chân quý bên trong, lặp đi lặp lại trong trước, tỉ mỉ chọn lựa mấy món uy lực bất phàm pháp bảo, làm lần này tấn thăng ban thưởng. Cùng lúc đó, Lâm Huyền Tĩnh trong đầu cũng đang suy nghĩ cái gì Vạn Kiếm Sơn danh ngạch sự tình. Vạn Kiếm Sơn danh ngạch hàng năm chỉ có một lần, cố định tại hàng năm ngày đầu tiên. Đến lúc đó, trừ đệ tử tạp dịch bên ngoài cũng có thể tại Vạn Kiếm Sơn bên dưới dòng giã dừng lại 3 ngày, lấy thu hoạch Vạn Kiếm Sơn chi kiếm. Đại Tần Đế quốc, các châu phủ trưởng phong ra hàng gạo. Mấy ngày nay, các vị trưởng quỹ vẫn như cũ như thường quản lý sinh ý, tính toán âm thanh, tiếng gào to bên tai không dứt. Đột nhiên, Trường Phong Vân thân tín ra roi thúc ngựa mà tới, đem một bản bí tịch cùng một phong mật tín giao cho các vị trưởng quỹ trong tay. Trên thư bút tích là Trường Phong Vân tự tay viết, nội dung lời ít mà ý nhiều, Long Bình Tam Hảo mét trùng bản sạch, đoạt được chi tư, bảy thành tận để mà đằng sau tiên pháp bí tịch, cũng rộng thi tại chúng. Bí tịch đến tại Đạo Kiếm Tông, muốn tinh tiến tự đi chi các vị trưởng quỹ đều là nhân tình, xem xét liền biết cái này tiên pháp bí tịch không thể coi thường, nhất là liên tưởng đến vị kia có thể ngự phong phi hành, thần thông quảng đại Tam thiếu gia, càng là coi như cơ bảo. Bọn hắn lập tức phân phó trong tiệm cơ linh tiểu nhị, ra roi thúc ngựa đi mời trong thành nhất có học vấn, chưa viết nhất tinh tế đọc sách tiên sinh. Đọc sách tiên sinh bị vô cùng lo lắng mời đến, mới đầu còn có chút bất mãn, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào công pháp bí tịch cái kia phong cách cổ xưa mà ẩn chứa đạo vận trên văn tự lúc, lập tức cả kinh nói không ra lời. Lại tinh tế phẩm đọc những cái kia tinh diệu thâm ảo câu nói, phản phất chữ chữ châu ngọc, ẩn chứa thiên địa chí lý cùng vô tận lực lượng, nhịn không được gật gù đắc ý, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng đã là yên lặng đem hành khí pháp môn đi lại. Đằng sau hoàn tất, các nhà trưởng quy cẩn thận từng ly từng tí đem nguyên bản bí tịch chân tàng đứng lên, coi là truyền gia chi bảo, chuẩn bị để con em nhà mình dốc lòng tu tập. Mà những cái kia đằng sau bản thì bắt đầu thông qua đủ loại con đường, lặng yên trong giang hồ lưu truyền ra đến. Đạo Kiếm Tông cái tên này cũng theo đó tiến nhập rất nhiều nhân sĩ võ lâm tầm mắt. Càn Nguyên Đế quốc Thanh Huyền Tiên Minh, Vương Mục Dã nhíu chặt lông mày, ngón tay vô ý thức gõ lấy gỗ tử đàn mặt bàn, ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào trước mắt cái kia phong đến từ Nội Ứng Lý Dương phong thư. Trên thư lặp đi lặp lại cường điệu đạo kiếm tông như thế nào thường thường không có gì lạ, tông môn kiến trúc cổ xưa, đệ tử số lượng thưa thất, thực lực tổng hợp không đáng giá nhắc tới có thể đoạt được thương vực thi đấu thứ nhất, đơn thuần vận khí cùng môn phái khác quá mức phế vật. Thường thường không có gì lạ. Vương Mục Giá hừ lạnh một tiếng, đem giấy viết thư vỏ thành một cục, có thể nuôi dưỡng được hai cái tại trúc cơ kỳ liền lĩnh ngộ ý cảnh giới đệ tử, ngươi nói cho ta biết cái này gọi thường thường không có gì lạ. Cái này Lý Dương, là đem bản tọa khi hài đồng 3 tuổi lừa gạt sao? Trong lòng của hắn cái kia cố cảm giác không thích hợp càng ngày càng mãnh liệt. Là Lý Dương hành sự bất lực, không thể dò chân tướng. Hay là cái này đạo kiếm tông ẩn tàng quá sâu, hoặc là Lý Dương bản thân xảy ra vấn đề. Tao Trương Bình, chương 48 thiên hạ truyền đạo mới xây 3, chương 48 thiên hạ truyền đạo mới xây 3, một bóng người ứng thanh mà bảo, chính là phụ trách đạo kiếm tông chỗ khu vực tiên minh sứ giả Tao Trương Bình. Hắn cảm nhận được trong điện trầm thấp khí áp cùng minh chủ trên thân cái kia như ẩn như hiện tiên nhân cảnh uy áp, trong lòng không khỏi siết chặt. Minh chủ, có gì phân phó? Vương Mục Giá ánh mắt như điện, nhìn thẳng Tao Trương Bình, cái kia đạo kiếm tông là ngươi phụ trách xét duyệt phát ra cựu phẩm tiên môn tư cách. Bọn hắn lần này có thể đoạt giải quán quân, chắc hẳn cũng không phải là ngẫu nhiên. Ngươi cho ta nói rõ chi tiết nói, cái này đạo kiếm tông, đến tột cùng có gì chỗ phi phạm? Nếu có nửa phần dấu giếm câu nói kế tiếp không nói, nhưng này cố lanh ý để Tào Trường Bình lông tơ dựng thẳng. Tào Trường Bình nội tâm còi báo động đại tác. Hắn xác thực biết một chút liên quan tới đạo kiếm tông chính là thượng cổ truyền thừa bí mật, nhưng bực này tin tức, há có thể tùy tiện cáo chi ý đồ không rõ Vương Mục Giã. Hắn trên mặt lộ ra vừa đúng mờ mịt cùng thần trường, thái dương thậm chí bức ra mấy giọt mồ hôi lạnh, do dự mở miệng nói, "Về minh chủ, cái kia đạo kiếm tông theo ta hiểu rõ đúng là một cái vừa mới bắt đầu tu chân không lâu môn phái. Nó tông chủ Lâm Huyền Tĩnh, tu vi ứng tại trúc cơ kỳ, môn hạ đệ tử chắc hẳn cũng nhiều là cái này. Lần này thương được thi đấu, có lẽ là mặt khác dự thi môn phái nhất thời khinh địch, có thể là trong môn nó đệ tử Lâm Tràng phát huy ra sắc, mới may mắn đoạt giải nhất. Theo ta ngũ kiến, chưa hẳn chính là tông môn thực lực viễn siêu cùng thế hệ." Hắn cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, "Minh chủ, thế nhưng là cái này đạo kiếm tông, có gì không ổn? Có thể là va chạm minh chủ." Vương Mục Giã nhìn chằm chằm Tào Trường Bình nhìn nửa ngày, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn tìm ra sơ hở, cuối cùng thần sắc hơi chậm, khoát tay áo, "Vô sự, bản tọa chỉ là hiếu kỳ, một cái bát phẩm tiên môn có thể đồng thời bồi dưỡng được hai vị lĩnh ngộ ý chi cảnh trúc cơ đệ tử, cảm thấy có chút hiếm lạ thôi, thuận miệng hỏi một chút." Tào Trường Bình trong lòng cười lạnh, trên mặt lại cung kính nói, "Thì ra là thế, minh chủ mắt sáng như đuốc, chú ý nhân tài mới nổi, quả thật ta Thanh Huyền Tiên Minh chi phúc." Trên miệng hắn toan hót lấy, trong lòng cảnh giác cũng đã nâng lên cao nhất. Vương Mục Giá tuyệt không phải bắn tên không đích người, cái này đạo kiếm tông chỉ sợ đã bị hắn để mắt tới. Chính mình ngày sau làm việc cần càng thêm cẩn thận mới là. Không có đạt được đáp án xác thực, Vương Mục Giã trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng biết việc này gấp không được. Cái kia Lý Dương nếu còn tại Đạo Kiếm Tông, luôn có thể lại truyền ra tin tức. Chỉ là ở trong đó nước, tựa hồ so trong tưởng tượng phải sâu. Hắn phất phất tay để Tào Trường Bình lui ra, một mình nhìn qua ngoài cửa sổ mây mù, ánh mắt lấp loé không yên. Mấy ngày đằng sau, Tam Thanh Sơn Đạo Kiếm Tông chủ điện, lấy Linh Dao, Linh Hiên cầm đầu chữ Linh Bối 7 vị đệ tử, cùng đời chữ Huyền Huyền Vũ, Huyền Tư, tổng cộng 9 người, phân loại đại điện hai bên, dáng người thẳng tắp, khí độ trầm ngưng. Tông chủ Lâm Huyền Tĩnh đứng ở thượng thủ, ánh mắt đảo qua dưới đài chín người này nói, "Đạo tổ có lời, thiên đạo bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Thiên địa vận hành, tự có nó quy tắc, đối với vạn vật đối xử như nhau, cũng không thiên bị. Nhưng ta Đạo Kiếm Tông, càng tôn kiếm tổ di huấn, nhân đạo từ hưng, lấy chúng sinh làm vui đuổi. Tu sĩ chúng ta, khi lo liệu nhân định thắng thiên chi niệm, không đắp thanh tính vô vi, thuận theo thiên mệnh, mà ứng chủ động xuất kích, vượt mọi chông gai, là nhân gian này mở một đạo quang minh." Hắn dừng một chút, thanh âm càng kiêu ngạo hơn, "Vì vậy, tuân lão tổ phát chỉ, ta Đạo Kiếm Tông, từ đó tu nhân gian đạo, truyền đạo khắp thiên hạ, khiến người ở giữa chúng sinh đều có hỏi trường sinh cơ hội. Các ngươi 9 người, ngay hôm đó xuống núi, phân phó đại tần đế quốc cảnh nội tất cả nổi danh võ lâm tông môn tiến đến vân kiếm truyền đạo. Nhớ kỹ, chuyến này con mắt chính là lan truyền chính đạo, gieo rác tiên chủng. Trừ gặp đại gian đại ác, độc hại sinh linh chi tông môn, có thể cân nhắc tình trừng phạt bên ngoài, những người còn lại đều không thể vọng thương tính mệnh, chạm đến là thôi. Hiện lộ rõ ràng ta Đạo Kiếm Tông khí độ, cũng là chúng ta đối với thiên hạ chính đạo ứng tận chi trách nhiệm. Minh bạch, sư phụ sư minh." Lâm Huyền Tĩnh thỏa mãn nhẹ gật đầu, thân ảnh nhoáng một cái, liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Huyền Tĩnh sau khi rời đi, đại điện bầu không khí hơi chậm. Linh Hiên bước nhanh đi đến Linh Dao bên người, "Sư tỷ, đây là ta lần thứ nhất chính thức xuống núi, rời đi tông môn che chở. Sư tỷ kinh nghiệm phong phú, không biết có gì căn dặn. Lần trước vô sinh giáo sự tình, ta lưu thủ tông môn, đối với ngoại giới hiểm ác biết rất ít, trong lòng quả thực có chút tâm thần bất định." Linh Dao gặp hắn bộ dáng, không khỏi mỉm cười, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, dùng qua người tới giọng điệu trêu chọc nói, "Căn dặn thôi. Đầu tiên, nhớ kỹ muốn rời xa nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp. Dưới núi nữ nhân là lão hổ, gặp ngài dạng này tuấn tiếu tiểu đạo trưởng, đây chính là muốn ăn thịt." Nàng nói, còn rỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, làm bộ muốn bóp Linh Hiên gương mặt. Bên cạnh Linh Lỗi nghe vậy cũng cười lên ha ha, "Đục thú nói đúng vậy a. Sư đệ, ngươi là không biết, mỗi lần tông môn khai thả ngày, những cái kia tới dâng hương cầu phúc các tiểu nữ, nhìn xem ánh mắt của ngươi, đó cũng đều là mắt hiện xuân quang, hận không thể đem ngươi ăn sống nuốt tươi mang về nhà bên trong đi đâu." "Cái nào? Nào có?" sư minh sư tỷ các ngươi chớ nói lung tung, Linh Hiên lập tức nháo cái mặt đỏ thẫm, tay chân luống cuống bộ dáng dẫn tới đám người một trận thiện ý cười vang. Chúng ta phải làm thế nào truyền đạo đâu? Ta cảm thấy, lúc này tính cách cương trực nóng nảy Linh Cương, nghe mấy người trêu ghẹo, hơi không kiên nhẫn chen miệng nói, được rồi, nói chính sự. Muốn ta nói, sư phụ cái này vẫn kiếm truyền đạo ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Chúng ta đem công pháp đưa đến, đem lời truyền đến, cái này đạo coi như truyền. Về phần bọn hắn có học hay không? Ừ, vậy thì phải hỏi một chút kiếm của ta có đáp ứng hay không. Học cũng phải học, không học, đánh tới hắn học. Hắn lời nói này đến bá khí nghiêm nghị, lại làm cho một bên tính cách ôn hòa trầm tĩnh Linh Thanh có chút nhíu mày. Linh Thanh chậm rãi mở miệng nói, Linh Cương sư minh, lời ấy không khỏi quá bá đạo. Chúng ta Tiên Tông đệ tử, lúc này lấy đức phục người, lấy lý phục chúng. Theo ý ta, chỉ cần thích hợp biểu hiện ra ta Đạo Kiếm Tông huyền diệu công pháp cùng thâm hậu tu vi, để bọn hắn tận mắt nhìn đến tiên phàm có khác, cảm nhận được chúng ta lực lượng, bọn hắn tự sẽ vui lòng phục tùng, lòng sinh hướng tới. Nếu chỉ bằng võ lực cưỡng chế, cho dù bọn hắn mặt ngoài thuận theo, trong lòng tất nhiên không phục, thậm chí ngầm sinh oán hận, không phải là lâu dài chi đạo, cũng làm trái tổ sư nhân gian đạo trì bản ý. Linh Thanh lời nói trật tự rõ ràng, đám người nghe đều là lâm vào trầm tư. Liền ngay cả Linh Cương cũng sờ lên cái cằm, trên khuôn mặt thu kịch lộ ra vẻ suy tư, cảm thấy sư đệ lời nói không phải không có lý. Lúc này Huyền Vũ mở miệng nói, mấy tên tiểu tử các ngươi, hay là tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm không đủ. Huyền Tư tiếp lời đầu, chỉ điểm nói kỳ thật không cần nghĩ đến phức tạp như vậy. Các ngươi lần xuống núi này, chỉ cần nhớ kỹ mấy điểm. Thứ nhất, gặp tông môn đại phái, có thể đường đường chính chính đưa lên bái tiếp, ngự kiếm lăng không, công pháp dị tượng toàn bộ triển khai, đem ta Đạo Kiếm Tông thực lực cùng khí phái triển lộ không bỏ sót. Thứ hai, cầm trong tay chắc linh châu, như gặp tuổi trẻ căn cốt tốt, tâm tính thuần lương người, vô luận nó xuất thân, đều có thể dẫn tiến, nguyện nhập chúng ta người, mang về tông môn bồi dưỡng. Thứ ba, như gặp người lớn tuổi, mặc dù tiềm lực có hạn, nhưng cũng có thể vì tông môn dương danh, liền lưu lại công pháp cơ bản bí tịch cùng tông môn địa chỉ, mặc kệ tự hành lĩnh hội, cũng coi như kết một thiện duyên. Thứ tư, như gặp cấp độ kia ngu xuẩn mất hồn, thậm chí kẻ nói năng ngông cuồng Huyền Vũ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, lại đi cái kia vấn kiếm sự tình không mượn. Phân tốc như thế nào nắm, liền tại chính các ngươi trải nghiệm. Lời nói này nói đến thấu triệt minh bạch, để Linh Hiên, Linh Cương các loại đệ tử trẻ tuổi hiểu ra, nhao nhao chắp tay, đa tạ sư thúc chỉ điểm. Sau đó, chín người không lại trì hoãn, nhao nhao đi đến đại điện một bên. Nơi đó sớm đã chuẩn bị xong một sấp lớn do đệ tử tạp dịch cùng các ngoại môn đệ tử tỉ mỉ đằng sau vô cực tâm pháp nhập môn tiên cùng tam ti quyền phổ. Bọn hắn đem từng quyển tản ra mặc hương bí tịch thu nhập riêng phần mình trong nhận chữ vật. Chuẩn bị thỏa đáng, chín người nói chuyện trân trọng, lập tức hóa thành tám đạo nhan sắc khác nhau lưu quang, phóng lên tận trời, như lưu tinh giống như phát tán đại tần đế quốc bốn phương tám hướng. Chương 49 cảnh còn người mất mới xây, 1, chương 49 cảnh còn người mất mới xây, 1, sơn phong cuốn qua trống vắng quảng trường, chỉ còn lại Huyền Tư một người độc lập. Hắn nhìn về phía chân trời sớm đã tiêu tán lưu quang, tấm kia luôn luôn mang theo vài phần bại hoại trên khuôn mặt, khó được lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Đưa tay ước lượng chính mình cái tia luyện khí 8 tầng không quan trọng tu vi, phản phất tại ước lượng một phần chịu nặng trách nhiệm. Ai thở dài một tiếng dung nhập trong gió, hắn cuối cùng là nhận mệnh giống như mở ra hai chân, dọc theo cái kia bốn lượn khúc chiết, thông hướng phàm trần đường núi, từng bước một, nặng nghề lại kiên định lạ thường hướng dưới núi đi đến. Đi lại ở giữa, hắn tự giễu muốn, ai bảo chúng ta phân cao đâu? Dù cho không thể ngự phong cửu tiêu, lam tận sơn hà, cũng cần lấy hai chân này, đàng hoàng đo đạc nhân gian này khói lửa, hoàn thành truyền đạo chi trách. Thân ảnh của hắn tại dài rằng giặc trên đường núi dần dần đi nhỏ dần, như là một giọt mực nước, sắp dung nhập dưới núi bức kia rộng lớn bức tranh. Chín người rời đi, Đạo Kiếm Tông càng lộ vẻ trống vắng. Nguyên bản đi hơn phân nửa tạp dịch cùng đệ tử ngoại môn, tăng thêm Linh Hiên cùng mấy người rời đi khiến cho Đạo Kiếm Tông càng thanh tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió, chim hót cùng mái hiên chuông đồng nhẹ vang lên. Bây giờ trong tông, trừ tông chủ Lâm Huyền Tinh thường xuyên tại đại điện chỗ sâu tĩnh tu, Lý Thanh Vân dốc lòng dạy bảo cháu nó Lý Thanh Hà bên ngoài, liền chỉ còn lại có mấy cái u mê ngoại môn hài đồng, còn không biết tiên đạo là vật gì, chỉ biết tại sơn môn thềm đá ở giữa truy đuổi chơi đùa. Bọn hắn thanh thúy cười nói, là cái này thành tu chi địa thêm vào mấy phần khó được sinh khí. Cùng lúc đó, trên bầu trời, cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Vân Hải tại dưới chân vô tận cuộn cuộn, như là trải rộng ra màu bạc thảm đung. Linh Hổ, Linh Phong, Linh Lỗi ba người sánh vai ngự kiếm mà đi, lạnh tấu xương cương phong đập vào mặt, thổi đến bọn hắn áo bào rộng lớn áp sát vào trên thân, sợi tóc cuốn mũ. Quan sát phía dưới, sơn hà vạn dặm như rút gọn sa bàn, thành quách như quân cờ tàn mát, giang hà như sợi tơ bối lượng, đồng ruộng như sắt thái lộng lây gấm. Một loại tránh thoát trói buộc, trời cao biển rộng tự do cảm giác cùng hào hùng tại bọn hắn trong lồng ngực khuấy động, khó tự kiềm chế. Thật là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Linh Hổ tính tình nhất là phong khoáng, nhịn không được lên tiếng thét dài, tiếng gầm cuộn cuộn, xuyên thấu tầng mây, phảng phất muốn truyền khắp cái này tráng lệ non sông. Hắn quay đầu, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, đối với hai vị sư minh hồ, hai vị sư minh, ta đi trước một bước. Phía trước đường xá rất xa, chúng ta riêng phần mình trân trọng. Linh Phong trầm ổn, cất giọng nhắc nhở, Linh Hổ sư đệ, mọi thứ cẩn thận, chớ có vội vàng sao động. Linh Lỗi cũng cười nói, tốt. Đợi về tông lại tụ họp, tâm tình chuyến này kiến thức. Lời còn chưa dứt, Linh Hổ đã lớn cười một tiếng, dưới chân kiếm quang đột nhiên thịnh, tốc độ nhắc lại ba phần, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, đi đầu sông phá tầng mây, hướng về phương xa màu chóng bay đi. Linh Phong cùng Linh Lỗi nhìn nhau cười một tiếng, cũng riêng phần mình điều chỉnh phương hướng, hóa thành xanh, làm hai đạo ánh sáng cầu vồng, hướng phía dự đoán phân phối xong ba quận chi địa vào tới. Nhiệm vụ bọn họ minh xác, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chỉ muốn mau chóng đem cái này tiên đạo hạt giống gieo rắc đến chỉ định cương vực. So với linh hổ ba người thẳng đến mục tiêu, linh giao thì mang một phần đối với cố thổ thật sâu quyến luyến, đi đầu bước lên trở lại quê hương chi lộ. Nàng khống chế lấy thưởng tuyết kiếm, kiếm quang thanh lãnh như ánh trăng, xe nhẹ đường quen về tới Cửu Giang quận trên không. Quen thuộc cảnh đường phố ở phía dưới lướt qua, Tô gia trạch viện cái kia mang tính tiêu chí màu son cửa lớn cùng cao ngất tường đầu ngựa đập vào mi mắt lúc, nàng thanh lãnh như hàn đảm trong đôi mắt, cũng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Nơi này, không chỉ có gánh chịu lấy nàng tuổi thơ ít có không lo thời gian, cũng in dấu thật sâu in nàng bước vào tiền môn trước đó, làm phạm tục thế gian nữ toàn bộ ký ức. Kiếm quang thu liễm, nàng lặng yên rơi vào trước cửa phủ. Cửa lớn kẹt kẹt một tiếng chậm rãi mở ra một đường nhỏ, phòng gác cổng sau nhô ra lão quản gia tấm vải kia đầy nếp nhăn, tràn ngập tuế nguyệt dấu vết mặt. Đợi thấy rõ ngoài cửa cái kia phong thái tuyệt thế nữ tử, lão quản gia đầu tiên là sững sờ, đôi mắt giàn mua bẩn đục chớp lại nháy, lập tức trong mắt buộc phát ra khó có thể tin kinh hỉ, âm thanh run rẩy đến cơ hồ nói năng lộn xộn, nhỏ. Tiểu thư, là tiểu thư trở về. Lao ra, thiếu gia. Tiểu thư trở về. Hắn một bên dùng hết khí lực hướng vào phía trong cao giọng thông báo, một bên liên tục không ngừng dùng sức rộng mở nặng nề cánh cửa, kích động đến tay chân đều có chút không lưu loát. Linh Giao bên môi lướt qua một tia cực kỳ nhạt ý cười, cất bước bước vào cái này đã quen thuộc lại bởi vì thời gian trôi qua mà mang theo mấy phần xa lạ đình viện. Về khoảng cách lần bởi vì vô sinh giáo sự tình đội vàng trở về, đã qua đi hơn 10 năm thời gian. Trong viện cây kia cây liễu giả tựa hồ càng thêm cứng cáp, mềm dẻo cành liễu tại trong gió xuân nhẹ phẩy, phảng phất tại im lặng hoan nghênh nàng trở về. Ánh mắt của nàng cẩn thận đảo qua trong đình viện một ngọn cây cỏ, dưới hiên một viên ngói một viên bạch, trước kia những cái kia mơ hồ mà ấm áp mảnh vỡ ký ức lặng yên hiện hiện trong lòng, để nàng đã lâu cảm thụ đến một tia thuộc về phàm trần yên tĩnh cùng ấm áp, tạm thời dựa đi trên con đường tu hành thanh lãnh. Rất nhanh, một trận gấp rút mà tạm nhạt tiếng bước chân từ trong viện truyền đến. Tô gia gia chủ Tô Chính Thanh nện bước chân trầm ổn xuất hiện tại chính sảnh trước, hắn khuôn mặt vẫn như cũ sống lâu thượng vị dưỡng thành uy nghiêm không giảm năm đó. Bên cạnh theo sát lấy là Linh Giao huynh trưởng Tô Dương, trên mặt cũng là khó nén kích động cùng vui sướng. Phụ thân, huynh trưởng. Linh Giao bước nhanh về phía trước, vén áo thi lễ, thanh âm réo rắt như ngọc khánh. Nữ nhi trở về. Những năm này, trong nhà hết thệ còn mạnh khỏe. Có thể có khó xử. Tô Chính Thanh nhìn xem chỗ mã đến càng phát ra tiên tư ngọc cốt, khí độ siêu phàm thoát tục nữ nhi, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kiêu ngạo cùng vui mừng, uy nghiêm khuôn mặt không khỏi nhu hòa mấy phần, vuốt vuốt dưới hàm râu ngắn, ôn thanh nói, "Giao nhi yên tâm. Từ lần trước ngươi cùng chư vị đạo kiếm tông cao độ lôi đỉnh thủ đoạn, giải quyết vô sinh giáo tai họa sau, Tô gia hết thệ trôi chảy, sản nghiệp cũng rất có tăng thêm. Chính là phủ thành chủ cũng bởi vậy đối với ta Tô gia nhìn với con mắt khác, có nhiều trông nom, đi không ít thuận tiện nghe nói ra tổ các hàng, cũng không bởi vì chính mình rời nhà tu hành mà suy bại." Linh Giao trên mặt lộ ra chân chính nụ cười vui mừng, như vậy, nữ nhi ở bên ngoài tu hành, liền có thể an tâm. Nói, nàng đầu ngón tay khẽ đảo, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra mấy tấm tỏa ra ánh sáng lung linh, phù văn ẩn hiện hộ thân linh phù cùng mấy cái tính chất thượng thừa bình sứ bạch ngọc, đưa tới, những này hộ thân phù lục, ẩn chứa linh lực, thời khắc mấu chốt có thể cản thai tránh ách, trong bình đang lượng, chính là tông môn luyện, có an thần cố bổn, điều trị khí huyết hiệu quả. Phụ thân cùng huynh trưởng thường ngày vất vả, xin mời nhận lấy, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chương 49 cảnh còn người mất mới xây, 2, chương 49 cảnh còn người mất mới xây, 2, Tô Chính Thanh cùng Tô Dương vội vàng hai tay tiếp nhận, xúc tu chỉ cảm thấy ôn nhuận, dị tượng nội ẩn, trong lòng biết cái này tuyệt không phải tục vận, chính là chân chính tiên gia bảo vận, trong mắt tại vui mừng sau khi, tăng thêm mấy phần trịnh trọng cùng cảm kích. Tô Chính Thanh cẩn thận cất kỹ, lúc này mới nhớ tới hỏi, nữ nhi ngươi lần này đột nhiên trở về, là tông môn có chuyện gì quan trọng? Hay là? Linh Giao đáp, phụ thân, ca ca, lần này ta trở về, thật là dâng sư mệnh. Ta đạo kiếm tông muốn mở rộng tiên môn, truyền bá đạo pháp khắp thiên hạ, là người có duyên đều có thể nghe đạo. Nghe được mở rộng tiên môn bốn chữ, Tô Chính Thanh cùng Tô Dương đều là toàn thân chấn động, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Tiên môn, đối với phàm tục thế nhân mà nói, đó là xa không thể chạm thần bí truyền thuyết. Tô Chính Thanh hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng gợn sóng, trầm ngâm một lát, cuối cùng là mang theo vẻ chờ mong mở miệng hỏi, "Giao Nhi, đã là mở rộng tiên môn. Ngươi nhìn ta Tô gia tử đệ bên trong, nhưng còn có người có này phúc duyên, có thể tùy ngươi đi hướng đạo kiếm tông, đặt vào cái kia tiên đồ." Ánh mắt của hắn đảo qua trong viện, tựa hồ đã ở chờ mong Tô gia có thể ra lại một vị mầm tiên. Linh Giao đã sớm chuẩn bị, nhẹ lời đáp lại, ngựa khí lại mang theo không thể nghi ngờ khách quan, phụ thân, con đường tu tiên, thủ trọng linh căn tiên phú, đây là thiên định, không cưỡng cầu được. Lần này nữ nhi xuống núi, chính là phụng sư môn chi mệnh, rộng truyền đạo pháp, gieo rác tiên chủng, mà không phải chuyên vị gia tộc tuyển bạn. Nàng lại lấy ra mấy quyển thật dày bí tịch phó bản, đặt trên bàn, đây là ta đạo kiếm tông cơ sở phương pháp tu luyện vô cực tâm pháp cùng tám ti quyển phụ thân có thể phái người đáng tin, đại lượng đằng sau in ấn, rộng là truyền bá. Nếu có duyên người có được, tự mình tu luyện, cũng là một phen tạo hóa. Cử động lần này tại Tô gia là tích đức làm việc thiện, làm phúc cho đời sau, tại thế gian là rộng chủng tiên duyên, công đức vô lượng. Tô Chính Thanh nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng gật đầu, vi phụ minh bạch. Đây là lớn lao việc thiện, công đức vô lượng sự tình, Tô gia nhất định dốc hết toàn lực, đem nó phổ biến ra. Một bên Tô Dương kìm nén không được, hắn quan tâm hơn chính mình cốt đủ, tiếp lời nói, "Giao Nhi, tẩu tử ngươi cùng ta, dưới gối đều có nhi nữ, là của ngươi cháu ruột chất nữ. Có thể để bọn hắn thử một chút tiên duyên." Dù là chỉ là một tia hy vọng trong mắt của hắn tràn đầy làm cha chờ đợi. Thứ không gì không thể. Linh Giao lý giải huynh trưởng tâm tình, mỉm cười, lật tay lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay, phóng ánh sáng long lanh, bên trong hình như có vân khí lưu chuyển chắc linh thạch, ta mang theo trong người vật này, vừa vặn nhưng vì chất nhi chất nữ bọn họ một đo. Tô Dương vui mừng quá đỗi, lập tức phân phó hạ nhân đi đem bọn nhỏ toàn bộ mang đến. Không bao lâu, mấy cái niên kỷ không đồng nhất, lớn nhất bất quá hơn 10 tuổi, nhỏ nhất còn tại tập tễnh học theo hài đồng được lĩnh đến trong sảnh, bọn hắn hiếu kỳ lại nhút nhát nhìn xem vị này tựa như họa trung tiên tử cô, tại phụ mẫu thúc dục bên dưới, từng cái sợ hãi đem tay nhỏ đặt ở cái kia lạnh buốt thạch đầu phía trên. Nhưng mà, một phen qua khảo nghiệm đến, chắc linh thạch từ đầu đến cuối yên lặng, cũng không cái gì rõ rệt ánh sáng hoặc phản ứng. Kết quả rõ ràng, những hài tử này cũng không tu hành cần thiết linh căn. Tô Dương trên mặt trong nháy mắt khó nén to lớn vẻ mất mát, nhìn xem U Mê nhi nữ, trùng điệp thở dài. Linh Giao trong lòng than nhẹ, nhẹ giọng an ủi, ca ca không cần quá chú ý tiên duyên một chuyện, nhất là khó dò, mờ mịt khó tìm. Để bọn hắn tại phàm trần bên trong bình an hỉ nhạc, hầu hạ dưới gối, an ổn vượt qua giàu có cả đời, chưa chắc không phải một loại khác phúc phận. Tô Dương nhẹ gật đầu, dáng tươi cười có chút miễn cưỡng, muội muội nói đúng, là vì huynh chấp nhất, tiên phàm khác nhau, không cưỡng cầu được. Không cưỡng cầu được chỉ là ánh mắt lần nữa đảo qua những cái kia còn không biết phát sinh chuyện gì nhi nữ lúc, trong mắt vẫn không khỏi toát ra thật sâu buồn vô cớ cùng tiếc nuối. Cùng lúc đó, Linh Cương cũng trở về đến cái kia hắn xuất sinh, lớn lên Triệu Gia thôn. Thôn xóm vẫn như cũ duy trì trong trí nhớ yên tĩnh, mấy sợi khói bếp lượn lờ dâng lên, dung nhập trạm vạng tối bầu trời, gà gáy chó sủa thanh âm cùng nhau nghe, cùng hắn năm đó lúc rời đi cảnh tượng phảng phất cũng không quá lớn khác biệt, thời gian ở chỗ này chạy qua đặc biệt chậm chạp. Vừa bước vào cửa thôn đường đất, một vị ngay tại cửa sân thu thập nông cụ tuổi trẻ thôn dân thuận tiện kỳ địa đánh giá hắn thân này cùng bốn bề hoàn cảnh không hợp nhau dễ thấy đã bảo, tiến lên chất phác mà hỏi thăm, vị đạo trưởng này, ngươi tìm ai à? Linh Cương nhìn đối phương vậy theo hi hữu chút quen thuộc, chỉ là rút đi thiếu niên ngây ngô khuôn mặt, cười nói, ngươi là Triệu Vũ đi. Thôn dân trẻ sững sờ, gãi đầu một cái, ai? Ngươi thế nào biết tên của ta? Ta là Triệu Cương a. Triệu Cương? Ai nha? Thật là ngươi a Triệu Cương. Triệu Vũ trên mặt trong nháy mắt che kín kinh ngạc, lập tức hóa thành nồng đậm kinh hỉ, bước xuống nông cụ tiến lên hai bước, dùng sức vô vô Linh Cương rắn chắc cánh tay, nhìn từ trên xuống dưới, tiểu tử ngươi, nhiều năm như vậy, tin tức hoàn toàn không có. Chạy đi đâu? Mặc đồ này, làm đạo sĩ đi. Ân, đi một cái tông môn, tu hành đi. Linh Cương cười giải thích, cũng không nhiều lời tông môn tưởng tình. Tu hành? Là giống trong thành võ quán như thế luyện võ, hay là? Triệu Vũ tò mò truy vấn. Là tu đạo, truy cầu trường sinh đại đạo loại kia. Linh Cương tận lực dùng đúng mới có thể lý giải phương thức nói ra. Triệu Vũ mở to hai mắt nhìn, chép miệng một cái, tu đạo tốt. Tu đạo tốt. Tối thiểu không lo ăn uống, không cần giống chúng ta giống như, còn phải nhìn trời ăn cơm, trong đất kiếm ăn, quanh năm suốt tháng cũng không thừa nổi mấy cái hạt bụi. Trong giọng nói của hắn mang theo hâm mộ, cũng có một tia đối tự thân vận mệnh cảm khái. Hai vị hồi nhỏ bạn chơi đứng tại đầu thôn, tắm rửa tại ánh nắng chiều bên dưới, trò chuyện lên đường sau tuyết nguyệt, hỏi đến lẫn nhau quen thuộc lão nhân phải chăng gắn ở từ biệt Triệu Vũ. Linh Cương mang phần kia cận hương tình khiết phức tạp nỗi lòng, đi hướng trong trí nhớ nhà. Xa xa trông thấy gian kia quen thuộc thấp bé, lại không gì sánh được ấm áp phòng nhỏ, trong lòng không khỏi hiện lên từng tại Đạo Kiếm Tông tàng thư bên trong ngẫu nhiên nhìn thấy một câu thơ, chỉ có trước cửa nước kính hồ, gió xuân không thay đổi trước đây đợt. Phòng nhỏ vẫn như cũ, phụ mẫu cũng đã già yếu, cảnh còn người mất cảm giác, lặng yên xông lên đầu, mang theo nhàn nhạt chua xót. Hắn đẩy ra hờ khép, mang theo quen thuộc góc nối kết cấu cửa gỗ, chỉ gặp phụ mẫu ngay tại lò ở giữa bận rộn, trong khói mù lờ lờ, bóng lưng của bọn hắn có vẻ hơi còn xuống. Chương 49 cảnh còn người mất mới xây, 3, chương 49 cảnh còn người mất mới xây, 3, bên cạnh còn có một cái cùng hắn dung mạo giống nhau đến mấy phần, lại càng lộ vẻ non nớt người trẻ tuổi đang giúp bận bịu chấm tuổi. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Linh Cương, nhị lao đầu tiên là sửng sở, phản phất không dám tin vào hai mắt của mình. Lập tức, trong tay mẫu thân cái nổi bịch một tiếng rơi trên mặt đất, âm thanh run rẩy đến như là lá rụng trong gió, Cương Nhi, là của ta Cương Nhi trở về. Phụ thân, mẫu thân, ta trở về. Linh Cương hốc mắt nóng lên, bước nhanh về phía trước, thanh âm có chút nghẹn ngào. Triệu Mẫu kéo tay của hắn lại, dùng cặp kia bởi vì quanh năm lao động mà thô ráp không chịu nổi, che kín vết chai cùng vết nước tay, từng lần một vuốt ve khuôn mặt của hắn, cánh tay, phản phất muốn xác nhận đây không phải một cảnh, trong mắt chứa đầy đục ngầu nước mắt, trong miệng không nổi nhắc tới, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Để mẹ xem thật kỹ một chút, gầy không có, đen không có. Triệu phụ đứng ở một bên, trên mặt bị tuế nguyệt khắp đầy khe rãnh bởi vì nụ cười sán lạn mà lộ ra sâu hơn, trong mắt là khó mà che giấu vui mừng cùng kích động, xoa xoa tay, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cương Nhi, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Đây là đệ đệ ngươi, Triệu Dũng. Ngươi rời nhà sau không bao lâu có hắn. Dũng Nhi, nhanh, mau gọi ca ca. Người tuổi trẻ kia hơi có vẻ ngại ngùng, buông xuống củi lửa, đứng người lên, nhìn xem vị này đột nhiên xuất hiện, khí độ bất phàm huynh trưởng, vẫn còn có chút câu nệ, nhưng như cũng vang dội hô một tiếng, ca ca. Một tiếng này ca ca, phản phất mang theo huyết thống ma lực, để Linh Cương trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời dòng nước ấm cùng chịu nặng ý thức trách nhiệm. Đệ đệ tốt. Hắn đi lên trước, cẩn thận chu đáo lấy cái này chưa từng gặp mặt, lại huyết mạch tương liên thân đệ đệ, đưa tay tại hắn giáng chắc, đồng dạng mang theo lao động dấu vết trên cánh tay vỗ vỗ, lập tức cho hắn một cái hữu lực mà chân thành tha thiết ôm, tốt, tốt, hào đệ đệ. Triệu Dũng mới đầu bị cái này ôm nhiệt tình làm cho có chút không biết làm sao, thân thể có chút cứng ngắc, nhưng cảm nhận được huynh trưởng ôm áp ấm áp cùng chân thành, hắn rất nhanh liền trầm tĩnh lại, cũng đưa tay về ôm lấy Linh Cương, hơi có vẻ vụng về vỗ vỗ ca ca phía sau lưng. Huynh đệ ở giữa phần kia tự nhiên huyết mạch liên hệ, tại thời khắc này, không cần quá nhiều ngôn ngữ, liền đã lặng yên thành lập. Thời gian kế tiếp, Linh Cương đem chính mình những năm này tại Đạo Kiếm Tông tu hành kinh lịch, cắt giảm những cái kia nguy hiểm cùng gian khổ bộ phận, chọn lấy chút thú vị, mới lạ kiến thức. Em hai nói, nghe được phụ mẫu cùng đệ đệ khi thì sợ hãi thán phục liên tục, khi thì cho hắn miêu tả cảnh tượng kỳ dị mà hướng về, khi thì lại bởi vì trong tưởng tượng tu hành gian khổ mà mặt lộ lo lắng. Triệu phụ nghe xong, trầm mặc một lát, ngữ trọng tâm trường nói, Cương Nhi, ngươi có thể có này tiên duyên, là ta lão Triệu gia tổ bên trên tích đức, đã tu luyện mấy đời phúc khí. Tu hành lộ khó, cha mẹ không thể giúp ngươi cái gì, nhưng ngươi đã tuyển con đường này, lại khó cũng muốn đi xuống, cắn chặt răng, chớ có cô phụ phần cơ duyên này, càng chớ có cô phụ tông môn vun trồng. Triệu mẫu thì một bên lau không tự giác chảy xuống nước mắt, một bên đau lòng nói, con ta ở bên ngoài nhất định là chịu không ít khổ. Lần này trở về, nhưng phải ở thêm mấy ngày này, để mẹ cho ngươi hảo hảo bồi bổ. Linh Cương mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng tràn đầy không đành lòng, nhưng vẫn là nói rõ sự thật, mẫu thân, hài nhi lần này là dâng tông môn chi mệnh xuống núi làm việc, nhiệm vụ tại thân, chỉ sợ chỉ có thể dừng lại một hai ngày. Triệu mẫu trong mắt trong nháy mắt hiện lên nồng đậm thất lạc, như là bị tạt một chậu nước lạnh, nhưng nàng rất nhanh liền miễn cưỡng cười vui nói, không có việc gì, không có việc gì, tông môn sự tình quan trọng, công gia sự tình lớn nhất. Ngươi có thể trở về nhìn xem cha mẹ, chúng ta liền thỏa mãn chỉ là cái kia thanh âm hơi run, tiết lộ nội tâm của nàng không bỏ. Hai ngày này, Linh Cương từ chối đi hết thể tạm niệm, toàn tâm toàn ý làm bạn người nhà, thưởng thụ lấy cái này đã lâu mà chân quý niềm vui gia đình. Đồng thời, một cái ý niệm trong đầu cũng trong lòng hắn càng rõ ràng. Hắn đem đệ Triệu Dung kéo đến ngoài viện chỗ hẻo lánh, lấy ra chắc linh thạch, ánh mắt tha thiết, mang theo vô hạn chờ mong nói ra, "Dũng đệ, ngươi cũng tới thử một chút. Ngươi niên kỷ còn nhẹ, nếu có linh căn, liền có thể theo ta về đạo kiếm tông, cùng nhau tu hành, truy cầu cái kia trường sinh đại đạo, kiến thức thiên địa rộng lớn hơn. Đến lúc đó, huynh đệ chúng ta hai người đều là không phải phàm tục, phụ mẫu cũng có thể an tâm." Triệu Dũng nhìn xem ca ca trong tay cái kia bóng ánh sáng long lanh, xem xét liền biết không phải là phàm vật thật đầu, ngửa đầu suy tư một lát, thần sắc lại ngoài ý liệu bình tĩnh mà kiên định, "Ca, hảo ý của ngươi, đệ tâm lĩnh. Nhưng ta muốn để ở nhà, phụ dưỡng cha mẹ. Bọn hắn lớn tuổi, bên người không có khả năng không ai chiếu cố." Mà lại trên mặt hắn lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng, thanh âm thấp chút, "Ta đã cùng trên trấn Trương Đổ phu nhà khuê nữ đã đính hôn sự tình, chúng ta lưỡng tình tương duyệt. Ta muốn lưu lại, thành gia lập nghiệp, qua bình thường an tâm thời gian. Ca ca ngươi theo đuổi ngươi tiên đạo liền tốt, trong nhà có ta, ngươi yên tâm." Linh Cương triệt để ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, phản phất nghe được khó khăn nhất lý giải sự tình. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian này lại sẽ có người dứt khoát như vậy cự tuyệt cái này vô số người tha thiết ước mơ, có thể một bước lên trời tiên môn cơ duyên. Triệu Dũng nhìn xem ca ca chấn kinh thậm chí có chút thương tiếc thần sắc, ngược lại càng thêm thản nhiên, hắn ngựa khí bình thản lại nói năng có khí phách, "Ca, người có chí riêng, không thể cơ cầu. Ngươi có ngươi tinh thần đại hải, ta có gia trưởng của ta bên trong ngắn. Chúng ta không nên đem tự thân ý nghĩ cùng truy cầu áp đặt cho người khác. Ngươi dùng ngươi muốn phương thức sống hết một đời, ta dùng ta muốn phương thức vượt qua đời này, chỉ cần là tự chọn, cam tâm tình nguyện, liền cũng không lưu lại tiếc nuối. Cho nên, ca ca thật không cần vì ta cảm thấy đáng tiếc hoặc không đáng." Nghe đệ lần này giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa sinh hoạt trí tuệ lời nói, Linh Cương chóp mũi chua chua, hốc mắt có chút phím hồng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn hiểu được, đệ lựa chọn cũng không phải là ngu muội hoặc thiện cận, mà là bắt nguồn từ đối gia đình thâm hậu trách nhiệm cùng đảm đương, là đối với phần kia có thể đụng tay đến, bình thường lại chân thực hạnh phúc thủ vững cùng chân quý. Hắn không còn quên nhiều, chỉ là nặng nề mà vô vô đệ bà bay, tất cả đều trong im lặng. Yên lặng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra vô cực tâm pháp tàm ti quyền bí tịch, một chút tỉ mỉ chuẩn bị bồi nguyên đan thuốc cùng mấy tấm rót vào linh lực hộ thân phụ lục, trịnh trọng giao cho Triệu Dũng trong tay. Những này ngươi cất kỹ. Công pháp khi nhàn hạ có thể đọc qua tu luyện, cho dù không thể được đạo, cũng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Đan dược định kỳ hóa thủy cho phụ mẫu cùng ngươi phục dụng, có thể khử bệnh cường thân. Phù lục cần phải tiếp thân mang theo, có lẽ có thể bảo hộ bình an, gặp dự hóa lành hắn tinh tế, từng lần một dặn dò, phảng phất muốn đem tất cả lo lắng cùng bảo vệ đều dung nhập những vật phẩm này cùng trong lời nói. Chương 49 cảnh còn người mất mới xây, 4, chương 49 cảnh còn người mất mới xây, 4, Triệu Dũng trùng điệp tiếp nhận, cảm nhận được phần kia chiếu nặng tâm ý, huynh đệ hai người kết nắm chặt cùng một chỗ, ánh mắt giao hội, thiên ngôn và ngữ đều ở cái này y mắng lại sâu trầm giao lưu bên trong. Linh Hiên hắn thở nhỏ phụ mẫu đều mất, thân thích không dựa vào, đành phải lưu lạc đầu đường, cùng chó hoang tranh ăn, trong ngày mùa đông suýt nữa đông lạnh đói mà chết, co quắp tại góc đường run lẩy bẩy. May mắn được Ngô quận Ngô huyện nổi danh nhà thiết thiện, đường ra lão thái gia ngẫu nhiên gặp phải, lòng sinh thương hại, đem nó thu dưỡng hồi phủ. Tuy chỉ là để hắn làm bạn thiếu gia Đường Minh Hoàng đọc sách, thân phận là thư đồng, nhưng cũng để hắn có thể áo cơm ấm no, càng khó hơn chính là mượn cơ hội này hiểu biết chữ nghĩa, mở ra mương muội. 20 năm trước, Lâm Huyền Tĩnh dạo chơi đến tận đây, gặp hắn căn cốt thanh kỳ, tâm tính thuần lương, nói hắn cùng đạo hữu duyên, đường lao thái gia cũng là lòng dạ khoáng đạt, giúp người hoàn thành ước vọng, chưa thêm bất kỳ ngăn trở nào, ngược lại tặng cho vào mèo. Phần này mạng sống tri ân, giáo dưỡng tri đức, thành toàn tri nghĩa, Linh Hiên một mực thật sâu khắc trong tâm cảm, chưa từng quên. Hắn ngự kiếm đi vào Ngô huyện trên không lúc, chính vào đường ra trạch viện răng đèn kết hoa, khách đông, xe ngựa nối liền không dứt, hôm nay chính là đường lao thái gia 60 đại thọ. Đường ra đời đời thích hay làm việc thiện, sửa cầu trải đường, cứu tế cô đơn, tại Ngô huyện thậm chí toàn bộ quận phủ đều danh vọng cực cao, đến đây chúc thọ các phương nhân sĩ rộn rộn ràng, phi thường náo nhiệt. Ngay tại thọ yến bầu không khí nhiệt liệt nhất, các tân khách nâng chén chúc khánh, hoan thanh tiếu ngữ đạt tới đỉnh phong thời điểm, bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận như có như không, réo rắt du dương tiên âm, phảng phất từ ngoài cửu thiên bay xuống. đám người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tầng mây tản ra một đạo phiêu giật xuất trần thân ảnh, thân mang có thêu phức tạp tơ vàng vân vân xanh nhạt đạo bảo, quanh thân hình như có nhàn nhạt thanh quang lượn lờ, dáng vẻ trang nghiêm, đang từ trên đám mây chậm rãi bay xuống, tay áo đồng bền, tựa như hạ phàm trích tiên, không nhiễm mảy may bụi bặm. Mau nhìn, trên trời có tiên nhân. Không biết là ai dẫn đầu lên tiếng kinh hô. Toàn bộ huyên náo đình viện trong nháy mắt an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả ánh mắt, vô luận tôn ti, đều tràn đầy chấn kinh, kính sợ cùng hiếu kỳ, đồng loạt tập trung tại vị này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến trên thân. Linh Hiên tư thái nhẹ nhàng rơi xuống đất, điểm bụi không sợ hãi, đi thẳng tới chủ vị trước. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, nguyên bản trên mặt hồng quang tiếp nhận chúc mừng Đường Lao thái gia, giờ phút này cũng là mặt lộ kinh ngạc nhìn vị này không mời mà tới tiên trưởng. Linh Hiên tiến lên, cúi người hành lễ, động tác như nước chảy mây trôi, thanh âm trong sáng ôn nhuận, mang theo làm lòng người tĩnh lực lượng. Lao thái gia, Linh Hiên đến đây vì ngài chúc thọ. Cung chúc Lao thái gia phúc như Đông Hải, thọ bị Nam Sơn. Đường Lao thái gia hít mắt, xích lại gần cẩn thận chu đáo đường này, nhìn xem cái kia hai đầu lông mày lờ mờ khả biện ngày cũ hình dáng, đột nhiên đứng người lên, bởi vì kích động mà thanh âm có chút phát run. Ngươi là Hiên Nhi? Là Đường Hiên, chính là tiểu tử. Linh Hiên ngồi dậy, mỉm cười gật đầu, trong mắt cũng mang theo một tia cảm khái. Vàng sáng, nhanh, mau tới đây. Đường Lao thái gia kích động kêu gọi, thanh âm vang dội rất nhiều. Đã là trung niên bộ dáng, khí chất trầm ổn Đường Minh Hoàng nghe tiếng bước nhanh từ tân khách bên trong đi tới, nhìn trước mắt vị này khí chất siêu phàm thoát tục, tựa như ngọc tụ lâm phong tuổi trẻ đạo nhân, nhất thời càng không dám nhận nhau, trong mắt tràn đầy hoang mang. Vàng sáng, ngươi nhìn cho kỹ, đây là ngươi thở thiếu thời thư đồng Đường Hiên a. Về sau bị một vị tiên phong đạo cốt đạo trưởng mang đi, nói là đi tu hành đi. Không nghĩ tới, không nghĩ tới hôm nay Đường Lao thái gia kích động giải thích, lôi kéo tay của con trai, chỉ hướng Linh Hiên. Đường Minh Hoàng lúc này mới chợt hiểu, ký ức chỗ sâu cái kia gầy yếu an tĩnh thiếu niên thư đồng hình tượng, cùng trước mắt vị này tiên khí nghiêm nghị đạo nhân dần dần trùng điệp. Hắn vội vàng sửa sang lại một chút áo bào, chắp tay thật sâu bái chào, trong giọng nói mang theo khó có thể tin kính ý cùng một tia câu nệ, nguyên lai là Linh Hiên đạo trưởng. Nhiều năm không thấy, lại tại này tiên phàm trùng phùng, vàng sáng, không thắng mừng rỡ. Linh Hiên cũng là chắp tay hoàn lễ, thái độ bình thản, cũng không có chút nào kiêu căng. Đường thiếu gia, Hứa Cựu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhanh, mời vào bên trong. Thượng tọa. Đường Minh Hoàng vội vàng nghiêng người nhường cho. Theo Linh Hiên bị cung kính mời lên bàn chính, ngồi tại Đường Lao thái gia bên người, thọ yến có thể tiếp tục tiến hành. Nhưng mà, tất cả mọi người chủ đề cũng không khỏi tự chủ vây quanh vị này đột nhiên trở về, đã không phải phàm nhân Đường Hiên. Nói chuyện với nhau âm thanh ép tới cực thấp, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ. Có thể suy ra, không cần đợi đến ngày mai, Đường gia thích đức, tác động tiên nhân, ngày xưa thư đồng, hôm nay trở về chúc thọ ca tụng, đem như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp Ngô huyện thậm chí toàn bộ Ngô quận, Đường gia danh vọng chắc chắn bởi vậy đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Tiến hậu, Linh Hiên từ chối nhã nhặn mặt khác xã giao, cùng Đường Lao thái gia cùng Đường Minh Hoàng tại nội thất tự thoại. Hắn nói rõ chi tiết lần xuống núi này chính là phụng sư môn chi mệnh, đi vấn kiếm truyền đạo tiến hành, chỉ tại rộng truyền đạo pháp, cũng đem mấy quyển nặng nghề vô cực tâm pháp cùng tám thi quyển bí tịch phó bản lưu lại, khẩn cầu Đường gia lợi dụng nó ngay tại chỗ lực ảnh hưởng, hỗ trợ tổ chức nhân lực đằng sau in ấn, rộng là truyền bá. Đường Minh Hoàng thì mang theo một cái khỏe mạnh cáo khỉnh, ánh mắt linh động, ước chừng 7, 8 tuổi nam hài tiến lên, khẩn thiết đối với Linh Hiên nói ra, "Linh Hiên đạo trưởng, đây là quyển tử đừng giản. Hôm nay nhìn thấy tiên nhan, quả thật tam sinh hữu hạnh. Không biết hắn có thể có này phúc duyên, thử một lần tiên căn." Trong mắt của hắn tràn đầy làm cha chờ đợi cùng thần trương. Linh Hiên ôn hòa gật đầu, "Đường thiếu gia khách khí, tự nhiên có thể." Hắn lấy ra khối kia bóng ánh chắc linh thạch, để Đường Giản đem tay nhỏ để lên. Đường Giản to mò sờ lấy lương ti ti thạch đầu, ngẩng đầu nhìn phụ thân cùng vị này đẹp mắt tiên nhân. Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Chắc linh thạch đột nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang màu đỏ thắm, quang mang kia tinh khiết mà nóng bỏng, như là mặt trời mới mọc, đem toàn bộ nội thất chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng, kéo dài không suy. Linh Hiên trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, đối với khẩn trương nhìn chăm chú lên kết quả Đường Minh Hoàng nói Đường thiếu gia, chúc mừng. Lệnh lang thân có linh căn, lại phẩm chất thượng giai, thiên phú không tồi, chính là tài năng có thể đào tạo. Đường Minh Hoàng nghe vậy, vui vô cùng, kích động đến sắc mặt đỏ bừng, liên tục thở dài, nói năng lộn xộn, đa tạ đạo trưởng. Đa tạ đạo trưởng chỉ ra, đây là ta Đường gia chi đại hạnh. Chương 49 cảnh còn người mất mới xây, nam, chương 49 cảnh còn người mất mới xây, nam, Đường Lao thái gia cũng là vớt dâu thoải mái cười to, mặt đỏ lên. Nhưng dáng tươi cười chỗ sâu, lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác không bỏ cùng sầu lo, tiên phàm lộ cách, như Tôn Nhi giờ phút này liền theo tiên nhân mà đi, núi cao sông dài, chỉ sợ chính mình gần đất xa trời, đời này lại khó gặp nhau, huyết mạch này thân tình. Linh Hiên tâm tư cẩn thận, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức liền minh bạch Lao thái gia lo lắng âm thầm. Hán Hòa nhã nói, Lao thái gia không cần lo lắng. Đường Giản tuổi tác còn nhỏ, xương cốt chưa kiên, tâm tính chưa định, cũng không phải là chính thức nhập tông tu hành thời cơ tốt nhất. Hắn có thể trước ở nhà bên trong, do ta truyền thụ cơ sở khẩu quyết tâm pháp, tự mình tu luyện, đánh tốt căn cơ. Như vậy, đã có thể làm bạn ngài tận hưởng niềm vui gia đình, hầu hạ dưới gối, cũng không chậm trễ tiền kỳ cơ sở tích lũy. Đợi mấy năm sau, hắn căn cơ vững chắc, tâm trí hơi thành, có thể lại từ người nhà đưa đến Dương Châu Tam Thanh Sơn, đạo kiếm tông chính thức bái sư tu hành. Lấy Đường Giản chi thiên phú, tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng. Lời vừa nói ra, như là mưa thuận gió hòa, Đường Lao thái gia trong lòng tảng đá lớn triệt để rơi xuống đất, nụ cười trên mặt càng rõ ràng, thư sướng, luôn miệng nói, an bài như thế rất tốt. Rất tốt. Toàn bằng đạo trưởng làm chủ. Linh Hiên mỉm cười, lại từ trong nhẫn chứa vật lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt vô cực tâm pháp kỹ càng chú giải, tam ti quyền tinh giải đồ phổ, rất nhiều thích hợp mới học đệ tử phụ trợ tu luyện ôn hòa đang dược, một túi nhỏ linh thạch hạ phẩm cùng một chồng công hiệu khác nhau hộ thân phụ lục, tặng cùng đừng giản. Đường Minh Vàng hai tay run rẩy tiếp nhận những này tiên gia đồ vật, cảm động đến rơi nước mắt, cơ hồ phải quỳ lạy xuống dưới, đạo trưởng ân đức, như là tái tạo. Đường gia trên dưới, suốt đời khó quên. Linh Hiên vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn, khẩn thiết mà chân thành nói ra, Đường thiếu gia tuyệt đối không thể hành đại lễ này, nói quá lời. Năm đó nếu không có lao thái gia lòng từ bi, trong gió tuyết thu dưỡng, ban thưởng ta ấm no, miễn ta đông lạnh đói đầu đường, lại đồng ý ta thư đồng, khiến cho ta có thể hiểu biết chữ nghĩa, mở ra tâm trí, cuối cùng càng thành toàn ta theo sư tu hành, khiến cho ta đến dòm đại đạo. Nay mạng sống tri ân, giáo dưỡng tri đức, thành toàn tri nghĩa, tam trọng ân đức, nặng như Thái Sơn. Đâu có Linh Hiên hôm nay. Ân này tình này, Linh Hiên vĩnh thế không quên, hôm nay cách làm, bất quá cố gắng hết sức mọn, hồi báo vạn nhất. Tốt, tốt, tốt. Lão phu năm đó, quả nhiên không có nhìn lầm người. Hiên nhi ngươi trọng tình trọng nghĩa, không quên căn bản, quả thật quân tử chân chính. Đường lão thái gia vỗ tay cười to, giọng nói như trung đồng, tràn đầy vui mừng, tự hào cùng kích động, tuổi già an lòng. Cùng với những cái khác mấy người trở về hoặc phồn hoa quận thành, hoặc yên tĩnh thôn xóm khác biệt, Linh Thanh trở lại Diệp gia trấn, đập vào mi mắt, đã là một mảnh cảnh còn người mất, cảnh hoang tàn khắp nơi thê lương cảnh tượng. Trong trí nhớ cái kia mặc dù không giàu có, lại luôn tràn ngập sinh cơ cùng khói lửa tiểu trấn, bây giờ chỉ còn lại có vách nát tường siêu, rất nhiều phong ốc đã sụp đổ, cỏ dại từ trong cái khe hương ngạnh chui ra. Trên đường người ở thưa thớt, ngẫu nhiên có thể thấy được, phần lớn là quần áo tả tơi người già trẻ em, bọn hắn trên mặt món ăn, ánh mắt chết lặng trống rỗng, dựa vào tàn phá khung cửa bên dưới, có thể là tại trong phế tích cơ giới tìm kiếm lấy cái gì. Mấy năm liên tục chiến loạn như là tham lam cự thú, triệt để rút khô mảnh đất này sinh cơ cùng tinh khí, tất cả cường tráng nam đinh, hoặc bị trưng binh lên huyết đục văng tung tóe chiến trường không còn tin tức, có thể là bị ép phục lấy vô tận lao dịch đến nay chưa về. Lưu cho mảnh này đã từng ấm áp thổ địa, chỉ có vô tận đau xót, tế mịch cùng làm lòng người nát khó khăn. Linh Thanh dạo bước đang quen thuộc mà không gì sánh được đường đi lạ lẫm bên trên, dưới chân tảng đá xanh phá toái không chịu nổi, cỏ dại mạ sinh. Trong lòng như là đè ép một tảng đá lớn, nặng nghề đến làm cho nàng cơ hồ thở không nổi. Nàng thở nhỏ liền tại trên trấn này duy nhất một nhà tiểu y quán hỗ trợ, tới nay thuốc mà sống, buôn ba tại phụ cận sơn lâm hiểm khe ở giữa, sớm đã thường thấy sinh tử biệt ly, ốm đau cực khổ. Mơ hồ mà chua xót trong trí nhớ, là quan phủ đưa tới phụ thân chiến tử xa trường bằng lãnh tin dữ, là mẫu thân nghe nói tin tức này sau, vốn là suy nhược thân thể một bệnh không dậy nổi, cuối cùng tại bi thương cùng bần bệnh đan xen bên trong buồn bực sầu não mà chết tuyệt vọng thân ảnh. Nàng thành không nơi nương tựa cô nhi, toàn dựa vào tại giữa rừng núi mạo hiểm hái này chút ít mỏng thảo dược, đổi lấy miễn cưỡng sống tạm thu nhập, tại đói khổ lạnh lẽo bên trong gian nan cầu sinh. Trước mắt rách nát cùng tĩnh mịch, cùng nàng ký ức chỗ sâu những cái kia còn sót lại, liên quan tới ấm áp rất nhỏ đoạn ngắn tạo thành bén nhọn so sánh, thật sâu đau nhói lòng của nàng, cũng đâm tỉnh nàng một loại nào đó ngủ say ý thức. Giờ khắc này, sư phụ Lâm Huyền Tĩnh cùng tông môn lão tổ đề cập tu nhân gian đạo cùng câu kia giản dị lại ẩn chứa chí lý từ trong dân chúng đến trong dân chúng đi dạy bảo, như là thể hồ quán đỉnh, lại như cùng hồng trung đại lữ, tại linh hồn nàng chỗ sâu ẩm vàng tiếng vọng, rung khắp nội tâm. Nàng vốn là cái này cực khổ chúng sinh bên trong bình thường nhất, hèn mọn nhất một thành viên, là không gì sánh được may mắn đất bị sư phụ ngẫu nhiên phát hiện cũng đưa vào tiên môn, mới lấy thoát khỏi cái này nhất định đau khổ trầm luân vận mệnh, có được cải biến hết thể lực lượng. Nhưng mà, cái này rộng lớn thiên hạ, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái như Diệp gia trấn bách tính một dạng người, tại chiến hỏa, thuế má, tật bệnh cùng trong khổ nạn im lặng dãy rủa, tuyệt vọng chết đi, lại không người nghe thấy bọn hắn kêu rên, không người hướng bọn hắn rỗi ra hữu lực biện thủ. Một cỗ mãnh liệt đến không cách nào kháng cự sứ mệnh cảm giác trong lòng nàng điên cuồng bốc lên, ngưng tụ, cuối cùng kiên định như sắt. Nàng tu luyện có thành tựu, thu hoạch cái này một thân siêu việt phàm tục lực lượng, không phải là vì tiêu giao thế ngoại, chỉ lo thân mình, truy cầu cá nhân trường sinh cửu thị, mà là hẳn là dùng cái này một thân sở học, phản hồi cái này dưỡng dục nàng, nhưng cũng chính trải qua đầy đủ gặp chắc trở cùng bất công nhân gian. Nàng muốn vì những ngày bình thường, bất hạnh, bị lãng quên đám người, mang đến một tia chân thực hy vọng, một phần thiết thực khỏe mạnh, một chút ấm áp dựa vào cùng sống tiếp dũng khí. Nhìn qua mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi, bị thế giới di vong thổ địa, Linh Thanh âm thầm nắm chặt quyền, kiếm của nàng, không làm hiếu thắng đấu thắng, dương danh lập vạn, mà vì thủ hộ nhỏ yếu, chặt đứt cực khổ, nàng đạo, không làm trường sinh cửu thị, bàn quan, mà vì tế thế an dân, vuốt lên thế gian vết thương. Bánh răng vận mệnh, từ cái này rách nát tiểu trấn bắt đầu, là Linh Thanh, cũng vì thế gian này vô số ở trong hắc ám chờ đợi cứu rỗi linh hồn, chậm rãi lại kiên định chuyển động đứng lên. Một cỗ yếu ớt lại cứng cỏi sinh cơ, tựa hồ đang từ cái này tĩnh mịch phế tích phía dưới, lặng yên nảy mầm. Chương 50 người tầm thường mới xây, 1, chương 50 người tầm thường mới xây, 1, phanh, phanh, phanh. Nột ngạt mà hữu lực tiếng va chạm, tại kiếm tháp trong không gian không ngừng quanh quẩn, điệp ra, chấn người mảng nhĩ run lên. Lâm Huyền Tĩnh cầm trong tay Xuân Sơn kiếm thân kiếm tràn ra từng vòng nhu hòa xanh biếc vầng sáng, nhưng mà mỗi một lần cùng đối diện trôi kia đen kịt không ánh sáng thiết kiếm từng dao, Xuân Sơn kiếm đều sẽ phát ra một tiếng kêu khẽ, bích quang cũng theo đó kịch liệt chập chờn. Hỏa hoa tại hai kiếm giao kích chỗ điên cuồng bắn tung tóe, như là trong đêm tối nổ tung ngắn ngủi khói lửa, chiếu rọi ra Lâm Huyền Tĩnh ngưng trọng không gì sánh được khuôn mặt cùng đối diện cặp kia không có chút nào tình cảm ba động khôi lôi đôi mắt. Không khí chung quanh phảng phất bị cái này kịch liệt đến cực hạn giao phong chô đè ép, và mẹo, phát ra nhỏ xíu rung động thanh âm. Từ Linh Dao, Huyền Tư các loại 9 tên đệ tử xuống núi truyền đạo sau, Lâm Huyền Tĩnh cũng không nhàn cư bế quan, hắn cũng tới đến Thiên Truy Bách Luyện Tháp. Giờ phút này, hắn đang cùng một tên tu vi có thể so với thiên nhân cảnh 4 tầng kiếm đạo khôi lỗi kịch liệt đối chiến. Khôi lỗi này không biết lấy loại tài liệu nào chế thành, thân thể cứng như tinh cương, kiếm thuật càng là tàn nhẫn xảo trá, không có quy luật chút nào mà theo, mỗi một kiếm đều thẳng đến sơ hở yếu hại, để hắn cảm thấy trước nay chưa có cố hết sức, quanh thân linh lực như mở cống như hồng thủy phi tốc tiêu hao. Nguyên lai tưởng rằng bằng vào thiên nhân cảnh tu vi, tăng thêm xuân sơn kiếm, vượt cấp khiêu chiến thiên nhân tứ cảnh nên không khó, Lâm Huyền Tĩnh trong lòng nổi lên một tia đắng chát, hiện thực tàn khốc đem hắn điểm này thân là tông chủ tự tin đánh trúng vỡ nát. Lúc này mới vẹn vẹn Thiên Truy Bách Luyện Tháp tầng thứ 3, nghe nói trên đó càng kinh khủng hơn nữa tài hoa hoành giật tháp, cái kia lại nên cỡ nào quan cảnh. Hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng. Mỗi một lần đó nữa, mỗi một lần né tránh, mỗi một lần phản kích, đều hao phí hắn đại lượng tâm thần cùng linh lực, thái dương gân xanh nhảy lên, mồ hôi dọc theo thái dương chảy xuống, chưa nhỏ xuống liền bị khuấy động kiếm khí bốc hơi. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ lăng lệ, cắn chặt hàm răng, đem cổ họng phun lên ngai ngái chi khí cương ép nuốt xuống, trong lòng chỉ có một cái tín niệm đang thiêu đốt hừng hực, chiến thắng nó, đột phá bản thân cực hạn. Nhưng mà, theo thời gian chiến đấu chuyển rời, thế cục đối với hắn càng bất lợi. Khôi lỗi kia phảng phất không biết mệt mỏi là vật gì, thế công một đợt mãnh liệt qua một đợt, kiếm quang bén nhọn như là bệnh thành một tấm lưới tử vong, đem hắn quanh thân không gian không ngừng áp xúc. Lâm Huyền Tĩnh chỉ có thể bằng vào tinh diệu thân pháp cùng đối với nguy hiểm bản năng trực giác nỗ lực của nhau, xuân sơn kiếm vũ đến kín không kẽ hở, nhưng như cũng bị đạo đạo kiếm khí bén nhọn dư ba vạch phá đả bảo, ở trên người lưu lại tinh mịn vết máu. Phúc, rốt cục, tại một lần cứng đối hám bên trong, Lâm Huyền Tĩnh chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực thuận thân kiếm truyền đến, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, xuân sơn kiếm phát ra một tiếng gào thét rời tay bay ra. Cả người hắn như bị tự truy đánh trúng ngực, thân thể không bị khống chế bay rất ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, vạch ra một đạo thê thảm đường vòng cung, đập ầm ầm tại trong tháp băng lánh trên vách tường. Cùng lúc đó, hắn tiến vào kiếm tháp lúc lấy được viên kia phong cách cổ xưa vòng tay, mặt ngoài quang mang cấp tốc lấp lóe mấy lần, giang giác một tiếng, vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm vụn ánh sáng tiêu tán. Một cỗ vô hình lực bài xích bao phủ toàn thân, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt mơ hồ và mèo. Sau một khắc, hắn đã đưa thân vào ngoài tháp, ánh mặt trời chói mắt để hắn vô ý thức híp mắt lại, ngực khí huyết vẫn như cũ không ngừng sôi trào. Tầng thứ 3, vẫn là thất bại sao, hắn tự lẩm bẩm, nhìn qua cái kia cao vút trong mây, tản ra cổ lão mênh mông khí tức kiếm tháp, trong mắt không có nhục trí, ngược lại bốc cháy lên càng thịnh vượng đấu trí. Trải qua mấy ngày nay tại Thiên Truy Bách Luyện Tháp bên trong không ngừng khiêu chiến cùng thất bại, hắn đã từng bước thăm dò tháp này quy tắc. Mỗi lần mở ra khiêu chiến, cần đầu nhập số lượng nhất định linh thạch, đổi lấy một viên đối ứng số tầng vòng tay. Vòng tay này không chỉ có là tiến vào bằng chứng, càng là một loại cơ chế bảo hộ. Một khi trong chiến đấu tiếp nhận tổn thương tích lũy đến nhất định trình độ, có thể là bị phán định là mất đi sức chiến đấu, vòng tay liền sẽ tự nghiền nát, đồng thời sẽ khiêu chiến người an toàn chuyển tống ra tháp. Mà vòng tay pha toái thời điểm, cũng mang ý nghĩa lần này khiêu chiến kết thúc. Ngay tại Lâm Huyền Tĩnh tại trong tháp khổ tu ma luyện thời điểm, ngoại giới Đại Tần Đế quốc giang hồ, bởi vì đạo kiếm tông đệ tử xuống núi, nhấc lên thao thiên cự lãng. Bây giờ, toàn bộ Đại Tần Đế quốc giang hồ có thể nói thần hồn nát thần tính, thế cục chưa từng có khẩn trương. Có 9 vị người mặc thống nhất chế thức, tơ vàng viền rìa xanh nhạt đạo bảo nhân vật thần bí, sinh động tại các quận thành nha môn ở giữa. Bọn hắn tự xưng đạo kiếm tông đệ tử, làm việc lại cùng bình thường giang hồ khách hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn không tham dự môn phái phân tranh, không để ý tới ân oán cá nhân, mục tiêu minh xác đến cực điểm, trực tiếp đi vào các quận nha môn, ánh mắt đảo qua cái kia dán đầy cả mặt vách tường lệnh treo giải thưởng, chuyên chọn những cái kia tiếng xấu rõ ràng, tàn phá bừa bãi nhiều năm nhưng thủy chung ung dung ngoài vòng pháp luật ma đầu cự khấu, giang dương đại đạo bảng danh sách ra tay. Một khi đón lấy, tựa như mũi tên rời cùng, lại không quay lại nhìn. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, phàm là bị bọn hắn để mắt tới mục tiêu, vô luận nó gì vãng cỡ nào xảo trá hung tàn, giấu kín được bao nhiêu ẩn nấp, cuối cùng đều không ngoại lệ, đều bị bắt quy án, áp giải đến nha môn. Hiệu suất độ cao, thủ đoạn chi lưu loát, làm cho người nghẹn họp nhìn chân chối. Các nơi bộ khoái đem những cái kia bị tóm quy án, thường thường vẫn còn u mê trạng thái hung đồ tinh tế thẩm vấn, lấy được khẩu cung lại một cách lạ kỳ nhất trí, bọn hắn cơ hồ đều là tại không có chút nào phát giác tình huống dưới, vừa liếc thấy một đạo mơ hồ bóng trắng, thậm chí không thấy rõ người tới hình dạng, liền cảm giác quanh thân tê dận, có thể là một cỗ không cách nào kháng cự cự lực đánh tới, trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, một thân khổ tu võ công như là không có tác dụng, hoàn toàn không rõ chính mình là như thế nào bị chế trụ. Mà đạo kiếm tông người, mỗi thanh lý xong một quận truy na trọng phạm, rời đi quận thành nha môn trước đó, đều sẽ lưu lại một bản viết tay vô cực tâm pháp cùng tám ti quyền bí tịch, cũng lưu lại lời nói, thiên hạ chúng sinh đều có đạo duyên. Nếu có tâm hướng đạo, có thể này tâm pháp cảm nhận được khí chi kẻ tồn tại, vô luận xuất thân, vô luận nhân kỷ, đều có thể tiến về Dương Châu thành Tam Thanh Sơn, đạo kiếm tông sơn môn, bái sư học nghệ, khấu vấn tiên đồ. Các quận thành bộ đầu, tổng bộ đầu bọn họ, khi lấy được những bí tịch này sau, lúc đầu còn nửa tin nửa ngờ, nhưng cẩn thận đọc qua, liền cảm giác trong đó nội dung thâm ảo, tuyệt không phải bình thường võ công có thể so sánh. Bọn hắn không dám thất lễ, nhao nhao triệu tập tin được văn lại, trong đêm đằng sau phục chế, sau đó thông qua quan phủ con đường, cấp tốc phân phát đến cấp dưới các huyện, các trấn nha môn, sai người cẩn thận truyền bá. Mà tại ba quận Thái An thành trong nha môn, một vị tóc đã có chút hoa râm, khuôn mặt dai dầu sừng gió, bị đồng liêu xưng là Lâm lão đầu giàng ngục đầu, nhìn xem trong tay vừa mới do bộ đầu phân phát xuống hai quyển thật mỏng sổ, nhất là quyển kia vô cực tâm pháp, ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng thật sâu hoang mang, lâm vào lâu dài trầm tư. Đạo kiếm tông đệ tử lần này lôi đình vạn quân đãng ma hành động, kéo dài dòng dã một tháng. Hiệu quả là rõ ràng, Đại Tần Đế quốc bên trong, vô luận là ẩn nấp tại rừng sâu núi thẳm nhiều năm lắm mà, hay là lưu thoán gây án, hung danh ở bên ngoài giang dương đại đạo, chỉ cần còn tại truy nã trên danh sách, chưa từng đền tội, cơ hồ bị quét sạch sành sanh. Trong lúc nhất thời, giang hồ trật tự vì đó nghiêm một chút, các nơi trị an tốt đẹp, hơi có chút trời yên biển lặng, không nhặt của rơi trên đường cảnh tượng. Chương 50 người tầm thường mới xây 2, chương 50 người tầm thường mới xây 2, Huyền Tư phụ trách thuộc quận cực kỳ xung quanh hai quận chi địa. Hắn lấy luyện khí 8 tầng tu vi, bằng vào đạo kiếm tông huyền diệu thuật pháp cùng viễn siêu võ lâm cao thủ sức quan sát, trong vòng một tháng, cũng đem hắn chỗ phụ trách trong khu vực tội phạm truy nã toàn bộ bắt quy án, hiệu suất cũng không so với cái kia có thể ngự kiếm phi hành sư chất bối chậm bao nhiêu. Hoàn thành nhiệm vụ sau, hắn cũng không nóng lòng tiến về mục tiêu kế tiếp, mà là về tới Thiên Gian Thành, cái này hắn thở thiếu thời từng vì sinh kế buôn ba địa phương. Dạo chơi đi vào năm đó hắn từng ngắn ngủi làm việc qua gian kia trà lâu, trong tiệm viên náo vẫn như cũ, hương trà hỗn hợp có điểm tâm dầu chân mùi đập vào mặt. Hắn gái kia một thân sạch sẽ xuất trần, thơ vàng vân vân lưu chuyển đạo bảo, tại chợ bữa này khói lửa bên trong lộ ra đặc biệt đột ngột, phảng phất một viên minh châu rơi vào gạch nói vụn, trong nháy mắt hấp dẫn các khách uống trà hoặc hiếu kỳ, hoặc ánh mắt kính sợ. Trà lâu Chu trưởng quỹ, một vị khôn khéo giả dặn trung nhân, ánh mắt rơi vào Huyền Tư trên thân, đầu tiên là cảm thấy cái này trẻ tuổi đạo sĩ khí độ bất phàm, lập tức càng xem càng cảm thấy cái kia giữa lông mày có mấy phần cảm giác quen thuộc. Hắn nhíu mày, cẩn thận chu đáo đường này, rốt cục đánh bạo, bước nhanh về phía trước, hỏi dò, vị này, đạo trưởng, tha thứ tiểu nhân mạo muội, ngài có phải không nhận biết một cái gọi Trần Tư người trẻ tuổi? Huyền Tư nhìn trước mắt vị này ngày cũ đông ra, trên mặt lộ ra một tia cười ôn hòa ý, thản nhiên trả lời, Chu trưởng quỹ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trần Tư, chính là ta. Chu trưởng quỹ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn từ trên xuống dưới Huyền Tư, phảng phất muốn nhận thức lại hắn bình thường, thanh âm đều tăng lên, ngươi thật sự là Trần Tư a? Ai nha? Nhiều năm trước, nhớ kỹ nhà ngươi gặp hỏa hoạn, sau đó cái kia vô sinh giáo người liền cũng như bị điên tìm ngươi khắp nơi, ngươi như vậy tung tích không rõ, chúng ta đều cho là ngươi. Chỉ là về sau trên giang hồ nghe đồn, nói cái kia vô pháp vô thiên vô sinh giáo bị người cho tiêu diệt. Huyền Tư bình tĩnh gật gật đầu, ngữ khí mang theo một loại siêu nhiên, trưởng quỹ nhớ kỹ không sai. Cái kia vô sinh giáo làm nhiều chuyện bất nghĩa, giết hại sinh linh, chính là bị sư huynh của ta Lâm Huyền Tĩnh xuất thủ diệt trừ. Chu trưởng quỹ nghe vậy, trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười, liên tục gật đầu, đúng vậy a. Đúng vậy a. Vô sinh giáo bị diệt đằng sau, chúng ta Thiên Giang Thành, thậm chí toàn bộ thuộc quận đều thái bình không ít, đây chính là thiên đại hảo sự. Cái kia, Trần Tư, a không, Huyền Tư đạo trưởng, ngài lần này trở về là? Huyền Tư nói lần xuống núi này, một là phụng sư môn chi mệnh, trừ ma vệ đạo, thanh lý chút giang hồ bại hoại, thứ hai là vì vấn kiếm truyền đạo phát dương ta đạo kiếm tông đạo pháp. Vừa vặn đi ngang qua chốn cũ, liền muốn hướng Chu trưởng quỹ hỏi thăm một chút, bây giờ cái này thuộc quận địa giới bên trên, còn có cái nào đáng nhắc tới môn phái giang hồ. Chu trưởng quỹ hơi suy nghĩ một chút, tựa như mấy nhà chân giống như đáp, chúng ta thuộc quận, trừ phía nam những cái kia thần bí miêu cương tộc nhân không quá cùng ngoại giới lui tới, còn lại, chủ yếu chính là Thanh Thành Sơn cùng tục trung đường môn. Thanh Thành Sơn bên trên đều là chút dốc lòng tu đạo xuất gia đạo sĩ, ngày thường rất ít hỏi đến chuyện giang hồ. Mà cái kia đường môn thì lại lấy ám khí cùng dùng độc văn danh thiên hạ, làm việc vừa chính vừa tà. Nói đến cũng kéo, đường môn rộng phát anh hùng tiếp, một tháng sau liền muốn tổ chức anh hùng đại hội, đến lúc đó trên giang hồ các lộ hào kiệt chỉ sợ đều sẽ tiến đến tham gia náo nhiệt. Anh hùng đại hội. Đa tạ Chu trưởng quỹ cáo chi. Hắn dừng một chút, tìm Trương Kháo xong thanh tịnh cái bản tòa hạ, nói ra, Chu trưởng quỹ, thỉnh cầu cho ta đến ấm trà đi. Liền muốn. Trước kia trong tiệm đắt nhất, ta chưa bao giờ hưởng qua khoản tiền xanh giống như ngậu. Hôm nay ta cũng muốn nếm một chút trà này, đến tột cùng có gì chỗ thần dị. Được rồi, Huyền Tư đạo trưởng ngài chờ một chút. Chu trưởng quỹ cao giọng đáp lời, quay đầu nhìn về quầy hàng hô, tiểu nhị, nhanh cho Huyền Tư đạo trưởng bên trên một bầu tốt nhất xanh giống như ngậu. Đấy là. Hương trà lượn lờ bên trong, Huyền Tư từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bộ vô cực tâm pháp cùng 8 ti quyền bí tịch, cộng thêm hai tấm tản ra yêu ớt linh quang phù lục cùng một viên lớn trừng trái nhãn, màu sắc bánh nhuận đang lượn, nhẹ nhàng đẩy lên Chu trưởng quỹ trước mặt. Trưởng quỹ, một chút lễ mọn, quyền đường tiền nước nôi. Công pháp bí tịch này, ngươi có thể lưu cho trong nhà tử đệ tu tập, cường thân kiện thể, cũng có thể tìm người đằng sau, rộng là truyền bá, kết một thiện duyên. Cái này hai tấm phụ lục, một là hộ thân, có thể ngăn cản bình thường thái ách, một là an thần, có thể giúp ngủ định kinh. Chu trưởng quỹ thụ sủng được kinh, hai tay tiếp nhận, liên tục không người nói tạ ơn. Cái này quá quý giá. Không sao, hơn 10 năm trước ngươi cũng cho ta một phần công việc, ta cũng cảm ơn ngươi. Đa tạ Huyền Tư đạo trưởng. Đa tạ đạo trưởng trọng thượng. Huyền Tư khoát tay áo, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn lặng lặng ngồi tại bên cửa sổ, tay nâng ly kia màu sắc xanh bích, tên là xanh giống như mộng trà thơm, khẽ nhấp một cái, trà thang ôn nhuận, mang theo đắng chát, dư vị lại có một tia kỳ dị ngọt ngào. Tháng tám gió thu mang theo ý lạnh cuốn vào trà lâu, hỗn hợp có hương trà, suy nghĩ của hắn cũng không khỏi đến tùy theo bay xa. Hồi tưởng lại qua lại đủ loại, nhà biến, đào vong, bị vô sinh giáo truy sát hoảng sợ không chịu nổi một ngày, lại đến bị sư phụ Lâm Mậu Tài phát hiện, dẫn vào đạo kiếm tông. Đây hết thảy, bây giờ nghĩ đến, coi là thật thoáng như một giấc chiêm bao. Chính như trà này tên, giống như mộng, không phải mộng. Hắn đối với tu tiên trường sinh sự tình, nội tâm kỳ thật cũng không phải là đặc biệt nhu cầu danh lợi, ngược lại càng hướng tới trong tông môn có thể có một tòa như là trong truyền thuyết vô song phường như vậy náo nhiệt giao dịch phường thị, có thể cho hắn kinh doanh chuẩn bị, thể nghiệm cái kia thương hải chìm nổi niềm vui thú. Lần này sư Minh Lâm Huyền Tĩnh mệnh hắn xuống núi truyền đạo, nghe nó tại trên đại điện ngôn ngữ, Huyền Tư bén nhạy cảm giác được, tại lao tổ ý chí bên dưới, đạo kiếm tông chiếc này cổ lão cự luân chỉ sợ đang muốn bắt đầu chuyển hướng, lái về phía một mảnh mới hải vực. Ánh mắt đảo qua trà lâu bên ngoài quen thuộc cảnh đường phố, người buôn bán nhỏ, khói lửa nhân gian, Huyền Tư uống cạn trong chén tàn trà, đứng dậy rời đi. Huyền Tư đạo trưởng, ngài đi thong thả. Chu trưởng quỹ đưa đến cửa ra vào, cười rạng rỡ. Huyền Tư khẽ gật đầu, đi lại ung dung rời đi trà lâu. Hắn đi trước góc đường phúc thọ cửa hàng, tỉ mỉ chọn lựa tốt nhất đến thơm giấy đến, sau đó ra khỏi thành, đi vào ngoại thành Sơn Thanh Thủy Tú chỗ, tìm được một tòa quét dọn đến coi như sạch sẽ phân mộ. Trên bia mộ khắc lấy ân sư Lâm Mậu tại chi mộ. Hắn nhóm lửa đến hương, đốt cháy tiền giấy, cung kính đi ba quỷ chín lễ đại lễ. Sư phụ, đệ tử Huyền Tư đến xem ngài. Nếu không có ngài năm đó viện thủ, dẫn ta nhập đạo, đệ tử sớm đã là ven đường xương khô. Tông môn bây giờ rất tốt, sư minh cũng là một tông chi chủ, lão nhân gia ngài ở dưới cửu tuyển, có thể an tâm. Hắn thấp giọng nói, sơn phong gợi lên đạo bào của hắn, bay phất phới, cũng thổi tan cái kia lượn lờ khói xanh. Tế bái hoàn tất, hắn đứng lặng trước mộ thật lâu, vừa rồi mang theo lòng tràn đầy cảm khái cùng đối với tương lai suy nghĩ, quay người, hướng phía Thanh Thành Sơn phương hướng, cất bước mà đi. Thanh Thành Sơn bên dưới, cây rừng thanh thúy tươi tốt, mây mù lượn lờ, không khí trong lành thoải mái. Một khối to lớn bằng đá cổng đền đứng sừng sững ở đường núi cửa vào, phía trên tuyên khắc lấy một bộ rồng bay phượng múa, bút lực tiên quân câu đối, hỏi Thanh Thành Sơn, bãi thủy quán giang cầu. Khí thế bằng bạc, làm người ta nhìn tới mà sinh kính sợ chi tâm. Chương 50 người tầm thường mới xây, 3, chương 50 người tầm thường mới xây, 3, Huyền Tư vừa đến chân núi, chưa đạp vào leo núi bậc thang đá xanh, hai tên thân mang đạo bảo màu xanh, cầm trong tay trường kiếm thủ sơn đệ tử liền lách mình mà ra, đem nó ngăn lại, thần sắc cảnh giác. Huyền Tư thấy thế, không chút hoang mang, hít sâu một hơi, thể nội luyện khí 8 tầng pháp lực chậm rãi vận chuyển, cao giọng quát: Đạo kiếm tông, 109 đời đệ tử Huyền Tư, đến đây hỏi Thanh Thành Sơn. Còn xin Thanh Thành Sơn chủ, ra gặp một lần. Thanh âm cũng không như thế nào vang dội, lại ngưng tụ không tan, ẩn chứa tinh thuần pháp lực, như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập một viên cục đá, tầng tầng lớp lớp hướng lấy Thanh Thành Sơn chỗ sâu dập dờn mở đi ra, tại giữa sơn cốc dẫn phát trận trận hồi âm, hù dọa trong rừng chim bay vô số. Tiếng gầm lướt qua, cái kia hai tên cản đường Thanh Thành đệ tử chỉ cảm thấy một cô áp lực vô hình đập vào mặt, ngực khó chịu, khí huyết cuộn cuộn, lại bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nhìn về phía Huyền Tư ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Người nào dám tại ta Thanh Thành Sơn làm càn? Sau một lát, một đạo réo rắt tiếng quát từ trên núi truyền đến. Chỉ gặp một đạo bóng người màu xanh, như một cái nhẹ nhàng thiên hạt, từ lâm sao bay lượn xuống, tay áo đồng bền, vương vàng rơi vào trước sân môn. Người tới thân hình gầy gò, khuôn mặt cổ sơ, ánh mắt đang mở hí tinh quang lấp lóe, khí tức quanh người huyền đỉnh nhạc chỉ, chính là Thanh Thành Sơn đương đại sơn chủ Lý Tố. Ánh mắt của hắn như điện, trong nháy mắt khóa chặt Huyền Tư, trên thân thuộc về tiên tiên cảnh giới uy áp mạnh mẽ không giữ lại chút nào phóng thích ra. Ý đồ tra rõ cái này trẻ tuổi đạo nhân nội tình. Lý Tố nhìn chằm chằm trước mắt thân này lấy lộng lây đạo bảo, khuôn mặt lại dị thường tuổi trẻ Huyền Tư, trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng trên mặt không chút nào lộ, mở miệng quát: Đạo kiếm tông Huyền Tư đạo trưởng. Bần đạo Lý Tố, thẹn là Thanh Thành sơn chủ. Nếu đạo trưởng miệng nói hỏi Thanh Thành, vậy liền trước hết để cho bần đạo nhìn xem, ngươi có hay không để Thanh Thành sơn nhìn thẳng vào thực lực đi. Nói xong, Lý Tố biến sắc, không cần phải nhiều lời nữa. Thân hình hắn hơi trầm xuống, chân đạp bát quái phương vị, hai tay hư ôm thành tròn, thình lình bày ra Thanh Thành phái trấn sơn tuyệt học Thanh Thành thập tam thái bảo thức mở đầu. Trong chốc lát, quanh người hắn khí thế đột nhiên kéo lên, tiên tiên chân khí bừng bừng phân chấn, áo bào không gió mà bay, cả người phảng phất cùng sau lưng Thanh Thành Sơn hòa làm một thể, tản mát ra một loại nguy nga nặng nề, khó mà dung chuyển khí thế bằng bạc. Huyền Tư nhìn xem khí thế hùng hổ, như lâm đại địch Lý Tố, chỉ là khe khẽ lắc đầu, thậm chí không có bày ra bất luận cái gì nên chiến tư thế, chỉ là tùy ý ngoắc ngoắc tay, ngựa khí bình thản nói ra: Lý Tố tiền bối, không phải là bần đạo khinh thường. Thật sự là người ta sở tu chi đạo, cảnh giới đã có khác nhau một trời một vực. Như bần đạo đi đầu độc thủ, không khỏi có khi dễ phạm tục hiểm nghi, mất hỏi bản ý. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh như nước, khí tức quanh người hoàn mỹ nội liễm, không gây một tơ một hào tiết ra ngoài, phản phất một cái không có chút nào võ công người bình thường, chỉ chậm đợi Lý Tố dẫn đầu ra chiêu. Lần này tư thái, xem ở Lý Tố trong mắt, không thể nghi ngờ là cực lớn kinh thị. Hắn hành tẩu giang hồ hơn 10 năm, chưa từng bị đãi ngộ như thế. Lúc này tức giận đến hai mắt trợn lên, nhìn hằm hằm Huyền Tư, trong lòng chỉ muốn chửi một câu bất đương nhân tử. Nếu như thế, vậy liền đắc tội. Trong chốc lát, Lý Tố quanh thân khí thế giống như là núi lửa phun trào sôi trào mãnh liệt, thể nội tiên thiên chi khí xuôi theo kinh mạch cấp tốc lưu chuyển, phát ra ẩn ẩn phong lôi chi thanh. Thân hình hắn khẽ động, như mũi tên rời cung, thập tam thái bảo quyền pháp thi triển ra, cương mãnh bá đạo, nhưng lại mang theo đạo gia quyền thuật xoay tròn như ý quyền phong gào thét, xé rách không khí, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, thẳng đến Huyền Tư trung cung. Thiết chiêu! Lý Tố hét lớn một tiếng, thanh chấn khắp nơi. Thân hình hắn như điện, đột nhiên bước về phía trước một bước, hữu quyền như là xuất động hắc dao, mang theo băng sơn liệt thạch giống như khủng bố kinh lực, bay thẳng Huyền Tư mặt. Một quyền này ẩn chứa hắn mấy chục năm tinh thuần tiên tiên công lực, quyền chưa đến, cái kia lăng lệ quyền phong đã áp bách đến trung quanh cỏ cây nằm thấp, không khí phát ra bén nhọn nổ đùng. Đối mặt cái này đủ để vỡ bia nước đá hung mãnh một kích, Huyền Tư thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh thong dong, không thấy mảy may bối rối. Chỉ gặp hắn hai mắt hơi khép, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội tinh thuần pháp lực trong nháy mắt thấu thể mà ra, cũng không phải là cường mãnh trung kích, mà là tại trước người hơn một xích chi địa, xen lẫn thành một tấm mắt thường khó phân biệt, lại chân thực tồn tại, như là ngày xuân mưa phùn giống như dày đặc mềm dẻo vô hình pháp lực bình chứng. Lý Tố cái kia đủ để đánh nát cự thạch quyền đỉnh, rắn rắn chắc chắc nện ở pháp lực này trên bình chướng, lại như là châu đất xuống biển, tất cả cương mãnh bá đạo lực đạo lại bị cái kia dày đặc mềm dẻo bình chướng xảo diệu phân tán, dẫn đạo, trừ khử ở vô hình. Thậm chí ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng kích thích. Lý Tố con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng hãi nhiên, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, quyền trái cơ hồ bên phải quyền bị ngăn cản trong nháy mắt liền đã đuổi theo, quyền thế như gió táp mưa rào, bao phủ huyền tư quanh thân mấy chỗ đại huyệt. Bành, bành, bành. Quyền thịt tương giao tiếng vang trầm trầm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Lý Tố đem Thanh Thành Thập Tam Thái Bảo quyền pháp thi triển đến cực hạn, bước chân biến ảo khó lường, dáng người kiểu như du long, mỗi một lần ra quyền, đá chân đều nương theo lấy thân hình xảo diệu chuyển động, đem tiên thiên chi khí vận dụng phát huy vô cùng tinh tế, ý đồ tìm tới huyền tư phòng ngự lỗ thủng. Nhưng mà, mặc cho hắn thế công như thế nào cũng mãnh, biến hóa như thế nào tinh diệu, tất cả công kích một khi tiến vào huyền tư trước người ba thước chi địa, liền phảng phất lâm vào vô biên vô tận sền sệt vũ bùn, lực đạo bị cấp tốc hóa giải, tốc độ cũng biến thành chậm chạp dị thường. Huyền tư thân hình vững như bàn thạch, tại mưa to gió lớn này giống như công kích đến, thậm chí liền góc áo cũng không từng bị kình phong chân chính phát động. Mười mấy chiêu qua đi, huyền tư bỗng nhiên mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, "Lý Tố đạo trưởng, nếu bần đạo đã thấy biết ngươi Thanh Thành Sơn Thập Tam Thái Bảo quyền pháp chi cương mãnh liệt, vậy cũng xin mời đạo trưởng đánh giá một chút, ta đạo kiếm tông nhập môn trúc cơ triển ti quyền là bực nào tư vị." Lời còn chưa dứt, huyền tư chủ động triệt hồi trước người pháp lực bình chứng. Ngay sau đó, thân hình hắn như quỷ mị giống như lóe lên, lại chống rông kéo gần lại cùng Lý Tố khoảng cách. Không thấy hắn như thế nào động tác, quyền pháp đã thi triển ra. Cái này triển ti quyền một khi thi triển, cùng Thanh Thành Thập Tam Thái Bảo cương mãnh bá đạo hoàn toàn khác biệt. Quyền thế liên miên bất tuyệt, nhu hòa mở mịt, phản phất cũng không phải là nắm đấm, mà là vô số cây vô hình vô chất, nhưng lại thiết thiết thực thực tồn tại mềm dẻo sợi tơ, từ bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến, dính, ngay cả nguyên, theo, khiến người ta khó mà phòng bị. Huyền tư hiển nhiên không chế lực lượng, mỗi một lần ra quyền cũng chỉ là sờ nhẹ Lý Tố khớp nối, huyệt vị các loại chỗ mấu chốt, liền là thu hồi, ý đang diễn bày ra, mà không phải đả thương địch thủ, hiển thị rõ phong phạm cao thủ. Nhưng mà, dù vậy, Lý Tố tại cái này nhìn như nhu hòa, kỳ thực kín không kẽ hở, ẩn chứa kỳ dị quấn kình quyền thế phía dưới, chỉ cảm thấy khí tức quanh người vương hữu, động tác càng ngày càng bó tay bó chân, phảng phất rơi vào mạng nhện vi trùng. Trong nháy mắt, một cái sơ sẩy, bị một đạo mềm dẻo quyền kình phất qua con gối, hạ bàn mềm nhũn, phù phù một tiếng, lại bị đánh ngã trên mặt đất. Huyền tư thấy thế, lập tức sau khi thu quyền lui, đứng chắc tay, khí tức bình ổn như lúc ban đầu. Chương 50 người tầm thường mới xê, 4, chương 50 người tầm thường mới xê, 4, bên cạnh cái kia hai tên sớm đã nhìn ngây người sơn môn đệ tử lúc này mới kịp phản ứng, kinh hô đội vàng chạy tới, một trái một phải đỡ lấy Lý Tố, lo lắng hô, "Sơn chủ, sơn chủ, ngài không có sao chứ?" Lý Tố khoát tay áo, ra hiệu không sao, thanh âm lại mang theo một tia khó mà che giấu mọi mệt cùng khẳng khàn, không ngại hắn tại đệ tử nâng đỡ, dây rủa lấy đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Huyền Tư, chấn kinh, hoang mang, không tâm lòng, cùng một tia khó nói nên lời kính sợ đan vào một chỗ. Hắn Lý Tố nhập tiên thiên chi cảnh đã mười mấy năm, bằng vào Thanh Thành Thập Tam Thái Bảo quyền pháp, tại đất thuộc võ lâm khó gặp đối thủ, đến đây hỏi người khiêu chiến tuy nhiều, nhưng cái nào không phải khổ chiến mới có thể phân ra thắng bại. Chưa từng giống như ngày hôm nay, tại một cái trẻ tuổi như vậy đối thủ trước mặt, lại lộ ra không chịu được một kích như vậy, liền đối phương góc áo cũng không từng đụng phải. Huyền Tư gặp hắn đứng dậy, lúc này mới lên tiếng nói, "Lý Tố đạo trưởng, không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi sở tu chính là trong giang hồ công, luyện chính là ngày kia chi khí, tiên tiên chân khí. Mà bần đạo sở tu chính là tiên gia pháp môn, nạp tiên địa linh khí nhập thể, luyện chính là pháp lực chân nguyên. Cả hai bản chất khác biệt, lập tức phân cao thấp, thật không phải đạo trưởng tu vì không tốt. Huống hồ, bần đạo tại trong tông môn, tư chất thường thường, tu hành đến nay cũng bất quá chỉ là 10 năm quan cảnh." "10 năm?" Lý Tố nghe vậy, trên mặt vẻ khiếp sợ càng đậm. Thời gian 10 năm, đối với võ đạo mà nói, có lẽ có thể có chút thành tựu, nhưng muốn đạt tới có thể dễ dàng như thế đánh bại hắn cái này tiên tiên cao thủ tình trạng, quả thực là lời nói vô căn cứ. Đây càng để hắn bước tin tu tiên cùng luyện võ cách biệt một trời. Huyền Tư không cần phải nhiều lời nữa, từ trong ngực lấy ra hai quyển đóng chỉ phong cách cổ xưa bí tịch, chính là Vô Cực Tâm Pháp cùng Triển Ti quyển, hai tay đưa lên. "Lý Tố đạo trưởng, ta lần xuống núi này, phụ tông chủ chi mệnh, đi truyền đạo tiến hành, cũng không phải là hiếu thắng đấu thắng, dương danh lập vạn. Này hai quyển, một là dẫn khí trúc cơ căn bản tâm pháp, một là đoán thể luyện kình chi nhập môn quyền pháp, chính là ta đạo kiếm tông cơ sở truyền thừa. Hôm nay tặng cho Thanh Thành Sơn, đạo trưởng có thể tự hành tham tưởng, cũng có thể sai người làm sao, rộng là truyền bá, làm thiên hạ người có duyên đều có thể nghe đạo." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Nếu có thiên phú chắc tuyệt hạng người, có thể này Vô Cực Tâm Pháp cảm ứng được thiên địa linh khí, cũng thành công dẫn vào thể nội, hoàn thành cơ bản nhất chu thiên tuần hoàn, liền có thể coi là hữu duyên. Đến lúc đó, vô luận nó xuất thân như thế nào, đều có thể đến Dương Châu Tam Thanh Sơn, đạo kiếm tông sơn môn, bái sư học nghệ, đặt vào tiên đồ." Lý Tố nhìn xem cái kia hai quyển bí tịch, thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn, cau mày, lộ vẻ nội tâm giãy giụa. "Tiếp, mang ý nghĩa Thanh Thành Sơn thừa nhận đạo kiếm tông đạo thống cao hơn, trên mặt mũi có chút làm có dễ, không tiếp, đây không thể nghi ngờ là đoạn tuyệt môn hạ đệ tử, thậm chí toàn bộ thuộc quận võ lâm tương lai khả năng tồn tại tiên duyên." Phía sau hắn hai tên đệ tử trẻ tuổi, lại là sớm đã hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bí tịch, trên mặt viết đầy khát vọng, thân thể cũng không khỏi tự chủ hướng về phía trước hơi nghiêng, hận không thể thay mặt sơn chủ đó lấy. Do dự mãi, cân nhắc lợi hại, Lý Tố cuối cùng là thở dài một tiếng, phản phất trong nháy mắt giãn mua mấy phần. Hắn duỗi ra hai tay, vô cùng trịnh trọng tiếp nhận cái kia hai quyển nhẹ nhàng nhưng lại nặng như tiên quân bí tịch, không người hướng Huyền Tư thật sâu thi lễ một cái, ngựa khí mang theo một tia đắng chát, càng nhiều hơn là thích nhiên cùng cảm kích. đa tạ. Huyền Tư đạo trưởng trọng thưởng. Ân này đức này, ta Thanh Thành Sơn trên dưới, ổn thỏa khắc trong tâm khảm, không dám quên. Hắn ngồi dậy, đem bí tịch cẩn thận cất kỹ, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nhưng người tránh ra con đường, làm ra mời tư thái, đã đến đạo hưu ban thưởng trọng bảo như thế, tỏ rõ thiên đạo chi bí, vân đạo vô cùng cảm kích. Như đạo trưởng không bỏ, còn xin theo ta lên núi, ở ta nơi này Thanh Thành Sơn dạo chơi nhìn xem. Phong cảnh cũng là coi như thanh đú cũng đúng lúc để bần đạo hơi tận tình địa chủ hữu nghị, chúng ta cũng có thể trao đổi một chút đạo pháp tâm đắc. Hắn thời khắc này ngữ khí đã hoàn toàn đem Huyền Tư đặt ở bình đẳng, thậm chí vị trí cao hơn. Huyền Tư biết tâm ý của hắn, cũng vui vẻ đến kết một thiện duyên, liền gật đầu đáp lại, đã như vậy, vậy liền quay giày Lý Tố đạo trưởng. Thế là Lý Tố phía trước dẫn đường, Huyền Tư theo sát phía sau, hai tên đệ tử kia thì cùng kính đi theo cuối cùng. Một đoàn người dọc theo đá xanh lát thành uốn lượn đường núi, chậm rãi hướng Thanh Thành Sơn chỗ sâu bước đi. Sơn phong phất qua, lâm đào trận trận. Huyền Tư cái kia thân xanh nhạt đạo bảo tại khắp núi xanh tươi bên trong phiêu động, tựa như trong tranh đi ra thiên nhân, cùng đạo này tên dạo núi, lại lộ ra dị thường hài hòa. Ánh mắt quay lại ba quận Thái An thành. Nha môn phòng trực bên trong, ngọn đèn như đậu, tia sáng mở nhạt. Lâm lão đầu, hoặc là nói, Lâm Huyền Thần, một thân một mình ngồi tại đầu trên ghế, trong tay chăm chú nắm chặt quyển kia vô cực tâm pháp. Ngoài cửa sổ truyền đến người gõ mõ cầm canh kéo dài cái mõ âm thanh, đã là vào lúc canh ba. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên trang sách những cái kia quen thuộc đường lối vật công, nhưng lại cùng trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt hành khí pháp môn, ngón tay bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh. Bản này tâm pháp, so với hắn năm đó ở Đạo Kiếm Tông sở tu công pháp nhập môn, tựa hồ càng thêm tinh diệu, càng thêm trực chỉ đại đạo bản nguyên. Hay là nói, đây chỉ là tông môn công pháp cơ bản cải tiến sau phiên bản. Đạo Kiếm Tông. Huyền Tĩnh sư đệ thật nâng lên, hắn thấp giọng tự nói, thanh âm khàn khàn, mang theo vô tận tâm tình rất phức tạp. Năm đó hắn khí phách phấn chấn, lấy nhị lưu cao thủ chi tư xuống núi, tên là Lịch Luyện. Kỳ thực là chán ghét trên núi khang khổ, hướng tới cái kia giải quyết xong quân vương tiên bên dưới sự tình, thắng được sinh tiền thân hậu tên xa trường công lao sự nghiệp. Nhưng mà hiện thực cho hắn nặng nề một kích. Chiến trường căn bản không phải giang hồ, nơi đó không có đơn đả độc đấu hiểm nghĩa, không có điểm đến liền ngừng lại luận bàn, chỉ có nguyên thủy nhất, tàn khốc nhất giết chóc. Cá nhân vũ dũng tại thiên quân vạn mã gót sắt cùng đẩy trời mưa tên phía dưới, lộ ra nhỏ bé như vậy buồn cười. Hắn tận mắt nhìn thấy vô số võ lâm hảo thủ, như là rơm rạ giống như bị thu gặt, đã chết không có chút giá trị. Hắn mặc dù dựa vào một thân bản sự ở trong quân dạy đến một chút tiến tuổi, lại cuối cùng tại một lần thảm liệt thủ thành chiến bên trong, vì cứu đồng bào, thân chịu trọng thương, kinh mạch bị hao tổn, võ công cơ hồ tận phế. Nếu không có lúc đó cùng tồn tại trong quân, đã là sĩ quan sư đệ Huyền phủ liều chết đem hắn từ trong núi thây biển máu độc ra, lại vận dụng quan hệ đem hắn an trí đến cái này tương đối an ổn Thái An thành làm mục đầu, hắn chỉ sợ sớm đã chôn xương biên quan. Bây giờ, năm nào qua 50, nhuệ khí tiêu hết, tại trong tòa thành nhỏ này lấy vợ sinh con, trải qua bình thường thậm chí có chút tầm thường sinh hoạt. Trông coi nhà giam này, nhìn xem những cái kia muôn hình muôn vẻ phạm nhân, có khi hắn sẽ cảm thấy cái này không phải là không một loại hình thức khắc họa địa vi lao, chỉ là năm đó xuống núi lúc cái kia không kiến công lập nghiệp, tuyệt không về núi lời thề còn tại bên hai, bây giờ như vậy tinh thần xa suốt bộ dáng, hắn còn có mặt mũi nào đi gặp sư tôn, đi gặp những cái kia có lẽ đã tu vi tiến nhanh sư đệ. Ta bộ xương già này cũng liền dạng này, nhưng công pháp mới này có lẽ là đứa nhỏ này cơ duyên. Con a, cha không thể đưa cho ngươi, hy vọng Đạo Kiếm Tông có thể cho ngươi. Hắn lẩm bẩm, dập tắt ngọn đèn. Phòng trực nội hãm nhập một vùng tăm tối, chỉ có hắn nặng nề tiếng hít thở, cùng ngoài cửa sổ mãi mãi không ngừng nghỉ gió đêm. Chương 51 tu luyện cùng anh hùng đại hội mới xây, 1, chương 51 tu luyện cùng anh hùng đại hội mới xây, 1, Tam Thanh Sơn, hậu sơn mây mù lở lở, linh khí mờ mịt. Nhưng mà, gần chút thời gian, tông môn hậu sơn một đầu ngày bình thường ít ai lui tới hắc thạch tiểu lộ, lại thành đệ tử tạp dịch bọn họ tự mình nghị luận tiêu điểm. Con đường nhỏ này lấy không biết tên hòn đá màu đen lát thành, uốn lượn khúc chiết, biến mất tại xanh ngắt cây rừng ở giữa, nhìn qua thường thường không có gì lạ, cùng trong núi mặt khác đường đi không khác nhiều. Nhưng kỳ quái là, trong tông môn thân phận đặc thù ba đứa hài tử, Doanh Tương, Trường Phong Niệm cùng Triệu Thăng, mỗi ngày sáng sớm, vô luận mưa gió, tất nhiên sẽ đúng giờ xuất hiện tại con đường nhỏ này bên trên, một bước một cái dấu chân, nghiêm túc hành động, cho đến mặt trời lên cao. Một ngày này, sắc trời hơi sáng sủa, sương sớm chưa khô. Doanh Tương ba người như thường ngày, đang chuẩn bị bắt đầu bọn hắn bài tập. Một tên kìm nén không được lòng hiếu kỳ đệ tử tập dịch, rốt cục tại bọn hắn cất bước trước, áp sát tới, mở miệng hỏi, "Doanh Tương sư đệ, các ngươi vì sao mỗi ngày đều kiên trì tại đầu này hắc thạch tiểu lộ ngược lên đi? Còn gió mà gió, mưa mà mưa." Doanh Tương nhỏ tuổi nhất, tâm tính ngây thơ, nghe vậy dừng bước lại, ngẩng khuôn mặt nhỏ, mang theo vài phần hài đồng chăm chú cùng tiêu ngạo đáp, lao tổ cùng ta nói qua, ta ở đây đường mỗi ngày kiên trì hành tẩu, 10 năm đằng sau liền có thể tu hành thật hay giả. Đệ tử tạp dịch kia mở to hai mắt nhìn, cơ hội cho là mình nghe lầm. Tu hành? Đối với một cái không có linh căn người mà nói, đây quả thực là thiên phương giả đàm. Doanh Tương, nghe nói cùng Huyền Tư đạo trưởng có lớn lao nguồn gốc, nhưng nó thân không linh căn, không cách nào dẫn khí nhập thể, đây là toàn bộ Đạo Kiếm Tông trên dưới đều biết sự tình. Lao tổ nói lời còn có thể là giả. Doanh Tương ngữ khí 10 phần khẳng định, phản phất tại trần thuật một cái không thể nghi ngờ chân lý. Thật có thể tu hành a? Đệ tử tạp dịch thì thào lặp lại, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Đó là đương nhiên. Doanh Tương dùng sức gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, kêu gọi Trường Phong Niệm cùng Triệu Thăng, bước lên hắc thạch tiểu lộ. Bước tiến của bọn hắn không nhanh, lại dị thường trầm ổn, thân ảnh nho nhỏ rất nhanh liền bị cây rừng che lấp. Đệ tử tạp dịch kia cứ thế tại nguyên chỗ, trong lòng rời sông lấp biển. Doanh Tương không có linh căn, đây là như sắt thép sự thật. Có thể lão tổ là nhân vật bậc nào? Đó là Đạo Kiếm Tông Định Hải Thần Châm, trong truyền thuyết tu vi đã tới hóa cảnh, có thể biết quá khứ tương lai tồn tại. Hắn, há có thể là trò đùa? Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt tại đầu kia đen kịt thạch lộ bên trên qua lại dò xét, vận khởi thể nội ít ỏi pháp lực cảm giác, nhưng như cũng không phát hiện được bất luận cái gì sóng linh khí, cũng nhìn không ra mảy may trận pháp vết tích. Đường này trừ nhan sắc sâu chút, hòn đá tựa hồ đặc biệt lạnh buốt nặng nề bên ngoài, thực sự nhìn không ra có chỗ đặc biệt nào. Nhưng mà, nghĩ đến lao tổ cao thâm mặt chắc, lại liên tưởng Doanh Tương cái kia chắc chắn ánh mắt, một cái ý niệm trong đầu không thể ức chế mà bốc lên đi ra, có lẽ, ở trong đó thật có chúng ta phàm phu tục tử không thể nào hiểu được nguyên cơ. Do dự mãi, đối với tu hành chi lộ khát vọng cuối cùng vượt trên lo nghĩ. Từ ngày thứ hai lên, tên này đệ tử tạp dịch cũng gia nhập hành tàu đội ngũ. Hắn cái này vừa gia nhập, như cùng ở tại mặt hồ bình tĩnh bỏ ra một viên cục đá. Các ngươi nghe nói không? Doanh Tương nói, Đạo Kiếm Tông hậu sơn hắc thạch tiểu lộ, hành tàu 10 năm liền có thể tu hành. Thật hay giả? Cái này sao có thể? Linh căn tiên sinh, há lại đi đường có thể đi ra? Cái này ai biết được? Nhưng đó là lão tổ chính miệng đối với Doanh Tương nói. Lão tổ? Nếu là lão tổ lời nói, cái kia có lẽ thật có một đường khả năng. Tin tức như là đã mọc cánh, cấp tốc tại số lượng khổng lồ đệ tử tạp dịch trong quần thể truyền ra. Mới đầu, mọi người còn nửa tin nửa ngờ, nhưng lão tổ chính miệng nói tới mấy chữ này, có không có gì sánh kịp phân lượng. Ông thả rằng tin là có, không thể tin là không tâm thái, càng ngày càng nhiều đệ tử tạp dịch mang ước mơ cùng chờ mong, mỗi ngày sáng sớm hội tụ đến hậu sơn, tại đầu kia hắc thạch tiểu lộ bên trên yên lặng hành tẩu. Trong lúc nhất thời, nguyên bản thanh tịch hậu sơn trở nên náo nhiệt. Đội ngũ thật dài trầm mặc di động tới, mỗi một người không có linh căn đệ tử tạp dịch đều giấu trong lòng một cái 10 năm sau có thể tu hành mộng tưởng. Nhưng mà, mộng tưởng rất đầy đặn, hiện thực cũng rất bất cảm. Nửa tháng trôi qua, một tháng trôi qua trừ mỗi ngày hành tẩu sau cảm thấy thân thể đặc biệt mỏi mệt, cùng thể nội cái kia vốn là yếu ớt pháp lực tựa hồ bị lực lượng nào đó áp chế, khó mà vận chuyển bên ngoài, không có bất kỳ người nào cảm nhận được cái gọi là linh căn sinh sôi hoặc là linh khí quán thể dấu hiệu. Hy vọng, tại ngày qua ngày lặp lại cùng không có chút nào phản hồi tiêu hao bên trong, dần dần phai màu. Cái này đều đi hơn một tháng, trừ mệt mỏi gần chết, pháp lực còn vận chuyển không khoái, nào có nửa điểm tu hành bằng dáng. Ta nhìn a, có phải hay không Doanh Tương tuổi còn nhỏ, nghe lầm lao tổ lời nói, hoặc là căn bản chính là tiểu hài tử nhà cho đùa. Nói không chừng là lao tổ dỗ hài tử lời nói, bị chúng ta tưởng thật phản nạn thanh âm bắt đầu xuất hiện, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng. Hoài nghi giống cỏ dại giống như sinh sôi, lan tràn. Có người bắt đầu kiếm cơ không còn đến đây, có người hành tẩu lúc trở nên qua loa cho xong. Nguyên bản kiên định đội ngũ, bắt đầu xuất hiện dao động cùng tan rã. Cố hoang khí này cùng lời đồn đại, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi chuyển đến tông chủ Lâm Huyền Tĩnh bên hai. Trong đại điện, Lâm Huyền Tĩnh nghe xong Linh Hiên báo cáo, lông mày cau lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắc thạch tiểu lộ, hành đầu 10 năm liền có thể tu hành. Nghe đồn này nghe quả thực có chút hoang đường. Con đường kia hắn tự nhiên biết rõ, là hậu sơn một đầu phổ thông con đường, trừ vật liệu đá đặc thù, hơi có vẻ nặng nề, có thể rất nhỏ áp chế pháp lực bên ngoài, cũng không cái gì chỗ thần dị. Lão tổ khi nào đối với cái này đường từng có như vậy đánh giá? Hắn trầm ngâm một lát, phân phó nói, đi đem Doanh Tương gọi. Là sư phụ. Không lâu, Doanh Tương thân ảnh nho nhỏ xuất hiện tại trong đại điện, cùng kính hành lễ. Lâm Huyền Tĩnh nhìn trước mắt ánh mắt này thanh tịnh hải tử, ôn hòa hỏi, Doanh Tương, không cần khẩn trương. Ta gọi ngươi đến, là muốn hỏi một chút liên quan tới hậu sơn hắc thạch tiểu lộ sự tình. Ngoại giới nghe đồn, lão tổ từng nói, ngươi tại đường kia bên trên kiên trì hành tẩu 10 năm, liền có thể tu hành. Việc này, coi là thật. Doanh Tương ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên, giòn tan hồi đáp, hồi bẩm tông chủ, Doanh Tương không dám giấu giếm. Lão tổ xác thực từng nói với ta, đường này phi phạm, chính là ma luyện ý chí, rèn luyện thể phách chi kính. Thân ngươi không linh căn, muốn đạp tiết lộ, cần đi biện pháp phi thường. Nếu ngươi có thể ở đây trên đường, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, kiên trì hành tẩu 10 năm, thể ngộ trong đó nặng cùng tĩnh, đến lúc đó, có thể tiếp nhận ta truyền lại chi đặc thù công pháp, mở ra lối riêng, bước vào tu hành chi môn. Doanh Tương trí nhớ vô cùng tốt, cơ hồ là một chữ không kém thuật lại Lâm Diệp Tú ngày đó lời nói. Chương 51 tu luyện cùng anh hùng đại hội mới xây, 2, chương 51 tu luyện cùng anh hùng đại hội mới xây, 2, Lâm Huyền Tĩnh nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn bắt được từ mấu chốt, ma luyện ý chí, rèn luyện thể phách, tiếp nhận đặc thù công pháp, mở ra lối riêng. Thì ra là thế. Lão tổ cũng không phải là nói hành tẩu liền có thể sinh ra linh căn, mà là Doanh Tương lượng thân định ra một cái dài đến 10 năm trúc cơ kỳ hạn. Cái này hắc thạch tiểu lộ nặng là rèn luyện nhục thân nó, cái kia vô hình tĩnh là ma luyện nó tâm trí. Đợi cho thể xác tinh thần đều đủ, mới có thể tiếp nhận cái kia không thể tưởng tượng đặc thù công pháp. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Lâm Huyền Tĩnh trong lòng sáng tỏ thông suốt, đồng thời cũng đối lão tổ thâm ý cảm thấy kính nể. Con đường này, đối với Doanh Tương mà nói, đúng là thông hướng con đường tu hành điểm xuất phát, cứ việc khúc chiết không gì sánh được. Nhưng đối với thân có linh căn người, hành tẩu đường này có lẽ cũng có thể đưa đến nền vững chắc cơ sở, thuần hóa pháp lực tác dụng, chỉ là hiệu quả kém xa đối với Doanh Tương như vậy mấu chốt thôi. Đi, ta đã biết. Ngươi đi xuống đi, tiếp tục kiên trì, chớ có cô phụ lão tổ kỳ vọng. Lâm Huyền Tĩnh phất phất tay, ngữ khí bình thản. Là, tông chủ. Doanh Tương lần nữa hành lễ, thối lui ra khỏi đại điện. Đạt được đáp án xác thực, Lâm Huyền Tĩnh trong lòng sáng tỏ. Hắn mười phần vững tin, con đường này đối với Doanh Tương mà nói, là chân thật không giả tu hành khúc nhạc dạo. Chỉ là, trong đó quan khiếu liên quan đến lão tổ đối với Doanh Tương đặc thù an bài, hắn đương nhiên sẽ không đối với ngoại giới nói rõ. Đối với những lời đồn đại kia cùng phàn nàn, Lâm Huyền Tĩnh lựa chọn trầm mặc, cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, tùy ý nó tự nhiên lên men. Trong tông môn, cơ duyên mỗi người dựa vào tạo hóa, tâm tính cũng là khảo nghiệm. Tông chủ thái độ, để các đệ tử càng thêm không nghĩ ra. Từ bỏ người càng đến càng nhiều, một tháng sau, còn tại kiên trì hành tẩu đệ tử tạm dịch đã không đủ bàn sơ ba thành. Tại cái này kiên trì nổi số ít người bên trong, có hai bóng người đặc biệt làm người khác chú ý, một cái là đạo kiếm tông trước hết nhất nhập môn đạo kiếm tông gọi Trương Đại Tiên, hắn trong ánh mắt có siêu việt tuổi tác kiên nghị cùng khát vọng. Hắn nghĩ đến, coi như không có khả năng chống rông sinh ra linh căn, nhưng lão tổ nói qua đường, nhất định có đạo lý riêng. Dù là chỉ có thể để cho ta tu luyện càng nhanh một chút, tiến bộ càng lớn một chút, ta cũng muốn kiên trì. Ta muốn trở thành đệ tử nội môn, thậm chí đệ tử chân truyền, trở nên nổi bật. Mỗi một lần cất bước, hắn cũng cảm giác mình tại hướng mộng tưởng tới gần. Một cái khác thì là Lý Thanh Hà. Hắn thân có không sai linh căn, bản có thể an nhàn tu luyện, lại bị gia gia cưỡng bức mà đến. Hắn nhớ kỹ mấy ngày trước, gia gia Lý Thanh Vân đem hắn gọi vào trong phòng, sắc mặt nghiêm túc nói ra, "Thanh Hà, phía sau núi Hắc Thạch tiểu lộ sự tình, ngươi nhưng có biết?" Lý Thanh Hà gật đầu, "Tôn nhi biết, bây giờ lời đồn đại nhau nhau, đều nói đó là gạt người." Lý Thanh Vân lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, "Lời đồn đại dừng ở trí giả. Ta tại cái này đạo kiếm tông chờ đợi lâu như vậy, được chứng kiến quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lao tổ cảnh giới, không phải chúng ta có khả năng ước đoán." Lâm tông chủ thái độ đối với chuyện này càng là ý vị sâu xa. Hắn đã chưa bác bỏ tin đồn, cũng không cổ vũ, đây là ngầm đồng ý. Ở trong đó tất có thâm ý, ngươi nhớ kỹ, con đường tu hành có khi nhìn cũng không phải là nhất thời chi được mất, mà là nhất niệm chi kiên trì, là đối với xa vời cơ duyên nắm chắc. Kể từ hôm nay, ngươi mỗi ngày phải đi cái kia Hắc Thạch tiểu lộ ngược lên đi một cái cách giờ, không gặp gì đoạn. Lý Thanh Hà trong lòng mặc dù không tình nguyện, nhưng thở nhỏ kính sợ ra ra, chỉ có thể cúi đầu đáp, "Tôn nhi, tôn nhi tuân mệnh." Thế là, mỗi ngày sáng sớm, tại thưa thất trong đội ngũ, luôn có thể trông thấy Lý Thanh Hà cái kia mang theo một chút bất đắc dĩ nhưng lại không dám lười biếng thân ảnh, cùng Trương Đại Tiên cái kia tràn ngập đấu trí, từng bước kiên định bộ pháp. Bọn hắn tồn tại, cùng những cái kia sớm đã từ bỏ, hoặc ở một bên xì xào bàn tán, thậm chí quăng tới chế rêu ánh mắt đệ tử, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Ngay tại đạo kiếm tông phía sau núi bởi vì Hắc Thạch tiểu lộ mà quần cuộn sóng ngầm thời khắc, tại phía xa ở ngoài mấy ngàn dặm đại tần đế quốc thuộc quận, một trận võ lâm thịnh sự sắp kéo ra màn che. Đường môn lấy độc bộ thiên hạ ám khí cùng dùng độc chi thuật nổi tiếng xa gần, nó tổng bộ liền tọa lạc ở thủ quận cấm quan ngoại thành. Lần này Đường môn rộng phát anh hùng thiếp, tổ chức anh hùng đại hội, ý tại liên lạc các phương hào kiệt, hiện lộ rõ ràng Đường môn thực lực, có thể nói gần 1-2 năm đến đại tần võ lâm nhất là hành động sự kiện. Nhờ vào trận thịnh hội này, đạo kiếm tông phụ trách truyền đạo các đệ tử đang chạy khắp cả riêng phần mình phụ trách quận địa, lại phát hiện thu hoạch giải rác, các đại tông môn hoặc là đóng cửa từ chối tiếp khách, hoặc là tình anh ra hết tiến về Đường môn, đằng sau cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía thủ quận. Trong lúc nhất thời, thủ quận cảnh nội thông hướng Đường môn tất cả đầu quan đạo, trên đường mòn khắp nơi có thể thấy được mang theo đao bội kiếm nhân sĩ giang hồ, tam sơn ngũ nhạc, các môn các phái, thậm chí một chút độc hành hiệp khách, ẩn thế cao thủ đều là hội tụ ở này. Cẩm quan thành nội kín người hết chỗ, Đường môn nơi ở càng là môn đình ngự thị, tiếng người huyên náo, một phái phồn hoa ồn ào náo động. Đạo kiếm tông các đệ tử hoặc ngự kiếm thanh quang, hoặc thừa thương cầu đồng, từ bốn phương tám hướng hướng phía thủ quận chạy đến. Bọn hắn sớm đã thông qua phủ lục lẫn nhau liên hệ. Trong một ngày này, Thanh Thành Sơn chủ Lý Tố xem như mở rộng tầm mắt, chỉ thấy trong bầu trời đạo đạo lưu quang hút không mà tới, nghiêm nghị kiếm khí cùng hùng hậu khí kình giao thế hiện hiện, tuần tự có tám đạo thân ảnh hoặc ngự kiếm hoặc ngự thương, tư thái tiêu sái rơi vào Thanh Thành Sơn xem trước quảng trường. Tính cả sớm đã ở đây nguyên tư, đạo kiếm tông lần này hội tụ ở thuộc quận đệ tử tổng cộng 9 người nhiều. 8 người này từng cái khí vũ hiên ngang, trên người tán phát ra linh lực ba động, mặc dù nội liễm, lại làm cho tu vi đã đạt tiên tiên cảnh giới Lý Tố cảm thấy tim đập thình thịch. Trong lòng của hắn hãi nhiên, cái này đạo kiếm tông quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết tu tiên tông môn, môn hạ đệ tử lại cường hãn như vậy. Coi khí tức, bất kỳ một người nào chỉ sợ đều hơn xa tại ta hắn cái này Thanh Thành Sơn, tại phàm tục trong trốn võ lâm còn tính là một phương thế lực, nhưng cùng trước mắt những tu tiên giả này so sánh, quả thực là đom đóm chi tại hạ nguyện, không có ý nghĩa. Huyền Tư nhìn xem Lý Tố cái kia trong lúc khiếp sợ mang theo kính ý biểu lộ, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ tự hào, tiến lên cười nói, "Lý sơn chủ, ngươi nhìn, bần đạo không có lừa ngươi đi. Ta những sư huynh này cùng sư chất, đều là lợi hại hơn ta vô số lần cao thủ." Lý Tố vội vàng tập trung ý chí, trên mặt chất lên dáng tươi cười, chắp tay nói, "Huyền Tư đạo trưởng nói cực phải. Chư vị tiên trường phong thải, Lý Mỗ hôm nay nhìn thấy, quả thật tam sinh hữu hạnh." Thái độ so trước đó càng thêm cung kính mấy phần. "Lý sơn chủ khách khí." Huyền Tư cười khoát tay, sau đó bắt đầu là Lý Tố dẫn kiến đồng môn, "Vị này là sư huynh của ta, Huyền Vũ đạo trưởng, tu vi cao thâm, đã đạt đến hóa cảnh. Vị này là sư chất ta Linh Dao, đừng nhìn nàng trẻ tuổi, kiếm đạo thiên phú cực giai. Vị này là Linh Cương sư chất, thương pháp cương mãnh. Vị này là Linh Thanh sư chất." Chương 51 tu luyện cùng anh hùng đại hội mới xây 3, chương 51 tu luyện cùng anh hùng đại hội mới xây 3, đạo kiếm tông đám người thần sắc lạnh nhạt, đối với Lý Tố cung kính, chỉ là khẽ bước cầm đáp lễ, hiển thị rõ siêu nhiên khí độ. Đám người sau khi ngồi xuống, Lý Tố không dám thất lễ, kỹ càng giới thiệu Đường môn anh hùng đại hội quá trình. Theo Đường môn phát ra anh hùng tiếp lời nói, lần này đại hội trong vòng 4 ngày. Ngày đầu tiên chính là tiếp khách tiến hội, các phái tề tụ, lẫn nhau kết bạn. Đến tiếp sau 3 ngày thì làm dùng võ kết bạn khâu mấy vị tiên trưởng, nếu là muốn tiến đến truyền đạo, cái này dùng võ kết bạn thời điểm, không thể nghi ngờ là vạn chúng chú mục cơ hội. Hiểu rõ quy tắc, Huyền Tư mở miệng nói, "Sư minh, các vị sư chất, theo ý ta, chúng ta nếu muốn truyền đạo, liền muốn xuất ra tiên gia khí phái, không có khả năng giống bình thường môn phái như thế bày cái sạp hàng bọn người tới cửa. Không bằng chúng ta chế tác hai tấm cự hình hành phi, trực tiếp mang đến anh hùng đại hội cửa ra vào đứng lên, dâng thư khiêu chiến nói như vậy, hấp dẫn anh hùng thiên hạ đến đây khiêu chiến. Nếu có thể dùng tuyệt đối thực lực trấn nhiếp quần hùng, lo gì đạo pháp không truyền. Huyền Vũ nghe vậy, nhíu mày, hắn tính cách tương đối trầm ổn, trầm ngâm nói, sư đệ, pháp này mặc dù có thể nhanh chóng dựng danh, nhưng là có hay không quá trương dương. Sợ rước lấy chỉ trích, để cho người ta cảm thấy ta đạo kiếm tông lấy mạnh nhất yếu, quá bá đạo. Trương Dương. Huyền Tư xem thường cười cười, sư minh, chúng ta người tu tiên, vốn là siêu thoát phàm tục, thực lực vi tôn. Gần đây ta cùng Lý Sơn chủ giao lưu, biết được như hắn như vậy tiên thiên cao thủ, tại đương kim võ lâm đã là phượng mao lân giác. Chúng ta chuyến này chính là phụng tông môn chi mệnh, không để cho những này thế gian võ giả bảo thủ, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút như thế nào thiên ngoại hữu thiên, như thế nào chân chính tu hành đại đạo. Đồng thời, cũng là đem ta đạo kiếm tông tên, triệt để vang vọng cái này đại tần võ lâm. Dáng người khôi ngô linh cương phụ hòa nói, Huyền Vũ sư thúc, Huyền Tư sư thúc nói đến có lý. Chúng ta một tháng qua chưa từng điệu thất qua. Bây giờ trên giang hồ, chỗ nào không có chúng ta đạo kiếm tông truyền thuyết? Như là đã trương dương lại có làm sao lại trương dương một lần? Vừa vặn để anh hùng thiên hạ tận mắt chứng kiến. Thế nhưng là trong đội ngũ tương đối cẩn thận linh thanh sư mỗi đôi mi thanh tú cao lại, mở miệng nói, sư minh, sư thúc, làm việc như vậy, có thể hay không hoàn toàn ngược lại, kích thích nhiều người tức giận. Chúng ta dù sao cũng là đi truyền đạo, mà không phải kết thủ. Linh thanh sư mỗi quá lo lắng. Linh hổ đuốt đuốt trong tay bầu rượu bạch ngọc, lười biếng chen vào nói, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì bất mãn đều chỉ có thể là kính sợ. Để bọn hắn thấy rõ chính lệnh, mới là tốt nhất truyền đạo phương thức. Đúng vậy a, linh thanh sư tỷ, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Mấy vị khác sư chất cũng nhao nhao mở miệng duy trì. Đám người tranh luận một phen, ánh mắt cuối cùng đều rơi vào bối phận cao nhất Huyền Vũ trên thân. Huyền Vũ ánh mắt đảo qua đám người, gặp đại đa số người đều có khuynh hướng Huyền Tư phương án, lại nghĩ tới tông môn lần này phái bọn hắn xuống núi dự tính ban đầu, trong lòng cũng có quyết đoán. Hắn chậm rãi gật đầu, lãnh nhịp nói đã như vậy, liền theo Huyền Tư sư đệ nói như vậy làm việc. Bất quá, cần nắm giữ phân tấp, lấy trấn nhiếp làm chủ, chớ có tùy tiện đả thương người. Linh Thanh gặp sư thúc đã làm quyết định, liền không cần phải nhiều lời nữa, nói khẽ, toàn bằng hai vị sư thúc làm chủ. Tốt. Huyền Tư mừng rỡ, vậy bọn ta liền mau chóng chuẩn bị hành phi, ngày mai anh hùng đại hội dùng võ kết bạn bắt đầu thời điểm, chính là chúng ta đạo kiếm tông dương danh truyền đạo thời khắc. Hôm sau, đường môn tổng bộ chỗ trang viên, răng đèn kết hoa, tinh kỳ pháp phối. Diễn võ trường to lớn bốn phía, sớm đã ngồi đầy đến từ đại tần đế quốc các châu quận nhân sĩ võ lâm, tiếng người huyên náo, bầu không khí nhiệt liệt. Trên đài cao, đường môn môn chủ, các vị trưởng lão, cùng minh giáo giáo chủ, bang chủ cái bang các loại trọng lượng cấp nhân vật thỉnh lình đang ngồi. Đại hội bắt đầu, đường môn môn chủ đang muốn đứng dậy nói chút mở màn tử, đột nhiên, hưu, hưu, hai đạo bén nhọn tiếng xé gió, như là xé vải, không có dấu hiệu nào từ trên cao truyền đến, trong nháy mắt vượt trên trong sân ồn ào náo động. Đám người kinh hãi ngẩng đầu, chỉ gặp hai điểm hàn tinh lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ từ trên trời giáng xuống, oeng, hai tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, mặt đất kịch chấn, khói bụi tràn ngập. Đợi bụi bặm hơi định, mọi người thấy rõ giữa sân tình hình, đều hít sâu một hơi. Chỉ gặp anh hùng đại hội chính đại môn lối vào trên đường đá xanh, thình lình cắm hai cây cơ khoảng cái chén ăn cơm, cao hơn 4 trượng đèn kịt côn sắt. Côn sắt xuống đất cực sâu, hiện lộ ra ném mạnh người kinh thế hãi tục lực lượng. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, hai cây côn sắt ở giữa, triển khai hai tấm to lớn màu trắng hoành phi, lấy chu sa viết lấy rồng bay phượng múa chữ lớn, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, trái sách, một kiếm hàn quang phá vạn pháp phải sách, đạo hạnh thiên hạ hiện thần thông trong câu chữ, lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ, ngoài ta còn ai khí thế bằng bạn. Yêu nghiệt phương nào, dám đến nhiễu loạn ta đường môn anh hùng đại hội. Một tên đường môn quản sự vừa sợ vừa giận, cách mọi người đi ra, vận đủ nội lực, đối với ngoài cửa lớn nghiêm nghị quát. Tiếng gầm cuộn cuộn, cho thấy không tầm thường tu vi. Nhưng mà, ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh, không người trả lời. Cái này quỷ dị yên tĩnh, để ở đây tất cả nhân sĩ võ lâm đều cảm thấy một trận áp lực vô hình. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc, một người mặc phổ thông đạo bào màu xanh, nhìn có chút nhàn tản Huyền Tư, chậm rãi từ ngoài cửa lớn đi đến. Hắn đối với cái kia đường môn quản sự quát hỏi mắt điếc tai ngơ, đi thẳng tới hai cây côn sắt hành phi ở giữa, không chút hoang mang từ nhẫn chứa vật lấy ra một nửa cao bằng người thạch đài, đông một tiếng để dưới đất. Trên bệ đá đồng dạng khắc lấy rõ ràng chữ lớn, đạo kiếm tông thu đồ đệ truyền đạo chô ghi danh. Làm xong đây hết thảy, Huyền Tư mới phủi tay, khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, ánh mắt đảo qua toàn trường khiếp sợ gương mặt. Đạo kiếm tông, là cái kia gần nhất thanh danh vang dội đạo kiếm tông. Bọn hắn muốn làm gì? Phá quán sao? Truyền đạo, thu đồ đệ. Tại loại trường hợp này, khẩu khí thật lớn. Nhất kiếm phá vật pháp, đạo hạnh thiên hạ. Trong đám người lập tức sôi trào, tiếng nghị luận, tiếng kinh hô liên tiếp. Gần một tháng qua, đạo kiếm tông đệ tử bốn chỗ diệt trừ làm hại võ lâm ma đầu, sớm đã danh tiếng vang xa, nhưng như thế cao điệu, trực tiếp xuất hiện ở thiên hạ anh hùng trước mặt, còn là lần đầu tiên. Huyền Tư đối với chung quanh ồn ào phảng phất giống như không nghe thấy, vận chuyển pháp lực, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ hội trường, đè xuống tất cả nghị luận, vô lượng tiên tôn, chư vị anh hùng mời. Bần đạo đạo kiếm tông Huyền Tư, quý phái anh hùng đại hội, nên như thế nào tiến hành, như cũng chính là, ta đạo kiếm tông hôm nay đến tận đây, chỉ vì truyền thừa công pháp, quảng kết tiên duyên. Chương 51 tu luyện cùng anh hùng đại hội mới xây, 4, chương 51 tu luyện cùng anh hùng đại hội mới xây, 4, nếu có người đối với ta đạo kiếm tông tiên pháp cảm thấy hứng thú, có thể là đối với cái này hành phi lên người khu phục, đều có thể tiến lên. Đăng ký báo danh, khiêu chiến hỏi, đều không thể nói đi, Huyền Tư lại thật ngay tại bệ đá kia bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, phản phất chung quanh mấy ngàn hai mắt ánh sáng đều không tồn tại bình thường. Những cử động này, triệt để chọc giận Đường Môn. Đầu lĩnh kia quản sự sắc mặt tái xanh, đang muốn phát tác, trên đài cao, vị kia một mực nhắm mắt dưỡng thần Đường Môn lão thái gia chậm rãi mở mắt, cùng bên cạnh Minh giáo giáo chủ liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm trọng. Đường Môn lão thái gia trầm giọng mở miệng, thanh âm cũng cao, lại ẩn chứa nội lực, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, vị đạo trưởng này, hôm nay chính là ta Đường Môn làm chủ, anh hùng thiên hạ tề tụ chi địa. Ngươi đạo kiếm tông mặc dù gần đây thanh danh không nhỏ, nhưng như vậy hành vi, không khỏi quá mức không coi ai ra gì. Nếu muốn truyền đạo thu đồ đệ, còn xin khắc chọn ngày tốt. Như khăng khăng ở đây quái, liền đừng trách lão phu không để ý đồng đạo tình cảm. Huyền Tư mí mắt cũng không nhấc một chút, chỉ là lười biếng trả lời, chính là biết các ngươi tổ chức anh hùng đại hội, anh hùng thiên hạ tề tụ, bần đạo mới cố ý tuyển tại hôm nay đến đây. Người không nhiều, ta còn chưa tới đâu. Ngươi muốn đánh nhau phải không? Đừng tìm ta, bần đạo hôm nay chỉ phụ trách đăng ký thu đồ đệ. Muốn nghiệm chứng ta đạo kiếm tông phải trang khẩu xuất của luôn, ngươi tìm hắn đi, lời còn chưa dứt, Huyền Tư đưa tay tùy ý chỉ hướng bầu trời. Ánh mắt mọi người, trong nháy mắt lần theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp trên đám mây, chẳng biết lúc nào, lại có một bóng người đứng. Cái kia thân người mặc tơ vàng huyền diệu màu đen đạo bào trong gió liệp liệp phiêu động. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, tuổi trẻ đến quá phận, dưới chân giẫm lên một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh phi kiếm, trong tay còn cầm một cái trắng muốt như ngọc bầu rượu. Hắn liền như thế lơ lửng tại dưới bầu trời, ánh nắng vì đó quanh thân rắc lên một lớp biển vàng, tựa như kiếm tiên xuống phàm trần, phiêu dật xuất trần. Chính là Linh Hổ. Tại dưới vạn chúng chú mục, Linh Hổ cười một tiếng dài, khống chế kiếm quang, như lưu tinh rơi xuống đất, nhẹ nhàng rơi vào trung ương diễn võ trưởng tòa kia cao lớn nhất trên lôi đài. Hắn nhìn cũng không nhìn cái kia Đường Môn quản sự cùng trên đài túc lao, tiêu sái mở ra rượu nhét, ngửa đầu chút xuống một ngụm rượu ngon, lập tức cao giọng ngâm nói Kim Tôn rượu ngon đấu 10.000, một kiếm vô địch bao nhiêu năm tiếng gầm cuộn, hào khí bừng mây, mang theo một cố khó nói nên lời tự tin cùng không bị trói buộc. Cuồng vọng. Cái kia Đường Môn quản sự rốt cuộc kìm nén không được, đối mặt với thiên hạ anh hùng, Đường Môn mặt mũi há lại cho như vậy trả đạm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình như điện, thi triển Đường Môn kinh công, lao thẳng tới trên lôi đài Linh Hổ, song trưởng ẩn hàm phong lôi chi thế, hiển nhiên thật sự nổi giận. Nhưng mà thân ảnh của hắn vừa cướp đến bên bờ lôi đài, chưa đạp vào mặt bàn, Linh Hổ phảng phất mới chú ý tới hắn, nhíu mày, nhìn cũng không nhìn, trong miệng phun ra một chữ, lui. Không có rực rỡ động tác, không có bên mông khí kình ngoại phóng. Nhưng ngay lúc một cái kia lui chữ lối ra trong nháy mắt, cái kia Đường Môn quản sự vọt tới trước thân hình như là đụng phải một bức vô hình tương đồng, một cỗ không thể chống cự cự lực to lớn ầm vang tác dụng ở trên người hắn. Và anh. Một tiếng vang trầm, hắn khí thế lao tới trước im bặt mà dừng, lập tức lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về, trực tiếp té ra xa mười mấy trượng, chật vật ngã vào trong đám người, vùng vây mấy lần, lại nhất thời không cách nào đứng dậy. Toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trên mặt mọi người đều viết đầy khó có thể tin kinh hãi. Cái kia Đường Môn quản sự chính là trên giang hồ thành danh đã lâu nhất lưu cao thủ, mà ngay cả đối phương góc áo đều không có đụng phải, liền bị một tiếng quát nhẹ đánh bay. Đây là cỡ nào công lực thâm hậu, cỡ nào thủ đoạn bị dị. Cái này, đây là tiên tiên cao thủ cũng làm không được đi. Hắn mới bao nhiêu lớn? Đạo kiếm tông bọn hắn luyện đến cùng là võ công gì? Kinh ngạc đằng sau là giống như nước thủy triều dâng lên nghị luận cùng sợ hãi. Cái kia bị đánh bay quản sự dãy rủa lấy đứng lên, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Linh Hổ, tràn đầy khuất nhục cùng hãi nhiên, cũng rốt cuộc nói không nên lời một chữ. Huyền Tư vừa đúng mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn như cũ bình thản, nói sớm, các ngươi đánh không lại hắn. Đánh mệt mỏi, hoài nghi nhân sinh, không ngại tới xem một chút ta đạo kiếm tông công pháp nhập môn, vô cực tâm pháp. Muốn trở nên giống như hắn mạnh sao? Muốn chân chính lý giải như thế nào đạo như thế nào pháp sao? Cơ duyên, ngay ở chỗ này. Cái này tràn ngập dụ hoặc lời nói, tại lúc này lại mang theo một loại làm cho người không cách nào phản bác lực lượng. Hừ, đạo kiếm tông, chớ có khinh thường anh hùng thiên hạ. Rốt cục, trên đài cao, hai bóng người cũng không ngồi yên nữa. Hừ lạnh một tiếng, như là kinh lôi nổ vang. Đường Môn lão thái gia cùng Minh giáo giáo chủ đồng thời vươn người đứng dậy, thân hình thoát một cái, tựa như hai đạo khói xanh, sau một khắc, đã song song rơi vào trên lôi đài, cùng Linh Hổ hiện lên tam giác thế giằng co. Hai vị này, một vị là Đường Môn Thạc Quả cận tốn túc lão, công phu ám khí đã đạt đến hóa cảnh, một vị là Minh giáo chí cao lãnh tụ, càn khôn đại na di thần công sâu không lường được. Đều là dậm chân một cái giang hồ đều muốn chấn tam chấn nhân vật tuyệt đỉnh. Bọn hắn đồng thời xuất thủ, để mọi người tại đây mừng rỡ, phảng phất lại thấy được hy vọng. A, rốt cuộc đã đến hai cái giống làm sao con. Huyền Tư rốt cục mở mắt, có chút hăng hái mà nhìn xem lôi đài, cất giọng nói, vậy được, uy củ một dạng. Chỉ cần hai người các ngươi, có thể làm cho ta vị sư điện này bước chân lui lại nửa phần. Ta đạo kiếm tông lập tức thu hồi hành phi, dẹp đường hồi phủ, cũng trước mặt mọi người thừa nhận, ngươi Đường Môn vô địch thiên hạ. Lời vừa nói ra, càng đem bầu không khí đẩy hướng cao trào. Để hai vị kia tuyệt đỉnh cao thủ bước lui cái này trẻ tuổi đạo sĩ nửa bước. Cái này đạo kiếm tông, vậy mà cùng đến tình trạng như thế. Linh Hổ vẫn như cũ dẫn theo bầu rượu, thần sắc cũng dung nhìn trước mắt hai vị khí tức bên đỉnh nhạc chỉ đối thủ, không nói gì, chỉ là nhếch miệng lên một vòng nụ cười như có như không. Vị đạo trưởng này, không khỏi quá mức khinh thường. Minh giáo giáo chủ tính cách cương mãnh, dẫn đầu nhịn không được, thân hình khẽ động, liền đã lấn đến gần Linh Hổ, bàn tay lật đổ ở giữa, một cỗ bàng bạc hấp lực cùng bản bèo chi lực đồng thời sinh ra, chính là càn khôn đại na di diệu dụng, muốn đảo loạn Linh Hổ quanh thân khí cơ, đem nó lôi kéo lệch vị trí. Nhưng mà, bàn tay của hắn tại khoảng cách linh hổ trước người còn có nửa thước khoảng cách lúc, lại đột nhiên chỉ trệ không tiến. Phản phất có một đạo vô hình vô chất, lại cứng cỏi không gì sánh được bình chướng, một mực che lại linh hổ quanh thân. Mặc cho Minh giáo giáo chủ như thế nào thôi động nội lực, bình chướng kia không nhúc nhích tí nào, bàn tay của hắn không cách nào tiến thêm.